Có lợi hại hay không, thoáng qua một cái thủ liền đã biết. Cùng với ở trong này đoán đến đoán đi, gì không dứt khoát cùng này Kỳ Vân động thủ đánh giá một phen. Thân lượng người sau rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Liễu Miểu chuẩn bị mở miệng. Chương 138, chịu đựng một cơn mưa dài trà. Lại nói Liễu Miểu lần thứ hai chuyển động tâm tư, muốn cùng Kỳ Vân giao thủ đánh giá đánh giá. Nhưng còn chưa chờ nàng vừa mới đứng dậy, chỉ thấy Kỳ Vân đã muốn trước nàng từng bước xoay người, động thủ cấp mọi người pha trà. Chỉ thấy hắn tùy tay phất một cái, bàn thượng để đặt một bình thủy đã muốn sôi sùng sục đứng lên. Kỳ Vân thản nhiên với tay cầm một loại thúy sắc lá trà, nhấc lên ấm trà. Thời cơ chính là như vậy vừa đúng. Liễu Miểu lại mắc kẹt. Mọi người nhưng đều là tán phục, muốn nói Kỳ Vân này phất một cái, nước trà cút ngay lập tức sôi, cũng tịnh không tính đặc biệt cao thâm pháp thuật. Bất quá là hỏa hành chi đạo một loại vận dụng thôi. Chính là, muốn làm được như thế mây trôi nước chảy, lại cũng không dễ dàng a. Kỳ Vân chiêu thức ấy, vẫn là có phần kiến công để. Thật sự không tầm thường. Liễu Miểu một chút do dự, chỉ thấy Kỳ Vân đã muốn xách ấm, đem nước sôi hướng trong ấm trà xông lên, nhất thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lộ ra, mọi người ngửi hương trà, chỉ cảm thấy hương khí coi như thẳng vào cốt thủy, đúng là trà chưa uống trong cửa vào, đã muốn cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người tò mò, đều dơ lên chén trà, cái miệng nhỏ toát một cái, một cỗ cảm giác mát rượi theo yết hầu truyền ra đến, cả vật thể một trận cảm giác mát. Trích này một ngụm, mọi người cũng chỉ thấy thật giống như bị rèn luyện một phen dường như. Trà này phẩm chất không tầm thường a. Liễu Miểu trong lúc nhất thời tự nhiên lại không tốt động thủ. Tả Thi nhịn không được hỏi, Kỳ Vân huynh, không biết trà này là cái gì trà? Kỳ Vân cười nói, bất quá nhàn rỗi tùy tay trồng một ít thôi, đảm đường không nổi cái gì. Các ngươi nếu là có hứng thú, không bao lâu có thể đi trà trong viên hái một ít, lúc này đúng lúc là ngắt lấy là lúc. Bên cạnh Kỳ Chính cũng liền uống vài ngụm, mới nói, ha ha, trà này là tiền tiền Kỳ Vân loại xuống, ngươi khoan hãy nói, trà này mùi thơm ngát ngon miệng, khí lạnh nhập vào cơ thể, đó là như ta vậy xưa nay không vui uống trà, cũng nhịn không được mỗi ngày yếu uống thượng một bình a. Liễu Miểu lại động dung. Lần này nàng vốn là ôm hướng Kỳ Vân lãnh giáo tâm tư đến, nhưng không ngờ còn chưa từng cùng Kỳ Vân giao thủ, đã muốn vài lần động dung biến sắc. Nếu nàng không có nhìn lầm, Kỳ Vân phân cho mọi người uống trà này, hẳn là chịu đựng một cơn mưa dài trà. Muốn nói phẩm chất, kỳ thật cũng không thể tính chỉ linh dược, hiệu quả tự nhiên so với Cửu Thiên Linh Nũ, linh đào như vậy rèn luyện linh dược kém rất nhiều, nhưng thời gian dài dùng để uống, tự nhiên cũng có trợ giúp rất lớn. Dạng này tài nguyên, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng là thời gian dài tiếp tục kéo dài. Ưu việt cũng là khó có thể lường được. Kỳ ra đây là muốn quật khởi a. Cái này, dĩ nhiên là Kỳ Vân làm được. Công tích thật lớn a. Liễu Miểu không khỏi đối Kỳ Vân càng thêm tò mò. Kỳ Vân tha thiết khuyên uống, mà nước trà này mát lạnh, hương thơm nhập vào cơ thể, mỗi người cũng biết uống đến tất nhiên có lợi thật lớn. Cho nên Mục Huyên, Tư Đồ Hạo, Tả Thì bọn họ đều là nhịn không được uống nhiều mấy chén. Mọi người một mặt uống trà, một mặt nói cựu biệt nhàn thoại, cũng là có phần biết ơn thú. Trích Liễu Miểu một lòng muốn cùng Kỳ Vân giao thủ, cũng là nghe chúng nhân nói không ngừng, hơn nữa Kỳ Vân không được khuyên uống, đúng là từ đầu đến cuối không có cơ hội mở miệng. Sau một lúc lâu đi qua, mắt gặp sắc trời đã tối, Kỳ Vân cười nói, hôm nay chư vị ở xa tới mệt mỏi, không bằng tạm thời ngủ lại đi. Có chuyện gì, ngày mai nói sau không muộn. Kỳ Chính tộc trưởng vội vàng nói, không tệ, ta đã sai người cấp chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ nghỉ ngơi. Mục Huyên bọn họ xem nhìn thời gian quả thật không còn sớm, còn mời Kỳ Vân đi trước Mục Vương thành một hàng, thật cũng không cấp ngày hôm đó, liền đều nghe xong Kỳ Chính tộc trưởng ý kiến, từ hắn sai người dẫn theo, đều tự đi trước đều tự nơi ở nghỉ ngơi. Liễu Miểu càng thêm không có cơ hội mở miệng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hôm nay mới tới, chờ ngày mai, vừa thấy mặt liền trực tiếp hướng Kỳ Vân khiêu chiến. Tiểu cũng không giống như ngày hôm nay, liên tục bị đánh gãy. Bất quá cũng tốt. Tuy rằng tiên thiên tu sĩ tinh lực hơn xa thường nhân, nhưng theo Bọt Vương thành đường xa phi độn lại đây, nhưng cũng rất hao tổn chân khí. Chính dễ dàng nhờ vào đó khôi phục một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm tỉnh lại, không riêng Liễu Miểu, Mục Huyên bọn họ đối Kỳ Vân cũng rất là tò mò, chỉ cảm thấy 3 năm sau Kỳ Vân, so với ban đầu tựa hồ rất khác nhau, cố tình lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng nhìn không ra bất đồng nơi nào. Bọn họ sau khi thức dậy, đều có Kỳ gia hạ nhân vì bọn họ chuẩn bị rửa mặt cùng sớm một chút, mọi người vội vàng ăn một chút. Liễu Miểu liền không kịp chờ đợi hỏi, không biết Kỳ Vân đạo hưu ở nơi nào. Kia hạ nhân vội vàng nói, lúc trước Kỳ Chính tộc trưởng cùng Kỳ Vân trưởng lão đều đã phân phó, chờ các ngươi nhất thu thập xong, liền có thể đi vườn trà, hắn đang ở nơi đó chờ chư vị. Mục Huyên, Tư Đồ Hạo cùng Tả Thì bọn họ đều là vui động nhan sắc. Hôm qua uống kia chịu đựng một cơn mưa dài trà, lúc ấy mọi người vẫn không cảm giác được như thế nào, nhưng chờ sau khi trở về, mọi người tiềm từ cố gắng, mới phát giác linh khí thấu xương, tu luyện hiệu quả đúng là so với bình thường nhiều tăng lên không ít. Sớm đã thấy thèm. Kỳ Vân cư nhiên như thế cảm kích biết điều, chủ động mời mời bọn họ tiến đến vườn trà, mọi người tất nhiên là các vui sướng. Hảo hảo, ta chờ này liền đi qua. Tả Thi vội hỏi. Lúc này liền có người dẫn đường, dẫn một huyên đám người bọn họ, vòng qua kỳ ra phần đông sân, đến phía sau núi một chỗ hẻo lánh nơi, vòng qua hai nơi thung lũng, nhất thời liền nhìn thấy cây xanh thấp thoáng trong lúc đó, một mảnh xanh um tươi tốt trà rừng ánh vào trước mắt. Lục sắc trước mắt, hương sông vào mũi. Lúc này mặc dù thiên thời còn sớm, nhưng đã có không ít kỳ gia đệ tử, ở trà trong viên ngắt lấy lá trà. Mọi người phụ cận, mới nhìn đến này đó kỳ gia đệ tử cắt vác lấy giỏ trúc, đúng là không cần chút pháp thuật, tinh khiết dùng một đôi tay ở ngắt lấy. Hái lá cây, cũng tận chọn tối tươi mới no đủ, phẩm chất hơi kém một chút, liền đều vứt bỏ mà không thủ. Rất là hà khắc. Một huyên mọi người tìm được Kỳ Vân, đã không nhịn được nói liên tục, Kỳ Vân đạo hữu, đây cũng là hôm qua uống kia chịu đựng một cơn mưa dài trà vườn trà sao. Kỳ Vân huynh, nói yếu đưa tặng chúng ta một ít, lời này thật là. Làm như thế nào ngắt lấy? Kỳ chính tộc trưởng cũng ở bên cạnh, lúc này hào khí mà nói, không sai, mặc ngươi nhóm ngắt lấy. Kỳ Vân là từ tiên nhân di trong phủ được chút linh trà mầm móng, loại đến nơi đây, tiệm thành quy mô. Nhưng như thế phạm vi hơn 10 mẫu, kỳ thật sản xuất tươi mới lá trà, nhất mẫu tối đa cũng trích hơn 10 cân thôi. Nếu không có Mục Huyên bọn họ đều là hiểu biết đã lâu, hơn nữa Mục Vương Thành mấy năm nay đối bọn hắn kỳ gia cũng có chút chiếu cố, chỉ sợ kỳ chính tộc trưởng còn thật không nỡ. Kỳ chính tộc trưởng gấp hướng mọi người giới thiệu hái phương pháp. Mục Huyên bọn hắn cũng đều cắt tràn đầy phấn khởi, dựa vào kỳ chính tộc trưởng chỉ điểm, cẩn thận ngắt lấy, việc bất diệt nhạc hồ. Một bên Liễu Miểu cũng không lớn thiếu loại vật này, không phát hiện có chút phiền muộn. Nhưng thấy mọi người hưng chí chính đủng, nàng cũng không tốt quấy rầy, mà ở trà này trong viên cũng thực không phải nơi giao thủ a. Liễu Miểu rất rõ ràng, khổ như thế mưa trà rất là chiều chuộng, sinh trưởng không dễ, này hơn 10 mẫu chịu đựng một cơn mưa dài trà có thể lớn thành như thế một quy, thực tại khó được. Nàng cũng không muốn hỏng rồi người bên ngoài căn cơ. Rơi vào đường cùng, Liễu Miểu chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng tại mọi người bên cạnh. Kỳ Vân cười hướng nàng đưa qua một cái giỏ trúc, Liễu Miểu đạo hữu, ngại gì cũng ngắt lấy một ít, lấy về nhàn rỗi tán gẫu để giải khát cũng tốt. Kỳ chính tộc trưởng vội vàng lại đây, tha thiết mà nói, Liễu Miểu tiên tử, ta đến dạy ngươi ngắt lấy phương pháp. Liễu Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hái chút. Được rồi, xem ra hôm nay, lại không cách nào giao thủ. Chương 139, một trận chiến khó cầu. Tụ hiệu. Một ngày hái xuống, Mục Huyên, Tư Đồ Hạo, Tả Thì bọn họ đều là thực hưởng thụ trong đó là thú. Mà chấm dứt thì kỳ chính tộc trưởng tha thiết mời bọn họ thủ chút lá trà. Mục Huyên, Tư Đồ Hạo bọn họ còn có chút tiếc nuối. Ai đều không tốt nhiều thủ. Vẫn là kỳ chính tộc trưởng cố gắng nhét cho bọn họ, mới một người lấy 3-4 cân dáng vẻ. Kỳ chính tộc trưởng còn ngại không đủ, lại cố ý lấy ra 3-40 cân khổ vũ trà, phân mấy túi sách tốt, cố gắng nhét cho Mục Huyên, bảo là muốn cấp Mục Vương gia đám người. Mục Huyên đành phải nhận lấy. Liễu Miểu cùng ở bên cạnh cùng cực khổ một ngày, tự nhiên cũng phải kỳ chính tộc trưởng tặng cho 3-4 cân khổ vũ trà. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Liễu Miểu tự nhiên lại nói không nên lời yếu giao thủ lánh giáo trong lời nói tới. Mời nàng rất là cảm thấy buồn bực. Đám người đều tự trở về, Liễu Miểu nhịn không được thầm hạ quyết tâm, ngày thứ 3 nhìn thấy Kỳ Vân, nhất định phải không chút do dự, lập tức động thủ. Khả không thể kéo dài được nữa. Kết quả ngày thứ 3, Kỳ Vân mang theo Mục Huyên, Liễu Miểu bọn họ đi thăm Kỳ gia tân dựng lên luyện khí phường, cũng là Kỳ Vân mấy năm này ở giữa, cùng Kỳ chính tộc trưởng đám người cùng, khắp nơi tìm Kỳ Sơn. Rốt cục hiện một chỗ địa hỏa chi nguyên, mọi người bố trí trận pháp, tu kiến lửa ao, dẫn địa hỏa đi lên, xây xong chỗ này quy mô khá lớn luyện khí phường. Cứ như vậy, kỳ ra mọi người luyện khí thời điểm, luyện đan thời điểm, cũng có thể tới đây mượn dùng địa hỏa vai, đối với đan dược, pháp khí phẩm chất, đều là trợ giúp thật lớn. Một huyên chờ người tham quan nơi này, không do từng cái đáy lòng rung động. Bọn họ cũng không phải là không nhãn lực tán tu, bọn họ rất rõ ràng, toàn bộ Thanh Châu, có thể dẫn địa hỏa. Lợi dụng địa hỏa thế lực, chỉ sợ bất quá 5 ngón tay số lượng. Kỳ gia nguyên bản bất quá là cái thế lực nhỏ, nhưng nay, thậm chí ngay cả địa hỏa cũng dẫn lên đây. Phát triển tiềm lực sợ là khó có thể đánh giá a. Trích Liễu Miểu thực buồn bực. Nàng tuy rằng ôm định yếu giao thủ ý niệm trong đầu, nhưng ở này luyện khí phường trung, địa hỏa liền tại bên người, mặc dù có trận pháp giam cầm, nhưng vẫn như cũ rất nhiều hung hiểm. Liễu Miểu cũng không phải không hiểu chuyện, loại địa phương này, chỗ nào có thể đưa ra giao thủ đến. Nàng vốn còn nghĩ, dẫn địa hỏa cũng không phải gì đó đặc biệt hiếm thấy vật, có lẽ Mộc Huyên bọn họ đi thăm một phen, liền mất đi hương trí đâu. Ai ngờ, Kỳ Vân đúng là ở Mộc Huyên bọn họ đi thăm thời điểm, thuận miệng giới thiệu vài loại thô thiển luyện chế tiểu pháp khí thủ đoạn. Mộc Huyên bọn họ cũng một đám nhất thời đến đây hương trí, đều dũng dược nếm thử, mượn dùng địa hỏa tự tay luyện khí. Luyện khí chi pháp, bọn họ ai cũng không xa lạ gì, có Kỳ Vân đề điểm, cùng Di Vãng có phần không có cùng, luyện chế sau khi đi ra, cũng mỗi người đều mang diệu dụng, khiến cho cả đám đều hưng trí đậm. Đảo mắt lại đánh một ngày. Đến cuối cùng, Kỳ Vân vẫn như cũ khẳng khái đem những pháp khí này đem tạo. Ngay cả Mộc Huyên bọn họ đều có chút ngượng ngùng. Vài người đều chối từ. Kỳ Vân cười nói, giá trị không thể cái gì, cầm đi đi. Kỳ Chính cũng luôn mãi khuyên bảo, mọi người mới cầm. Ngay cả được Kỳ gia khẳng khái đem tặng, Mộc Huyên bọn họ đều cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ, đối Kỳ gia cũng là hảo cảm nhân. Bọn họ nguyên bản liền đối Kỳ Vân rất là bội phục, nay nhìn thấy Kỳ gia như thế không nhận thức được bên trong sinh biến hóa, không khỏi đối Kỳ Vân càng thêm kính nghệ. Thời gian 3 năm, Kỳ Vân đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu sự tình. Trích Liễu Miểu dầu dĩ không vui. Không phải đâu, nay đều ngày thứ 3, vẫn như cũ vẫn không có thể giao thủ. Nàng hung hăng nghĩ, này nhất định là Kỳ Vân không dám cùng với nàng giao thủ, cố ý ngoạn nhi quỷ kế. Quả nhiên. Ngày thứ 4, Kỳ Chính tộc trưởng, Kỳ Vân bọn họ mang theo chúng người tham quan Kỳ gia bố trí trận pháp. Ngày thứ 5, Kỳ Chính tộc trưởng, Kỳ Vân bọn họ mang theo chúng người tham quan Kỳ gia tàng kinh các. Ngày thứ 6. Nhoáng lên một cái 6 ngày, Liễu Miểu đúng là từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội. Đến ngày thứ 6 buổi tối, Liễu Miểu ngoan hạ quyết tâm. Cũng đã không thể đợi. Đó là Mộc Huyên bọn họ, đều tính toán ngày mai liền muốn cáo tử, mặc kệ Kỳ Vân hay không có thể đưa ra thân đến đi trước, bọn họ đều phải phản hồi Mộc Vương Thành. Cũng đem Kỳ gia biến hóa báo cho biết Mộc Vương gia bọn họ. Liễu Miểu biết, tái kéo dài, chỉ sợ liền càng không có cơ hội. Ngày mai, ngày mai. Vô luận như thế nào đều phải hướng Kỳ Vân lãnh giáo. Ngày thứ 7. Một ngày này sáng sớm, Liễu Miểu cùng Mộc Huyên bọn họ chạm mặt sau, lại có Kỳ gia hậu bối đệ tử đến vì bọn họ đưa lên sớm một chút. Liễu Miểu liền vội vã không nhịn nổi mà nói, các ngươi Kỳ Vân trưởng lão đâu? Ta muốn hướng hắn lãnh giáo một phen. Mời hắn chỉ giáo. Liễu Miểu cố ý dùng cái chỉ giáo tử. Hiển nhiên đã nhiều ngày, tuy rằng vẫn chưa cùng Kỳ Vân giao thủ, nhưng thấy Kỳ Vân gây cho Kỳ gia biến hóa, mời nàng cũng không khỏi đối Kỳ Vân càng coi trọng vài phần. Đệ tử kia sững sờ, vội vàng nói, Kỳ Vân trưởng lão hôm nay khả không có biện pháp cùng tiền bối giao thủ. Lại là như thế này. Liễu Miểu nhất thời liền trở mặt. Các ngươi đây là ý gì? Nếu không dám cùng ta giao thủ, xin mời nói thẳng. Kiều Kỳ gia hậu bối nhất thời bị giật mình, nói liên tục, đệ tử không dám, đệ tử không dám. Thật sự là Kỳ Vân trưởng lão hôm nay yếu ở truyền pháp cổ tháp khắc pháp thuật truyền thừa, phía trước liền định tốt lắm. Chỉ sợ, thật sự không có cách nào cùng tiền bối giao thủ a. Mộc Huyên mấy người đều là mạc danh kỳ diệu, Liễu Miểu này thật tốt, là để làm chi? Cho dù muốn theo Kỳ Vân so chiêu, cũng không đáng khó xử Kỳ gia một cái hậu bối đệ tử a. Mộc Huyên mở miệng an ủi, tốt lắm, đa tạ ngươi, không có việc gì. Liễu Miểu nói, ta muốn đi truyền pháp cổ tháp. Tư Đồ Hạo cùng Tả Thì đám người, đều là nhịn không được nhíu mày. Mộc Huyên bội hỏi, biểu muội, truyền pháp cổ tháp là Kỳ gia cấm địa, ngày đó Kỳ Chính tộc trưởng mời chúng ta đi vào đã là phá lệ, lúc này người ta đang ở khắc pháp thuật truyền thừa, chúng ta sao hảo đi vào. Liễu Miểu cố chấp nói, ta ngay tại truyền pháp cổ tháp bên ngoài chờ Kỳ Vân, lại không đi vào, ngại chuyện gì. Mộc Huyên nghĩ, cảm thấy Trích ở bên ngoài, tựa hồ cũng không sao. Tuy rằng hiểu được, Liễu Miểu vẫn là ý định yếu cùng Kỳ Vân đánh giá một phen, bất quá cái này cũng không tính là gì. Giữa các tu sĩ lẫn nhau đấu pháp đánh giá, cũng là chuyện thường xảy ra. Có chút tu sĩ, liên thích cùng người đấu pháp tranh tài. Mộc Huyên suy nghĩ không thành vấn đề, mới đi hỏi cái kia Kỳ gia hậu bối, ta chờ ý nghĩ đi truyền pháp cổ tháp ngoại trở, chẳng biết có được không. Kia hậu bối nói liên tục, Kỳ Chính tộc trưởng cố ý đã phân phó. Chư vị nếu là muốn đi, cứ việc đi là được. Vì thế, Mộc Huyên mấy người tính cả Liễu Miểu, liền cùng lại đi vào Kỳ gia truyền pháp cổ tháp ngoại. Lúc này Kỳ Vân đã bắt đầu khắc, Kỳ Chính chờ người cũng đã tiến vào trong tháp cổ, quan sát Kỳ Vân khắc truyền thừa. Bất quá, nghe nói Mộc Huyên bọn họ chạy tới, Kỳ Chính tộc trưởng cố ý đi ra, mời Mộc Huyên bọn họ đều dẫn vào truyền pháp trong tháp cổ. Mộc Huyên vội vàng nói, Kỳ Chính tộc trưởng, chúng ta chờ ở bên ngoài đợi là được. Đây là các ngươi Kỳ gia gia tộc trọng địa. Ta chờ sao hảo mạo muội đi vào. Kỳ Chính tộc trưởng lại cười nói, vô phương, ta tin tưởng chư vị nhân phẩm. Huống chi, ta Kỳ gia tiểu gia tộc truyền thừa, các ngươi đều là Mộc Vương Thành, suy tuyết phong thiên chi tiêu tử, nơi nào sẽ để ý. Kỳ Chính tộc trưởng lần nữa thịnh tình mời, Mục Huyên bọn họ thôi nhưng không được, mới bất đắc dĩ tiến vào. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Kỳ Vân Khắc truyền thừa, hội là cái dạng gì đâu? Rất nhanh, mọi người bị Kỳ Chính tộc trưởng dẫn vào truyền pháp cổ tháp, chỉ thấy Kỳ Vân ở cổ tháp trước vách đá, đang ở trì bức khắc. Chương 140, bù đắp truyền thừa. Kỳ gia, truyền pháp cổ tháp, trước vách đá, Kỳ Vân đang ở ngưng thần khắc. Kỳ Vân tâm vô bằng vụ. Sau lưng của hắn, Kỳ Chính tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão, Kỳ Trương Thúc, Ma Quyển đằng đằng những trưởng lão này bối phận, cùng với Kỳ Vũ, Kỳ Sở một đám tiểu bối, cũng các đều ở nín thở quan sát. Tất cả mọi người là tu luyện Kỳ gia công pháp, nhất mạch tương thừa, có thể quan sát Kỳ Vân khắc pháp thuật, đối với bọn hắn cũng là một loại xúc tiến. Hơn nữa, lúc này đây khắc ý nghĩa, so với Di Vãng lại có bất đồng. Đây mới là Kỳ Vân đối Kỳ gia tối cống hiến lớn. Trước này, Khổ Vũ Trà cố nhiên đối Kỳ gia các đệ tử giúp rất lớn dẫn địa hỏa, cố nhiên làm cho Kỳ gia pháp khí, đan dược đều có thể tăng lên một cái cấp bậc khắc trận pháp, tăng cường Kỳ gia phòng hộ, nhưng này đó, vẫn như cũ cũng chỉ là ngoại vật, là ngoại lực. Mà bây giờ Kỳ Vân lưu lại, cũng là truyền thừa. Kỳ Vân 3 năm ở giữa, ở truyền pháp trong tháp cổ, khắc họa xuống hơn 200 đạo truyền thừa pháp thuật. Đây mới là đối với Kỳ gia căn bản biến hóa. Kỳ Vân ngưng thần khắc. Sau lưng của hắn, Kỳ Chính tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão đằng đằng mọi người, không khỏi là thần tình nghiêm túc bên trong lộ ra kích động, trời cho Kỳ Vân, thật là trời cho Kỳ Vân a. Bởi vì Kỳ Vân đến, đưa bọn họ Kỳ gia truyền thừa pháp thuật dần dần bù đắp nguyên bản, Kỳ gia nhiều năm trước tới nay, tích góp từng tí một pháp thuật chỉ có 108 nói. Nhưng Kỳ Vân quật khởi sau, khắc pháp thuật tăng vụt lên. Nay, thời gian 3 năm, Kỳ Vân cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày sẽ gặp khắc nhất đạo pháp thuật này, đã là thứ 365 nói. Nói cách khác, đạo này pháp thuật khác hoàn toàn, bọn họ Kỳ gia pháp thuật, sẽ là 365 nói. So với lúc ban đầu 108 đạo pháp thuật, đã là lật ra còn nhiều gấp 3. Quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, phía trước Kỳ Vân đã muốn tiết lộ qua, Kỳ gia đoạt được này yêu phượng trảo thượng pháp thuật, hẳn là liền chỉ có 365 nói. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng lắm, Kỳ Vân là như thế nào ra cái kết luận này, nhưng nếu quả thật là như vậy, 365 đạo pháp thuật khác hoàn toàn, bọn họ Kỳ gia pháp thuật cũng đem trở thành một tương đối hoàn chỉnh hệ thống. Dạng này tu luyện hiệu quả, cần phải hơn xa trước 108 đạo pháp thuật. Đây hết thảy đều là vì Kỳ Vân hoành không xuất thế, mới làm cho bọn họ Kỳ gia có thể đến một bước này. Kỳ Vân bút đi du long, khắc tốc độ rất nhanh. Gió cuốn mây di chuyển, linh khí cuồn cuộn. Pháp thuật căn bản, ở chỗ dẫn động thiên địa linh khí, pháp thuật ký hiệu, kỳ thật đó là giữa thiên địa văn tự. Kỳ Vân khắc pháp thuật, cũng liền đem loại này ký hiệu khắc họa xuống đến, ra dĩ mình lý giải cùng miêu tả, phương tiện người đến sau tìm hiểu tu tập. Hơn nữa này truyền pháp cổ tháp, vốn là khắc có mấy vạn bức pháp thuật truyền thừa, là vô số năm qua Kỳ gia đồng lứa bối nhân ở trong này lưu lại. Bởi vậy, Kỳ Vân khắc đạo này pháp thuật thời điểm, giống nhau toàn bộ truyền pháp cổ tháp đều ở chấn động cộng minh. Kỳ Vân khí tức trên thân, giống nhau cùng dưới ngòi bút sở khắc pháp thuật truyền thừa hòa làm một thể, lại giống nhau cùng cả tòa truyền pháp cổ tháp dần dần hòa làm một thể. Kỳ Vân ở trong này bế quan 3 năm, sớm đã quen thuộc cổ tháp mỗi một góc. Kỳ Vân vẻ mặt trang trọng. Yêu Phượng Trảo thượng 365 đạo pháp thuật, hắn sớm cũng đã hiểu rõ tại tâm. Ở trong này trông coi cổ tháp, Kỳ Vân cũng quyết định chủ ý, phải những truyền thừa khác đều lưu lại. Chính như hắn đối khán thủ trưởng lao hứa hẹn, Kỳ gia là nơi chôn nhau cắt rốn, hắn không có lý do gì không vì Kỳ gia làm ra cống hiến. Đương nhiên, hắn cũng băn khoăn đến, Kỳ gia dù sao vẫn đang chỉ là một tiểu gia tộc, thực lực không thể so người bên ngoài, nay, toàn cả gia tộc nội thậm chí ngay cả một vị trúc cơ trưởng lão đều không có. Cho nên, Kỳ Vân khắc, đối với Kỳ gia rút, vẫn là áp dụng tiến hành theo chất lượng phương thức. Bởi vậy, hắn lưu lại pháp thuật truyền thừa, vẫn như cũ chính là theo Yêu Phượng Trảo thượng lĩnh ngộ 365 đạo pháp thuật. Này 365 đạo pháp thuật, lấy Kỳ gia thực lực, đã muốn có thể bảo vệ huống chi, Kỳ Vân chính mình, 3 năm ở giữa tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cùng một vương gia giao hảo, cũng không lo lắng tiết lộ tin tức. Dù sao kỳ thật cũng không coi là nhiều. Toàn bộ yêu phượng trên người 36.000 pháp, hỏa phượng trên người 36.000 pháp, thậm chí tiên thiên mà sinh, giữa thiên địa vẹn vẹn có một con, trên người 129.600 pháp Kỳ Vân biết tất cả. Nhưng hắn không thể mạo muội khác. Khắc xong rồi yêu phượng trảo trên người sở hữu pháp thuật. Dù sao có yêu phượng trảo làm ngụy trang. Giữ người nhiều nhất sẽ nói hắn thiên phú kinh người, nộ tính kinh người. Nhưng nếu là khắc càng nhiều, không nói đến Kỳ Vân chính mình, Kỳ Vân tốt xấu có thể đi thẳng một mạch, nhưng toàn cả gia tộc còn muốn chạy, nói dễ hơn làm. Lấy Kỳ gia dạng này tiểu gia tộc, nếu thật có trên người truyền thừa, chỉ sợ ngược lại muốn hỏng việc. Mà 365 đạo pháp thuật, trở thành một tương đối hoàn chỉnh hệ thống, đã đầy đủ kỳ ra thực lực, không nhận thức được sau có cái bay vọt. Cho nên, 3 năm qua, Kỳ Vân vẫn đang làm những thứ này. Nay cuối cùng đã tới cuối cùng cùng. Pháp thuật chưa khắc hoàn thành, nhưng cả tòa cổ tháp đều phảng phất có cảm ứng, theo Kỳ Vân khắc mà không ngừng dao động đứng lên. Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão đám người nhìn như si như say. Bọn họ cả đời tinh tu kỳ gia pháp thuật, đối với pháp thuật tự nhiên có mình lý giải, thập phần xâm nhập. Mà theo Kỳ Vân khắc, trước, cùng lần này cuối cùng cùng dần dần hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh hệ thống. Nay một hệ thống, đối với bọn hắn đánh sâu vào cũng là lớn nhất. Nguyên lai, kỳ gia pháp thuật còn có thể như vậy. Nguyên lai, đây mới là kỳ gia pháp thuật chân diện mục. Nguyên lai, lại có lớn như vậy tiềm lực. Kỳ Vũ, Kỳ Sở đằng đằng những bọn tiểu bối này, cảm xúc đương nhiên không bằng Kỳ chính tộc trưởng bọn họ sâu như vậy, nhưng tương tự, bọn họ cảm xúc cũng rất lớn, chỉ cảm thấy, như là một chút được mở ra một cái thiên địa mới. Về phần Mục Huyên bọn họ là ngoại nhân, tuy rằng được mời tiến đến quan sát Kỳ Vân Khắc, nhưng tổng còn có mấy phần ngượng ngùng. Lúc ban đầu còn muốn không nhìn. Nhưng Kỳ Vân Khắc, toàn bộ truyền pháp cổ tháp cộng minh, xử đến bọn hắn cũng không khỏi có chút tò mò. Nhìn một chút, liền nhìn một chút, nghĩ đến cũng không ngại sự. Ôm ý nghĩ như vậy, vài người trước sau cũng bắt đầu liếc trộm đi qua. Bọn họ tuy rằng không hiểu kỳ gia pháp thuật, nhưng pháp thuật lý lẽ vốn là tương thông, đối với bọn hắn cũng rất có dẫn dắt. Cho nên, một đám sớm đã quên đi rồi liền nhìn một chút ý tưởng, nhịn không được bắt đầu quan sát học tập. Đương nhiên, cũng chỉ là Kỳ Vân khắc đạo này pháp thuật mà thôi. Bọn họ vẫn chưa tu tập này hắn pháp thuật, đối khắp cả 365 đạo pháp thuật, lại khó có thể bắt được ảo diệu bên trong. Đây cũng là Kỳ chính tộc trưởng cũng không sợ đem bọn họ mời tiến đến nguyên nhân. Liêu Miểu vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, thiên phú của hắn tốt lắm, tu vi cũng rất sâu, tự nhiên không thể hiểu được đến này nhất pháp thuật tinh diệu. Kỳ Vân giống như rất lợi hại a. Liêu Miểu chiến ý càng đậm. Mà lúc này, Kỳ Vân khắc đã muốn dần dần tiếp cận cuối cùng, toàn bộ truyền pháp cổ tháp chấn động chấn minh, bắt đầu hiện ra dị tượng. Chương 141, không ra nhất chiêu, 37. Lại nói theo Kỳ Vân khắc, toàn bộ truyền pháp cổ tháp không được vù vù, mà ở Kỳ Vân rơi hạ tối hậu một bút thời điểm, trong cổ tháp, ngàn vạn cổ pháp thuật hơi thở nhất tề chấn động, toàn bộ cổ tháp phía trên, nhất thời hiện ra một con to lớn màu đỏ móng vuốt. Yêu Phượng chi chảo. 365 đạo pháp thuật truyền thừa đầy đủ hết, vô số năm truyền thừa cổ tháp, hơi thở quay cuồng, nhất thời nổi lên Yêu Phượng chi chảo. Cùng ký ra, Nô Đồng Điện nội ẩn nút kia Yêu Phượng chảo, hết sức tương tự. Đại đạo, phản bản quy nguyên. Kỳ gia vô số năm trong truyền thừa, theo Yêu Phượng Trảo trung lĩnh ngộ ra từng đạo giải giác pháp thuật, sớm đã đem Yêu Phượng Trảo sách thất lẻ tám tán. Nhưng chờ Kỳ Vân cuối cùng nhất đạo pháp thuật khắc đi ra, lại hồi phục vốn là bộ dáng. 365 đạo pháp thuật ngưng tụ cùng nhau, ngược lại trở thành này Yêu Phượng chi trảo. Là tụ hợp. Khắc pháp thuật, hơi thở cộng minh, vốn là có trợ giúp hiểu được pháp thuật, đột phá tu vi. Hơn nữa thấy cổ tháp dị tượng, pháp thuật quy nguyên Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão cùng với Kỳ trưởng thúc, Ma Quyển, đừng không một cái thần sắc động dung, ẩn ẩn cảm thấy được gợi ý lớn. Vì thế, mặc dù Kỳ chính tộc trưởng cũng không rảnh đi tiếp đón Mộc Huyên bọn họ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển chân khí, bắt đầu tìm hiểu, cùng với tiêu hóa thấy một màn này lý giải. Kỳ Vũ, Kỳ Sở bọn tiểu bối này, bọn họ tu vi hơi cạn, nhưng đúng là như thế, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại càng dễ đột phá cảnh giới. Một đám khoanh chân ngồi xuống, chân khí chu thiên quần vác, chỉ cảm thấy trên người khiếu huyệt cổ động, nhưng lại là có đột phá bình cảnh cảm giác. Đây là khó được cơ hội. Mà mặc dù là ngoại nhân nhập Mộc Huyên bọn họ, thấy dạng này dị tượng, cảm giác linh khí dao động biến hóa, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Cho nên vài người cũng đều bị xúc động mạnh, ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Liêu Miểu. Lúc này tất cả mọi người ở lĩnh ngộ ngay miệng, nàng sao dám tùy tiện nói, quấy rầy người bên ngoài. Ảnh hưởng người bên ngoài tu luyện hiểu được, đây chính là gần với kết thủ. Rơi vào đường cùng, Liêu Miểu đành phải đem khiêu chiến nói nuốt xuống, thả đám người lĩnh ngộ qua rồi nói sau. Nàng rất là buồn bực. Đương nhiên, tuy nói buồn bực, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, thấy Kỳ Vân khắc truyền thừa, cổ tháp chấn động, dị tượng tạo ra đối với nàng mà nói, cũng có đoạt được. Chính là, dù vậy, cũng thì không ảnh hưởng chút nào nàng tưởng muốn khiêu chiến Kỳ Vân ý niệm trong đầu. Mặc dù không bằng đối thủ, cũng không phải là không thể đánh A. Sau một lúc lâu sau, mọi người mới đều một đám theo hiểu được chúng khôi phục lại, nhân trên mặt người đều mang sắc mặt vui mừng. Thu hoạch tương đối khá. Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ trương thúc, Ma Quyển bọn họ, cả đám đều ẩn ẩn chỉ cảm thấy, chính mình coi như mò tới đột phá đến trúc cơ cảnh khả năng. Muốn nói bọn họ kỳ thật thiên phú cũng không kém, chính là giới hạn trong công pháp, giới hạn trong kỳ gia điều kiện, cho nên thủy chung có thể vượt qua này bước cuối cùng. Nhưng này thời gian 3 năm, mọi người mỗi ngày uống khổ vũ trà, không ngừng rèn luyện, kỳ thật đã ở củng cố căn cơ, tăng lên chính mình. Lúc này lại thấy này nhất dị tượng, công pháp bù đắp nhất thời làm cho bọn họ đều nhìn vào đột phá khả năng. Về phần kỳ thành chu các loại, tuổi bọn họ hơi lớn hơn một chút. Mà trúc cơ quá trình, kỳ thật đối với tu sĩ luyện khí tu vi, căn cơ, cùng với thân thể năng lực chịu đựng, đều có rất cao yêu cầu. Theo tu sĩ tuổi tác dần dần tăng lớn, khí huyết không ngừng suy giảm, kỳ thật trúc cơ khả năng cũng chỉ tại không ngừng thấp xuống. Bọn họ đáy lòng vô cùng tiếc nuối. Kỳ vũ bọn tiểu bối này, cũng là cả đám đều đột phá mấy khiếu. Mộc Huyên, Liễu Miểu bọn họ, cũng theo quan sát bên trong, chiếm được một ít thu hoạch chuyến đi này không tệ. Tất cả đều vui vẻ. Liễu Miểu lại đã sớm chờ không nổi nữa, tiến lên trước một bước, Kỳ Vân. Kỳ Vân lại sớm biết nó ý, chẳng biết lúc nào, cũng không thấy hắn từ lâu địa, xoay người lại thời điểm, trong tay đúng là hơn một cái ấm trà, rồi sau đó tùy tay không chung nhất thủ, đúng là lấy ra vài cái chén trà, xách ấm châm trà, trong lúc thịnh thì há có thể vô trà. Nước trà rót vào trong chén. Bởi vì góc độ vấn đề, Kỳ Vân cấp Liễu Miểu châm trà thời điểm, vừa lúc đem những người khác chắn phía sau, mà Liễu Miểu tiếng nói im bặt mà dừng. Kinh hãi. Liễu Miểu chỉ cảm thấy, nước trà chút xuống, bọt nước văng khắp nơi trong đó, dường như ẩn chứa cùng vô thượng kiếm ý. Bởi vì góc độ vấn đề, này một cỗ kiếm ý, trích khóa ổn định ở nàng nhất trên thân người. Ô ô, ô ô. Nước trà từ từ đổ đầy, vừa lúc cùng chén trà ven đủ, không nhiều một phần, không ít nhất ly. Kỳ Vân đã muốn xoay người, trong tay nắm cái thứ hai chén trà, đi vì kế tiếp châm trà thủy đi. Kia một cỗ kiếm ý đã muốn không còn sót lại chút gì. Nhưng Liễu Miểu vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Đáy lòng của nàng, lại vẫn đang không ngừng chiếu lại kia nhìn thoáng qua ở giữa kiếm ý. Giống nhau vốn cong nhưng có khí thế thiên long, nhanh nhẹn tới, lại rất nhanh đi xa. Này một cỗ kiếm ý, Liễu Miểu thậm chí nhận không gian nên tính là cái gì chất tính. Tựa hồ to bằng bạc, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tề thiên một kiếm lại tựa hồ tới mảnh tới hơi, một tấc vung trong lúc đó, chút xíu biến ảo tựa hồ công chính bình thản, đường đường chính chính lại coi như kỳ quỷ biến hóa, không biết tung tích. Một kiếm bên trong, dường như hồ chất chứa vô số ý. Liễu Miểu trong óc không được hiện lên, vô cùng đơn giản, rót nước nhập chén khoảnh khắc, lóe lên liền biến mất kiếm ý lại làm cho nàng đáy lòng không được thôi diễn ra vô số tung hoành kiếm pháp. Làm như thế nào chán? Ngăn không được a. Liễu Miểu trên trán đúng là kiếm ra mồ hôi lạnh. Kỳ Vân đã muốn xoay người đi vì một huyên bọn họ châm trà, ồ ồ, ồ ồ một đám đảo mãn nước trà, Kỳ Vân vung tay háo vừa lúc đưa đến mọi người trước người. Nói thực ra, trước mắt này thực không giống như là uống trà thời điểm tốt ta. Nhưng mọi người vừa được Kỳ Vân chỗ tốt, tự nhiên cũng không tốt chống đẩy, cho nên đều chỉ hảo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Một huyên còn đang kỳ quái, Liễu Miểu luôn luôn tại hô yếu cùng Kỳ Vân đấu pháp, nay tất cả mọi người hiểu được xong, chẳng lẽ không phải đúng lúc là mở miệng khiêu chiến thời điểm. Sao Liễu Miểu ngược lại một chút động tĩnh cũng bị mất. Kỳ chính tộc trưởng nhấp một miệng trà, tâm thần coi như mới bình tĩnh lại, Kỳ Vân, của ngươi đạo này pháp thuật trước mắt, khắc xuống kỳ ra căn cơ mấy vạn năm a. Đến nay, kỳ chính tộc trưởng vẫn như cũ thần sắc khó có thể bình tĩnh. Mọi người cũng âu sầu trong lòng, thật sự, đây là vạn năm truyền thừa căn cơ a. Kỳ Vân cười nói, tộc trưởng quá khen. Kỳ thành chu đại trưởng lão, kỳ trường thúc bọn hắn cũng đều mở miệng, các thần sắc động dung, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chính là bởi vì thân ở trong đó, mới càng phát ra cảm thấy Kỳ Vân cử động lần này đối với bọn hắn ý nghĩa trọng đại. Liễu Miểu thật lâu mới từ kia một cỗ trong kiếm ý khôi phục lại, sắc mặt nhưng lại là hơi trắng bệnh. Nàng liếc mắt một cái Kỳ Vân, trong lòng vẫn còn hồi hộp. Đấu pháp, tỷ thí, nàng tái không có chút nào tâm tư, không ra nhất chiêu đã đem nàng thất bại. Lại nói một huyên đám người tuy rằng kỳ quái Liễu Miểu vì sao bỗng nhiên không hề sách so đấu chuyện, nhưng này cũng đang hợp bọn họ ý, cho nên một huyên gặp Liễu Miểu không nói lời nào, nàng liền mở miệng nói, Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ Vân. Chúng ta ở trong này quấy rầy thời gian cũng không ngắn, tính toán thời gian cũng không sớm, là nên đường về. Lúc đến cha ta mục, còn có Suy Tuyết Phong, mẫu thân của ta, đều tha thiết khuyên, muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta đồng hành, cùng phản hồi Mục Vương Thành. Chương 142, lại đến Mục Vương Thành. Lại nói Mục Huyên tính kế thời gian, chuẩn bị đường về, cũng hướng Kỳ Vân đưa ra mời. Kỳ chính vội vàng đại đáp, đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Suy Tuyết Phong A. Tuy rằng, Liễu Hàm Như tiên tử chưa chắc có thu đồ đệ đệ ý tứ của, nhưng nếu là được nàng xem bên trên, đề cử một vị, hai vị đệ tử tiến vào Suy Tuyết Phong, lại cũng không phải gì đó việc khó. Kỳ Vân cười nói, hai ngày trước đã muốn nghe ta tiểu muội đã nói, nhận được không chê, thật sự sợ hãi, tự nhiên không có không đi đạo lý. Chính như Kỳ Vân lời nói, đương nhiên không có không đi đạo lý. Cố ý trì hoãn mấy ngày, kỳ thật cũng là Kỳ Vân cố ý, vừa lúc đem Kỳ gia chư nhiều chuyện an bài một chút. Hảo hảo, chúng ta đây liền cùng chạy tới a. Một Huyên vội vàng nói. Kỳ Vân nói, hôm nay đã chậm, sáng sớm ngày mai chúng ta lại cử động thân chạy đi đi. Nghỉ ngơi một ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Kỳ Vân liền hướng Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão, cùng với cha mẹ, muội muội bọn họ cáo biệt. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão theo chân bọn họ đồng hành, yếu cùng đi Mục Vương Thành. Tất cả mọi người hướng Kỳ Vân nói lời từ biệt. Kỳ Vũ hâm mộ nói, nhị ca, ngươi về sau nếu vào Suy Tuyết Phong, cũng không nên quên, có cơ hội cũng phải đem ta thu vào đi à. Kỳ chính tộc trưởng chụp nàng một chút, nói cái gì mê sảng. Kỳ Vân có thể tiến vào Suy Tuyết Phong, đã là thực may mắn chuyện tình. Hắn ở Suy Tuyết Phong chính mình căn cơ còn không ổn, chỗ nào có thể sẽ đem người khác dẫn vào. Kỳ Vân, ngươi chớ nghe này tiểu ma đầu nói mê sảng, trước làm tốt chuyện của ngươi, an tâm tu luyện. Kỳ Vũ bất mãn nói, ta lại không nói lập tức liền thu ta. Kỳ Trương Thúc, Mạc Uyển cũng đều các hữu công đạo. Đặc biệt Mạc Uyển, rất là lưu luyến không rời, ngươi thật vất vả mới ở trong nhà đợi vài năm, cái này lập tức lại sắp đi ra ngoài. Kỳ Trương Thúc nói, Nam Nhi trí tại bốn phương, sự tình trong nhà có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Mạc Uyển cũng không có phản bác, chỉ nói, sau khi ra ngoài có cơ hội, tận lực hỏi thăm một chút Kỳ Phong rơi xuống. Nhoáng lên một cái đều đã nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn không có tin tức của hắn. Kỳ Trương Thúc, Mạc Uyển bọn họ chứa nhiều công đạo, Kỳ Vân đều nhất nhất ứng, nhớ dưới đáy lòng. Kỳ Vân thế này mới cáo tử, mọi người không tha, nhìn theo Kỳ Vân rời đi. Kỳ Vân cùng một huyên đám người, nhất tề khống chế đột quang, phá không bay trốn đi. Không bao lâu, cũng đã theo Kỳ ra trước mắt mọi người biến mất. Mạc Uyển bị đè nén sau một lúc lâu, lúc này Kỳ Vân rời đi, nàng cũng rốt cục thì ô ô nước nở lên. Kỳ Trương Thúc cũng hơi hơi có chút lòng chua xót, cường nói, ngươi khóc cái gì? Vân Nhi có cơ duyên như vậy, chúng ta đều hẳn là cao hứng cho hắn mới đúng. Kỳ chính tộc trưởng cũng liền nói, đúng vậy a, Kỳ Vân trung quy không phải vật trong ao. Có thể ở ta Kỳ gia truyền pháp trong cổ tháp đãi tam nhiều năm, lưu lại pháp thuật truyền thừa, đã là chúng ta liên lụy hắn a. Mạc Quyền nói, ta khởi không biết này đó. Chính là mỗi khi nhớ tới, Phong Nhi đã muốn nhiều năm không nghe thấy tin tức, nay Vân Nhi vừa muốn đi xa, e sợ cho. Nhớ tới Kỳ Phong, Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ Trương Thúc bọn hắn cũng đều trầm mặt xuống. Quả thật cổ quái a. Vừa đi 3 năm, Kỳ Phong, nay rốt cuộc ra sao? Hoa nở hai đầu, các biểu một chi. Lại nói Kỳ Vân cùng Mộc Huyền, Liễu Miểu bọn họ cùng khống chế độn quang rời đi, thẳng đến Mộc Vương thành phương hướng phi độn quá khứ. Kỳ Vân tỏa ra bốn phía liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chúng tốc độ của con người thực tại quá chậm chút, yêu ấn cái tốc độ này, sợ không thể tứ, 5 ngày công phu, mới có thể đến Mộc Vương thành sao. Này nên nhiều trì hoãn thời gian. Cho nên, Kỳ Vân liền cười nói, chư vị, ta có nhất kiện phi độn pháp khí, tốc độ không chậm, hơn nữa hơn thoải mái, không bằng liền từ ta cùng mang mọi người đồng hành đi. Nói, hắn liền lấy ra kia di trần phiên lại đây. Pháp khí này hay là hắn ở Mộc Vương thành thời điểm luyện chế, lại trải qua mấy năm này cần cù tế luyện, hơn nữa tu vi của hắn cũng lại tinh thâm rất nhiều, cho nên phi độn tốc độ chỉ so với năm đó nhanh hơn. Mộc Huyên bọn hắn cũng đều là biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra pháp khí này phẩm chất không tầm thường. Mộc Huyên cười nói, như thế, làm phiền Kỳ Vân đạo huynh. Bọn hắn cũng đều vội vã chạy về Mộc Vương thành, lại xưa nay tin phục Kỳ Vân, cho nên đều không có dị nghị. Mộc Huyên mới đầu còn lo lắng Liêu Miểu không phục, không ngờ nàng ngược lại là cái thứ nhất thu liễm phi độn pháp khí, bước lên Kỳ Vân di trần phiên. Kỳ Vân này di trần phiên tế ra sau, nhất thời liền hóa thành nhất tràng u sắc vân quang, tốc độ chợt đứng lên, nhanh chóng đi xa. Bốn phía có mây mù bao phủ, mọi người thân ở trong đó, trận gió bất xâm, cũng là thư thái rất nhiều. Tư Đồ Hạo, Tả Thị bọn họ đều là khen không dứt miệng, mặc dù là Liêu Miểu, cũng rất là chịu phục. Tả Thị cười nói, vẫn là Kỳ Vân đạo huynh càng sẽ hưởng thụ a. Kỳ Vân mỉm cười, bất quá là một ít đồ chơi nhỏ thôi. Liêu Miểu chợt nói, pháp khí này phi độn kỳ nhanh, hơn nữa mây mù che nhiễu, hiển nhiên năng lực phòng ngự kinh người, nếu pháp khí như vậy còn gọi làm đồ chơi nhỏ, kia cái gì mới không coi là đồ chơi nhỏ. Nàng lời này, Kỳ Vân còn không nói gì, Mục Huyên, Tả Thị mấy người đều là nhịn không được nhíu mày. Làm sao nói chuyện đây là? Kỳ Vân ngược lại thong dong, cười nói, uống trà uống trà. Kỳ Vân lần trước theo Mục Vương thành phản hồi thì cơ hồ là không dừng ngủ đêm liều mạng chạy đi, cũng đầy đủ dùng tiếp cận 3 ngày. Một Huyên bọn họ lần trước lúc đến, một đường nhàn nhã rất nhiều, càng là dùng 5-6 ngày, lần này Kỳ Vân sử dụng Di Trần Thiên, một đường nhìn cũng là dễ dàng, nhưng tốc độ cực nhanh, trích 2 ngày thời gian, liền đã đến Mộc Vương Thành. Mọi người tới sau, Kỳ Vân cũng không có vội vã đi Lạc Nhật Phong bái kiến Liễu Hàm Như tiên tử, mà là đi trước Mộc Vương Thành, bái kiến Mộc Vương gia. Mộc Vương gia đối Kỳ Vân đến cũng rất là vui sướng, cố ý đem Tả Hiếm, Liêu Thải Nôn, Tư Đồ Bạc bọn người gọi lại đây. Mộc Huyên lại lấy ra Kỳ gia chuẩn bị cho bọn họ này khổ vũ trà, Mộc Vương gia bọn người nhận lấy đến, cảm nhận được này linh trà công dụng, lại vui mừng. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão nhân cơ hội mở miệng, hỏi Liễu Hàm Như tiên tử muốn gặp Kỳ Vân chuyện tình. Mộc Vương gia biết ý tứ của hắn, cười nói, Hàm Như nhiều năm trước cũng đã tiến nhập Suy Tuyết Phong, những năm gần đây vẫn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá lấy suy đoán của ta, nàng hẳn là cũng chính là đối Kỳ Vân tò mò, muốn gặp, dẫn hậu bối đi. Đây chính là chuyện tốt, năm đó, Liễu Miểu không phải liền là Hàm Như tiên tử trở về thời điểm, đưa Suy Tuyết Phong đi sao? Liêu Thải Ngôn cười bổ sung. Mộc Vương gia mỉm cười gật đầu. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão nhất thời càng thêm kích động. Đây chính là cơ hội trời cho. Mọi người còn nói một trận, Kỳ Vân bọn họ mới cáo tử. Mộc Vương gia đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong chỗ ở, Kỳ Thành Chu khách khí một phen, liền cũng nghe theo Mộc Vương gia hảo ý, ở tạm. Trở lại chỗ ở, Kỳ Thành Chu lại tại đau đầu ngày mai muốn đi bái kiến Liễu Hàm Như tiên tử phải chuẩn bị này nọ. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão nói liên tục, Kỳ Vân, ngươi nói chúng ta ngày mai quá khứ, chỉ chuẩn bị một chút loại này thô thiển khổ vũ trà, có thể hay không có vẻ rất học trò nghèo một ít. Kỳ Vân không nói gì, hắn tân tân khổ khổ nhiều năm mới gieo trồng lên khổ vũ trà, làm sao lại thành thô thiển gì đó rồi. Chương 143, Lạc Nhật Phong. Lại nói Kỳ Thành Chu đại trưởng lão ở khổ sở suy nghĩ, ngày mai bái kiến Liêu Hàm Như tiên tử khi phải chuẩn bị lễ vật, Kỳ Vân thật sự có chút nhìn không được, nhân tiện nói, đại trưởng lão, ngươi nghĩ Liêu tiên tử đến từ Suy Tuyết Phong, dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão liên tục gật đầu, quả thật như thế quả thật như thế, cho nên chúng ta mới càng phải hoa một phen tâm tư. Bắt. Kỳ Vân. Hắn này hoàn toàn không có bắt đến chính mình nói trong lời nói trọng điểm a. Kỳ Vân bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở lần nữa hắn, Liêu tiên tử bảo bối gì đều gặp, cho nên mặc kệ chúng ta đưa cái gì, bọn ta không nhất định có thể coi vào mắt không phải. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão giờ mới hiểu được Kỳ Vân ý tứ của, nhất thời dựng râu trừng mắt mà nói, ngươi nói bậy cái gì? Quý ở tâm thành, hiểu không? Kỳ Vân đành phải buông tha cho. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lại nói ngày hôm sau, Kỳ Vân cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng dậy thật sớm, cùng khống chế đội quang, thẳng đến Mộc Vương thành ngoài thành Lạc Nhật Phong, tiến đến bái kiến còn đỉnh ở tại chỗ này Liễu Hàm Như tiên tử. Không ngờ, bọn họ nguyên vốn cho là mình đã là đến đủ sớm, kết quả vừa đến Lạc Nhật Phong, lại thấy, nơi này thì đã đợi tam nhà thế lực. Kỳ Thành Chu rất là hối hận, ta nói sớm sớm hơn một chút tới được, như vậy mới càng thấy thành ý. Phía trước đến những thế lực này, có không ít cũng là Kỳ Thành Chu đại trưởng lão con nhau. Trong đó, còn có Thanh Châu Đông Nam phương hướng, một cái nhỏ, tiểu nhân, tu tiên gia tộc Bồ nhà tộc trưởng, cùng hắn mang mấy người khác, ngoài ra còn có Tử Ngọc Tông Tử Dương chân nhân, mang lấy bọn hắn Tử Ngọc Tông mấy cái trẻ tuổi tiên thiên trưởng lão, cùng với một nhà khác môn phái nhỏ, Kỳ Thành Chu nhận thức đến giống như tên là Cự Linh Tông, nhưng tính danh hắn liền không rõ ràng lắm. Bồ gia theo chân bọn họ Kỳ gia có vài phần giao tình. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng nhận được chờ ở chỗ này Bồ nhà tộc trưởng, Bồ Lâm. Bồ Lâm hướng Kỳ Thành Chu nên lại đây, thấp giọng nói, các ngươi nghĩ đến bái kiến Liêu tiên tử, lại sao đến như vậy trễ? Kỳ Thành Chu đại trưởng lão vừa nghe, trong lòng càng thêm hối hận, tương tự là thấp giọng hỏi, như thế nào các ngươi mấy nhà, đều ở chỗ này chờ đâu? Cũng không đi vào. Bồ Lâm cười, đi vào. Ta cho ngươi biết, bên trong đang có nhất nhà thế lực ở. Mặt khác, còn đã đi rồi hai nhà. Kỳ Thành Chu nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào. Đều tới sớm như thế. Bồ Lâm lắc đầu, ngươi cũng thế, cũng không dò nghe, liền lộ mạng đến đây. Cũng là vừa vặn nghe được Liễu Hàm Như tiên tử, ở trong này tin tức xấu đi. Ta cho ngươi biết, Liễu tiên tử còn muốn tu luyện, nơi đó có thời gian gặp nhiều người như vậy. Cho nên mỗi ngày, ước chừng cũng chỉ có tứ, ngũ nhà thế lực có thể đi vào. Ngươi nói mọi người vì sao sớm như vậy đến. Bồ gia cũng chỉ là một tiểu gia tộc. Còn chưa đủ tư cách tham gia linh đạo hội. Hơn nữa, Liễu Hàm Như đối với Kỳ Vân mời, kỳ thật lúc ấy nghe được nhân cũng không nhiều, cho nên Bổ Lâm cũng không biết. Kỳ Thành Chu hàm hồ lên tiếng, đáy lòng càng hối tiếc. Cạnh tranh kịch liệt như vậy a? Ở bên trong là ai? Kỳ Thành Chu hỏi thăm. Bổ Lâm hiển nhiên cũng ở nơi đây thời gian không ngắn, lên đường, là Cửu Tinh lâu Thất Tinh lâu chủ, còn có bọn họ mấy cái trẻ tuổi tiên thiên trưởng lão. Bọn họ nhiều người như vậy, đều đi vào. Kỳ Thanh Chu rất là kinh ngạc. Bồ Lâm lại nói, đương nhiên à, bực này cơ hội khó được, thật vất vả tranh thủ đến đi gặp Liễu tiên tử cơ hội, há có không nhiều lắm mang vài cái tiên thiên trưởng lão đạo lý. Kỳ Thanh Chu càng hối tiếc, Liễu tiên tử nói gặp Kỳ Vân, nhưng là chưa nói chỉ thấy Kỳ Vân à. Hắn sao cứ như vậy buồn, không biết mang nhiều vài người lại đây. Bồ Lâm hướng phía sau hắn nhìn, sắc mặt cổ quái, đại trưởng lão, ngươi liền chỉ dẫn theo một người lại đây. Kỳ Thanh Chu đại trưởng lão vẻ mặt sầu khổ. Bọn họ chính ở trong này khi nói chuyện, chỉ thấy Lạc Nhật Phong bên trên, chính giữa một tòa nhìn như thông thường sân, bỗng nhiên viện cửa mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra, một mặt đi ra, những người kia vẫn đang không ngừng hồi đầu, chắp tay, cực kỳ đáng vẻ không bỏ. Kỳ Thanh Chu nhận rõ sở, đúng là Cửu Tinh lâu đoàn người. Bọn họ một đám vẻ mặt sầu khổ. Bồ Lâm thấp giọng nói, xem ra là không thành công. Đã nhiều ngày đi vào không ít người, nhưng cuối cùng phần lớn là cái bộ dáng này đi ra. Khi nói chuyện, một bên Tử Ngọc Tông cũng đã đang chuẩn bị tiến nhập. Chỉ thấy Tử Ngọc Tông Tử Dương chân nhân, đi vào kia sân trước, lại cũng không vội vã gõ cửa tiến vào, mà là trước ở nơi nào trên báo danh mục quà tặng, Tử Ngọc Tông đưa lên linh dược 10 cây, thiên tài địa bảo 10 dạng, thượng đẳng ngọc thạch 10 khối, pháp khí 2 kiện. Kỳ Thanh Chu đại trưởng lão nháy mắt liền trừng thẳng hai mắt, này, này, cái này cũng ra tay quá lớn chứ. Khuynh bọn họ kỳ gia lực, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi như vậy này nọ đến a. Kỳ Thanh Chu sờ sờ trong túi trữ vật, chính mình chuẩn bị lễ vật, nhất thời cảm thấy càng thêm học trò nghèo. Bồ Lâm cũng hâm mộ nói, Tử Ngọc Tông quả nhiên ra đại nghiệp đại, nội tình dày a. Kia sân đại môn từ từ mở ra, bên trong đúng là có một thanh âm ôn nhuận truyền ra, Tử Dương đạo hữu thật sự quá khách khí, hàm như nhận lấy thì ngại a. Tử Dương chân nhân trên mặt lộ ra khoe khoang thần sắc, vội vàng nói, tiên tử có thể ban thưởng gặp một lần, đã muốn vận hạnh, chính là lễ vật, tính là cái gì? Mời vào đi. Thanh âm truyền ra. Tử Dương chân nhân lúc này mang lấy bọn hắn Tử Ngọc Tông mọi người, chậm rãi tiến vào. Sân đại môn lại từ từ khép lại. Tử Ngọc Tông mọi người đợi thời gian rõ ràng so sánh với nhất thế lực dài không ít, ước chừng thời gian đốt một nén hương, mới gặp sân cửa mở ra, bọn họ cả đám từ bên trong đi ra. Chính là, bọn họ lại cũng là vẻ mặt vẻ vải, hiển nhiên cũng không như ý. Ai, thật sự quá khó khăn. Bồ Lâm nhịn không được nói. Suy Tuyết Phong chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, nhưng là cao bao nhiêu? Sau đó là Cự Linh Tông, sau đó là Bồ Gia, bọn họ chuẩn bị lễ vật đương nhiên không bằng Tử Ngọc Tông, nhưng là rất là dày. Đối bọn hắn loại này thế lực mà nói, quả thực là táng ra bại sản mới lấy ra tới. Nhưng mà, hai nhà tông môn ở đi vào không lâu sau đó, liền cũng các đều vẻ mặt hề vải lui đi ra. Bồ Lâm vẻ mặt chua xót về phía Kỳ Vân lắc đầu, cũng không có tâm tái hàn huyên. Kỳ Thanh Chu đại trưởng lão trong lòng có chút lo sợ, thúc giục Kỳ Vân đi vào tòa kia sân trước. Nhất tưởng chính mình mang lễ vật, lời này liền có một chút kêu không ra miệng tới. Rất khó coi hơi có chút. Nhưng lúc này, đại môn ngược lại chính mình mở ra, Liễu Hàm Như thanh âm của từ bên trong truyền tới, nhưng là Kỳ Vân tiểu hữu đến đây. Mời vào đi. Kỳ Thanh Chu vội vàng lôi kéo Kỳ Vân, cùng đi vào. Sau khi tiến vào, chỉ cảm thấy này trong sân kỳ hoa dị thảo vô cùng, Kỳ Thanh Chu không khỏi bị hoa mắt, tựa như là tiên gia đế huyền, lại có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Đi đến sân tối cuối, đã thấy một tòa có chút tinh xảo phòng trúc, hai bạch hạc ở phòng trúc tiền xoay quanh bay lượn. Mời tiến đến đi. Liễu Hàm Như thanh âm của truyền gia. Kỳ Thanh Chu vội vàng xin lỗi một tiếng, lôi kéo Kỳ Vân đi vào. Chỉ thấy Liễu Hàm Như chính ngồi ở chỗ kia, mà cạnh nàng, còn lại là Trầm Mặc đoan tọa Liễu Miểu. Bất quá, Kỳ Thanh Chu cũng chú ý tới, ở Liễu Hàm Như, Liễu Miểu phía sau, vung thong nhất tịch rèm cửa, bên trong lờ mờ lộ ra khác một bóng người. Lại còn có người bên ngoài. Chương 144, Trúc Lâm Đồ. Xin chào Liễu tiên tử, gặp qua Liễu Miểu cô nương. Kỳ Thanh Chu sau khi tiến vào, liền liên tục không ngừng theo Liễu Hàm Như, Liễu Miểu chào. Liễu Hàm Như là trúc cơ tu sĩ, cao hơn Kỳ Thanh Chu một cái đại cảnh giới. Kỳ Vân đi theo thi lễ. Liễu Hàm Như cũng rất khách khí mỉm cười đáp lễ, Kỳ trưởng lão, Kỳ Vân tiểu hữu, các ngươi quá khách khí. Kỳ Thanh Chu đại trưởng lão đem mang theo lễ vật dâng, nét mặt già mua ửng đỏ, một chút lễ mọn, mong rằng xin đừng trách. Thật sự thực mỏng. Liễu Hàm Như dặn bên người Liễu Miểu cẩn thận nhận lấy, chút ghét bỏ ý tứ của đều không có. Ngược lại chủ động nói, lần này lao động hai vị đường xa tới rồi, đổ là có chút xấu hổ. Kỳ Thanh Chu thụ sủng nhược kinh, liền nói, đâu có đâu có. Kỳ Vân ánh mắt lại dừng lại sau lưng Liễu Hàm Như, trên tường dắt nhất trương trúc lâm đồ bên trên, nhưng thấy rừng trúc một mảnh xanh đúng tươi tốt, cành lá sung xuê, lẫn nhau tương liên, xanh biết tiên diễm sắc thái, cơ hồ coi như chân thật tồn ở nơi nào. Trong rừng như có gió nhẹ thổi lất phất, lá trúc hướng về bên cạnh che phủ, giống như lúc. Cũng không phải nhất trương thông thường trúc lâm đồ. Kỳ Vân vừa thấy phía dưới, đáy lòng liền đã có suy đoán. Này trúc lâm đồ chung, mỗi một chiếc lá phân bố, mỗi một cây gậy trúc vị trí đều không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên đạo. Kỳ Vân ngưng thần cẩn thận cân nhắc mỗi một chỗ hoa văn mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có được nhất vị tiền bối đại năng, hư không mà đứng, lâm không nhất kiếm, lượn vòng thẳng múa. Kỳ Vân từ nơi này bức trúc lâm đồ chung, cũng là nhìn ra nhất chiêu kiếm pháp. Đáy lòng của hắn một mảnh trong xanh phẳng lặng. Cái này kiếm pháp, cũng không phải là chất chứa tại kia rừng trúc hướng đi bên trong, ngược lại là ở trúc lâm đồ ở ngoài, như có nhân cầm kiếm, huy kiếm chém tới, kiếm khí lăng không trong lúc đó, đem lá trúc chấn đắc che phủ bãi múa. Vừa lúc xuất hiện này đồ bên trong hình ảnh. Này đồ cấu tứ rất là tinh diệu a. Kỳ Vân đáy lòng tán thưởng. Mà kia cầm kiếm người vị trí, Kỳ Vân trong lòng nhanh chóng suy tính, rất nhanh ánh mắt ngưng tụ tới phòng trúc trung gian. Chính là chỗ này. Kỳ Vân trong lòng hơi động, đống nhiên minh bạch rồi Liễu Hàm Như đem bản vẽ này để ở chỗ này mục đích. Nếu không có hắn có kiếm pháp tỉ mỉ tạo nghệ, chỉ sợ cũng khó có thể gặp gì biết nấy, từ nơi này chút lá trúc lắc lư phương hướng trong lúc đó, phân biệt ra được kiếm pháp tồn tại. Cho nên, bản vẽ này đó là khảo nghiệm. Kỳ Vân trong lòng chuyển động dạng này chú ý, nhưng Kỳ Thành Chu ở một bên khả không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc không am hiểu kiếm pháp ngược lại là gặp Kỳ Vân một bộ dáng vẻ trầm tư, lại nhìn chằm chằm Liễu Hàm Như sau lưng kia trúc lâm đồ Kỳ Thành Chu đáy lòng cái kia khi a, ngươi nói tiểu tử này bình thường quỷ tinh, như thế nào lúc này ngẩn người ra rồi. Cũng không nói chuyện, nhìn chòng chọc như vậy một bức tranh làm cái gì. Kỳ Thành Chu vội vàng mũi chân đá Kỳ Vân một chút. Kỳ Vân lại không nói liếc nhìn hắn một cái ánh mắt kia, tựa như mang theo vài phần đồng tình dường như. Kỳ Thành Chu càng tức, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn nhất định phải cùng Kỳ Vân hảo hảo nói một chút. Nhưng Liễu Hàm Như lại phản mà đến rồi vài phần hứng thú, nhìn Kỳ Vân nói, Kỳ Vân tiểu hữu, đằng sau ta này tấm trúc lâm đổ, nhưng là có cái gì không đúng sao? Kỳ Vân ấy lòng bay nhanh cân nhắc, đã muốn làm ra quyết định, cười nói, bản vẽ này trùng, giống như cất giấu nhất thức kiếm pháp. Liễu Miểu ngẩn ra. Giật mình nhìn Kỳ Vân, nàng tự nhiên là biết mấy phần. Ồ! Liễu Hàm Như nụ cười trên mặt lại càng đậm, không biết là kiếm pháp gì, tiểu hữu khả có thể vì chúng ta biểu thị thượng một phen sao. Kỳ Vân nói, tự nhiên có thể. Vì thế hắn đứng dậy, đi tới phòng trúc trung gian, cố ý do dự một chút, giống như ở cân nhắc vị trí, nhiều lần thẩm đặt sau, mới đứng ở thoáng thiên một chút trên vị trí, rồi sau đó rút ra kiếm gỗ, từ từ một kiếm đâm ra. Theo Kỳ Vân tiêu sái ra, Kỳ Thành Chu trên mặt vẻ mặt càng phát ra khẩn trương, hắn cũng nhìn ra vài phần manh mối, biết đây chính là Kỳ Vân biểu hiện thời điểm mấu chốt. Chính là, thật sự có kiếm pháp. Vì cái gì hắn liền hoàn toàn nhìn a? Hắn lúc này, rốt cuộc hiểu rõ Kỳ Vân kia đồng tình biểu tình là có ý gì. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Mà theo Kỳ Vân một kiếm đâm ra, toàn bộ phòng trúc đều rất giống không khí rồi đột nhiên biến đổi. Một cố khinh linh kiếm ý, theo Kỳ Vân trên thân ánh nhiên lộ ra. Hắn cũng không có vận dụng chân khí. Cũng không có phát lực, nhưng bởi vì đem trúc lâm đồ bên trong kiếm ý sáp nhập vào một chút, lại khiến cho kiếm ý mờ mờ ảo ảo hiện ra. Giữa sân đều là khí cơ cảm ứng bén nhạy tu sĩ, tự nhiên rất nhanh liền đã nhận ra khí cơ biến hóa. Hắn thật sự lĩnh ngộ được. Liễu Hàm Như nguyên bản một mực mỉm cười, thông dong tự nhiên thần sắc, cũng rốt cục lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân, cẩn thận nhận hắn mỗi một tí biến hóa rất nhỏ. Đúng vậy, chứng thật là trúc lâm đồ bên trong ẩn nút kiếm pháp. Này Kỳ Vân, nhưng lại thật sự lĩnh ngộ được. Không nghĩ tới, hắn một cái chính là tiên thiên cảnh tu sĩ, cư nhiên cũng có thể có như thế ngộ tính, như vậy kiếm pháp tạo nghệ. Này trúc lâm đồ, nhưng thật ra là bọn họ suy tuyết phong ẩn nút một bộ truyền thừa, tương truyền là bọn hắn suy tuyết phong tiền bối một lần tình cờ lấy được. Nguyên bộ tổng cộng có 12 tấm, nơi này là tấm thứ 3. Trong đó mỗi một tấm bản đồ chung, đều cất giấu nhất thức kiếm pháp, nhưng mỗi một thức, đều không có trực tiếp vẽ ra, mà là dùng tương tự thủ pháp. Dấu ở đồ án sau lưng. Này trúc lâm đồ ở tại bọn hắn suy tuyết phong cũng đã truyền thừa nhiều năm, nhưng cho dù là trong môn trúc cơ cảnh trưởng lão, có thể lĩnh ngộ được cũng chưa tới một thành về phần tiên thiên cảnh đệ tử, lại lắc đắc không có mấy. Này Kỳ Vân, thật là kiếm pháp thiên tài. Liễu Miểu nhìn Kỳ Vân, đáy lòng cũng không khỏi có chút hể hoài Kỳ Vân, thế nhưng thật có thể lĩnh ngộ được. Đáng giận. Người này, như thế nào tổng có biện pháp đả kích nhân? Rèm cửa lay động, mọi người nhìn lại. Đúng là vẫn giấu ở rèm cửa sau người nọ, đống nhiên đứng dậy, chậm bước ra ngoài. Mọi người này mới nhìn rõ ràng, đúng là một vị cô gái mặc áo trắng, bộ dáng thoạt nhìn rất có vài phần xuất chân ý. Ngọc Trần sư tỷ, Thần sư thúc. Liêu Hàm Như cùng Miểu trước sau ra tiếng. Kỳ Chính cùng Kỳ Vân nhưng không biết, theo rèm cửa sau đi ra ngoài người này, cũng là Suy Tuyết Phong trúc cơ trưởng lão một trong, Tần Ngọc Trần. Cùng Liêu Hàm Như Nhàn Vân Giã Hạc vậy địa vị bất đồng, Tần Ngọc Trần ở Suy Tuyết Phong, cũng là trưởng quản lấy đệ tử khảo hạch. Cho nên, nếu là có người muốn đi vào Suy Tuyết Phong, Tần Ngọc Trần còn có quyền lực này trực tiếp dẫn nhập môn trung. Tần Ngọc Trần bất động thanh sắc, nhìn Kỳ Vân nói, ngươi, rất không tồi. Kỳ Thanh Chu mừng rỡ. Liêu Hàm Như cũng ở một bên lại cười nói, đây là ta Suy Tuyết Phong Tần Ngọc Trần trưởng lão, nàng bình thường nhưng là rất ít khoa người. Kỳ Vân lại nhíu mày, nay Tần Ngọc Trần nói chuyện khẩu khí, thật có chút khinh thường nhân dường như. Tần Ngọc Trần cũng chưa đương trường tỏ thái độ muốn thu Kỳ Vân làm đệ tử, đem Kỳ Vân bọn họ một hàng đưa sau khi đi, Liêu Hàm Như cười nói, Ngọc Trần sư tỷ, ngươi xem này Kỳ Vân như thế nào? Tần Ngọc Trần đúng là hiếm có gật đầu, có thể từ nơi này trúc lâm đồ trung lĩnh ngộ được kiếm pháp, mặc dù có chút lệch lạc, nhưng đã muốn rất tốt. Liêu Hàm Như lại lơ đễnh, hắn dù sao chính là tiên thiên cảnh giới, có thể nhìn ra kiếm pháp tồn tại, thôi diễn xuất kiếm pháp bộ dáng, đã muốn rất là lợi hại. Làm sao thật có thể trông cậy vào hắn thôi diễn một phần không kém? Tần Ngọc Trần gật gật đầu, quả thật như thế. Có thể trở thành ta Suy Tuyết Phong đệ tử. Liêu Hàm Như hỏi. Tần Ngọc Trần lại lơ đễnh, thiên phú tự nhiên là còn có thể, nhưng dù sao cũng là tiểu địa phương đi ra ngoài. Nàng cũng không có lại tiếp tục nhiều lời, hiển nhiên là cảm thấy, còn cần tái quan sát một phen. Chương 145, manh thú con rối, 47. Lại nói Kỳ Vân cùng Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cùng nhau đi Lạc Nhật Phong, bái kiến Liêu Hàm Như sau, liền tạm thời quay trở về Mộc Vương Thành, ở trong này hơi ở, thuận tiện các loại tin tức. Kỳ Thành Chu hợp với nhiều ngày hỏi thăm, trở về nói với Kỳ Vân, Kỳ Vân, ta nghe nói, trừ bỏ chúng ta, còn không người nhìn thấy qua Tần Ngọc Trần tiên tử. Tuy rằng tất cả mọi người thấy, rèm cửa sau còn ngồi một người, nhưng Kỳ Vân lần đó, cũng là nàng lần đầu tiên đi ra. Điều này nói rõ, Kỳ Vân, ngươi vẫn rất có hy vọng tiến vào Suy Tuyết Phong. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão nói liên tục, nếu là có thể tiến vào Suy Tuyết Phong, có dạng này hàng loạt công pháp truyền thừa, như vậy đột phá đến trúc cơ cảnh hy vọng liền gia tăng thật lớn. Kỳ Vân ngược lại so với Kỳ Thành Chu đại trưởng lão bình tĩnh, được hay không được, còn tại cái nào cũng được đâu. Kỳ Thành Chu dựng râu trừng mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó, cũng không ngại điểm xấu sao. Kỳ Vân không nói gì, hắn chủ động đổi chủ đề, đại trưởng lão, hai ngày này ta đi gặp một lần Mộc Vương gia, thoát khỏi hắn hỗ trợ hỏi thăm đại ca của ta tin tức. Không biết ngươi bên kia thế nào? Nói lên Kỳ Phong, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng rất là bất đắc dĩ, ta cũng lấy mấy cái hảo hữu đi hỏi thăm, chính là đều không tin tức gì. Làm sao lại lâu như vậy không thấy? Kỳ Thành Chu an ủi hắn nói, Kỳ Vân, ngươi cũng thoải mái, vương lòng tinh thần đi. Kỳ Phong tiểu tử này, xưa nay thông minh ổn trọng, thiên phú lại thích, có lẽ là ở nơi nào du lịch. Chờ hắn trở về, nhất định đã muốn tiên thiên cảnh. Ngươi cũng không nên bị hắn so không bằng A. Kỳ Vân tà hắn, đại trưởng lão, ta bị hắn làm hạ thấp đi không sợ, ngài bị hắn so không bằng, đó mới kêu thảm A. Ngươi tiểu tử này. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Kỳ Vân bọn họ ở Mộc Vương Thành liên tục đợi nhiều ngày. Mấy ngày nay, Kỳ Vân cùng Mộc Vương gia, Tả Yếm bọn hắn cũng đều gặp qua vài lần, lẫn nhau đàm pháp diễn pháp, cũng rất là thú. Mộc Vương gia bọn họ đối Kỳ Vân 3 năm này bế quan thu hoạch cũng cảm thấy rất hứng thú. 3 năm trước đây, Kỳ Vân mới vừa vào tiên thiên, cũng đã bỗng nhiên nổi tiếng. Sau đó, cư nhiên có thể ở tối nổi bật vô lượng là lúc, chính mình bế quan, liên tục 3 năm không nghe thấy chút nào tin tức. Có thể chịu được dạng này tịch mịch, đây mới thật sự là tiềm lực vô hạn á. Thời gian 3 năm, Kỳ Vân sẽ có như thế nào thu hoạch? Mộc Vương gia bọn họ đều nghe Mộc Huyền, Tả thì bọn họ nói qua một chút, vẹn vẹn này đó, cũng đã làm cho bọn họ có chút động dung. Nếu để cho người bên ngoài nghe xong, có lẽ sẽ cảm thấy, Kỳ Vân này đông nhất vậy tây nhất chảo, giống như rất loạn, cũng không có cái đầu mối gì. Nhưng là Mộc Vương gia chấp trưởng Mộc Vương Thành nhiều năm, lại cảm giác được, Kỳ Vân đây là tại làm một cái thế lực quật khởi đặt căn cơ. Lại cho Kỳ gia một chút thời gian, có lẽ, Kỳ gia liền thật sự yếu quật khởi. Đương nhiên, Mộc Vương gia cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Hôm nay Thanh Châu, lấy bọn họ Mộc Vương Thành cùng Bạch Phượng Tông cùng tồn tại, Kỳ gia láng giềng Bạch Phượng Tông, có thể quật khởi lời nói, Bạch Phượng Tông có lẽ sẽ khó chịu, nhưng Mộc Vương Thành chắc chắn sẽ không. Ngoài ra, Mộc Vương Thành cùng Kỳ gia vẫn giao hảo, trước Linh Đào Hội cũng rất nhiều quan tâm, hơn nữa Kỳ Vân, Kỳ Chính chờ tâm tính của người ta, Kỳ gia quật khởi, đối bọn hắn Mộc Vương Thành khẳng định cũng là một cánh tay đắc lực. Mà Kỳ Vân cũng theo Mộc Vương Thành nơi này được đến không ít ưu việt, đủ loại tài nguyên Mộc Vương Thành cho hắn cung cấp rất nhiều. Tông tộc từ đường là một mặt. Ngoài ra, Kỳ Vân ở Mộc Vương Thành cung cấp đủ loại tư nguyên dưới sự trợ giúp, hơn nữa ngũ hành con rối lệnh phù phụ trợ, rốt cục thì đem ở tiên nhân di trong phủ, lấy được này yêu thú, yêu cầm di cốt, luyện chế thành con rối. Đương nhiên, giới hạn trong này đó yêu xương phẩm giai, Kỳ Vân nay cũng chỉ là luyện thành một chút thực lực tương đương cho tiên thiên cảnh viên mãn con rối. Tổng cộng luyện thành 4 cái. Thất Phương, Phỉ, Hoa Xà, Quý Ngưu, đều là thời đại thượng cổ nổi tiếng manh thú. Chẳng qua, đám hung thú này, cư nhiên đều luân lạc tới thực lực chỉ đạt tới tiên thiên viên mãn. Kỳ Vân cũng là hãn. Dù sao huyết mạch không tinh khiết ta, vẫn là truyền lưu niên đại lâu lắm di cốt. Kỳ Vân đang ở trong Ngộng Sơn Hải Kinh trong thế giới cũng đã gặp qua, này đó thượng cổ manh thú, tỉ như Thất Phương, tỉ như Hoa Xà, chúng nó cơ hồ vừa ra đời, cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, không ra cái gì sai lầm, cơ hồ ít nhất cũng có thể đạt tới nguyên anh, cảnh giới hóa thần. Cao hơn, càng thêm khó có thể đánh giá. Đều là rất mạnh hung vật. Về phần Kỳ Vân lúc này luyện chế ra đến này đó, tuy rằng thực lực yếu rất nhiều, nhưng rốt cuộc là chuyển thừa vài phần tổ tiên bản lĩnh. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đối Kỳ Vân mà nói đều là cực lớn trợ lực. Khi hắn nguyên bản luyện chế mấy người, kia cổ danh tướng con rối đều hao tổn sau, lúc này cuối cùng lại bổ sung lên đây. Đảo mắt lại là hơn 10 ngày quá khứ. Một ngày này, Kỳ Vân vừa mới chấm dứt tu luyện, liền bị Mục Vương gia bọn họ gọi tới. Kỳ Vân vội vàng đổi tới, đã thấy Kỳ Thành Chu đại trưởng lao đã ở, mà Mục Vương gia, Kỳ Thành Chu, Tả Yếm chờ mấy người, đều là gương mặt trầm trọng sắc. Kỳ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, Mục Vương gia, Tả tiền bối, đại trưởng lão, nhưng là xảy ra chuyện gì? Mục Vương gia ý bảo Kỳ Thành Chu nói chuyện. Kỳ Thành Chu thở dài, Kỳ Vân, ngươi trước không nên gấp, hãy nghe ta nói. Tối hôm qua, của ta một vị bạn tốt đưa tới tin tức, nói hắn đã phát hiện tựa hồ là Kỳ Phong tung tích. Đại ca. Kỳ Vân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là đại ca xảy ra chuyện gì? Kỳ Thành Chu vội vàng nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta biết tin tức về sau, lập tức tới cầu kiến Mục Vương gia, mời hắn phái người tới. Mục Vương gia suốt đêm sai người xuất phát, đến nơi đó, quả nhiên đã phát hiện Kỳ Phong. Chính là... Chỉ là cái gì? Mục Vương gia trên mặt có chút áy náy, đại ca ngươi Kỳ Phong, bị chút tổn thương. Người của ta, đi rốt cuộc muộn một chút. Kỳ Vân ngược lại khôi phục bình tĩnh, đại ca của ta hiện tại người ở đâu đây? Là ai làm? Mục Vương gia nói, hắn bị thương, không thể chạy đi, đang bị nhân hộ tống hướng Mục Vương thành nơi này tới. Chính là trước tiên đem tin tức đưa tới. Còn muốn nhiều nhất một ngày, hẳn là có thể đến. Kỳ Vân lại đứng dậy, ta muốn đi thấy đại ca. Mục Vương gia lấy giật mình, toàn tức nói, tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi. Kỳ Vân tuy rằng chối từ một phen, nhưng Mục Vương gia kiên trì, Kỳ Vân lòng nóng như lửa đốt, cũng không có tái ngăn trở. Vì thế, Kỳ Vân, Mục Vương gia, Tả Hiếm, Kỳ Thành Chu đám người, cùng ra tốc phi độn hướng Kỳ Phong phương hướng đi. Có Mục Vương thành tu sĩ truyền lại trở về tin tức, Mục Vương gia lại là nhãn hiệu lâu đời trúc cơ tu sĩ, phi độn tốc độ cực nhanh, mang theo Kỳ Vân mấy người, rất nhanh liền tìm được rồi Kỳ Phong. Đại ca. Đây là máu mủ tình thâm cảm tình, Kỳ Vân trông thấy xa cách đã lâu. Thật là xa cách đã lâu, đặc biệt với hắn mà nói. Kỳ Vân nhìn thấy Kỳ Phong, đáy lòng nhất thời đau xót. Chỉ thấy trong trí nhớ, cái kia hăng hái, tẩy luyện ao linh quang động tận trời, kinh tài tuyệt diễm, danh mãn Thanh Châu thiếu niên thiên tài, lúc này lại là cả người bị băng bó lại, yếu đuối vô lực nằm ở nơi đó. Nhị đệ Kỳ Phong cố gắng tham thẳng người. Chương 146, bị thương. Kỳ Vân mạnh nhào tới trước. Cũng là động tác mềm nhẹ cẩn thận giữ chặt Kỳ Phong tay trái, đại ca, ta ở chỗ này. Kỳ Phong trong hai mắt cũng là nước mắt chảy xuống. Đại ca, nói chuyện với ngươi, làm sao vậy? Kỳ Vân hoảng. Kỳ Phong nước mắt rơi như mưa, bi sẵn nói, nhị đệ, cháu của ngươi, bị chiếm đóng ở trong tay người khác. Cái gì? Trong những lời này, bao hàm lượng tin tức quá lớn chút, Kỳ Vân trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Mục Vương gia ở bên cạnh nhìn cũng là lòng chua xót, hắn thực có thể hiểu được Kỳ Vân tâm tình. Nhìn thấy này nhất đối thiên tài huynh đệ, vốn nên là đồng thời ánh sáng Thanh Châu một đôi huynh đệ, lúc này lại là bộ dáng như vậy, hắn cũng rất là lòng chua xót. Gặp Kỳ Phong quá kích động, mấy chỗ miệng vết thương đều vỡ toang mở ra, máu tươi chảy ròng, Mục Vương gia vội vàng ở một bên ra tay, vận dụng hùng hậu chân nguyên, giúp Kỳ Phong ổn định hơi thở. Kỳ Phong cũng không để ý trên người tràn ra máu tươi, liên tục nói, nhị đệ, nói ngắn gọn. Đại ca ngươi ta không cười, có con trai, lại bị độc hạt môn người bắt đi. Ngươi thay ta cầu Mục Vương gia, cầu cao khám trưởng lão, cầu ngươi nhận biết nhân. Đi cứu ra con ta, cứu ra cháu ngươi. Kỳ Phong nói chuyện đều nói năng lộn xộn đứng lên. Kỳ Vân cố gắng nghe, hơn nữa chính mình suy đoán, cuối cùng đại khái làm rõ. Nguyên lai, Kỳ Phong ở tẩy luyện trong ao linh quang động tận trời sau, một lòng muốn đột phá đến tiên thiên cảnh, cho nên hắn dứt khoát ly khai Kỳ gia, đi ra ngoài lịch luyện. Bắt đầu thực thuận lợi. Hắn viễn phó những châu khác vực, gia tăng hiểu biết, tu vi ngày càng tinh tiến, cũng gặp phải người mình thích, sinh ra một đứa con trai, cũng thuận lợi đột phá đến tiên thiên cảnh. Sau lại hắn phản hồi Thanh Châu, nghe nói Kỳ Vân quật khởi tin tức, rất là thay đệ đệ vui vẻ. Nhưng là, hắn phản hồi khi lại một lần tình cờ đã phát hiện một chỗ di tích, cũng là hắn nhất thời động tham nghiệm, muốn đi vào thăm dò. Kết quả, hắn đã muốn thăm dò hoàn thành, đi ra thì lại bị độc hạt môn người theo dõi. Song phương một phen giao chiến, Kỳ Phong giết độc hạt môn mấy người, nhưng chính hắn cũng bị độc hạt môn người trọng thương, đồng thời, ngay cả con của hắn cũng bị chiếm đóng ở tại độc hạt môn giải lao trong tay. Độc hạt môn. Kỳ Vân một chút đứng lên, đối Kỳ Phong cam kết, đại ca, ngươi yên tâm, ta chính là liều mạng cái mạng này không cần, cũng phải đem cháu cứu ra. Trong lúc nhất thời, Kỳ Vân cũng không dễ phán đoán Kỳ Phong thương thế, nhưng hắn lại khẳng định, Kỳ Phong chịu bị thương rất nặng, kinh mạch trong cơ thể đều chặt đứt vài đầu. Lấy hiện tại bọn hắn Kỳ gia, còn có một vương thành tiêu chuẩn, bảo trụ Kỳ Phong tánh mạng tự nhiên không thành vấn đề, nhưng có không bất lưu hậu hoạn, Kỳ Vân cũng không dám khẳng định. Nay nhưng mà năm đó, Thanh Châu tẩy luyện trong ao, linh quang động tận trời thiên tài a. Kỳ Vân cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Một khi Kỳ Phong biết, hắn rất có thể lưu lại hậu hoạn, chặt đứt chút cơ đường, Kỳ Phong nên là tâm tình gì? Chỉ sợ sinh không thể luyện chứ. Cho nên, Kỳ Vân không dám nói, không dám nhìn, thậm chí không dám ở nơi này lưu lại. Trong lòng hắn nỗi đau lớn, cũng lớn hận. Độc hạt môn, ta muốn đi đem cháu cứu ra. Kỳ Vân lặp lại. Kỳ Phong lại kinh, nhị đệ. Tuy rằng hắn biết, Kỳ Vân 3 năm trước đây cũng đã đi vào tiên thiên cảnh, so với hắn còn phải sớm hơn, thực lực hôm nay, chỉ sợ đều đã vượt qua hắn người đại ca này. Nhưng đó là độc hạt môn. Kỳ Vân đi vào tiên thiên, dù sao mới 3 năm a. Chỗ nào có thể một người đi đối kháng toàn bộ độc hạt môn. Kỳ Phong nghĩ, cũng chỉ là mong đợi cho Kỳ Vân có thể liên lạc một vương thành, liên lạc hắn quen biết trúc cơ tu sĩ, đi đòi lại con hắn mà thôi. Kỳ Vân nói, đã đợi không kịp. Ai biết độc hạt môn người, hội như thế nào đối phó cháu. Độc hạt môn làm việc xưa nay không từ thủ đoạn, bọn họ nếu là có ý lưu trữ kia tiểu chất tử uy hiếp Kỳ Phong, tuy rằng khó khăn chút, nhưng bao nhiêu còn có một số hy vọng. Nhưng nếu, Kỳ Vân đều không dám nghĩ tiếp. Kỳ Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt nhất thời càng thêm xám trắng. Kỳ Vân sợ hắn lo lắng, nói liên tục, đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định hội cứu tiểu chất tử đi ra. Kỳ Thành Chu đại trưởng lao ở một bên nghe, cũng là trong lòng lo lắng, Kỳ Vân, ngươi hồ đồ rồi. Một mình ngươi, như thế nào đối kháng độc hạt môn? Hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn phía Mộc Vương gia, Tả Yếm bọn họ. Hiển nhiên, hắn hy vọng Mộc Vương gia bọn họ xuất thủ tương trợ. Kỳ Vân nhưng không có sách. Tuy rằng hắn và Mộc Vương gia, cùng Tả Yếm bọn họ có chút hiểu biết. Nhưng đây là đại sự. Hai người đều là rút dây động rừng. Hắn không có khả năng để cho hai người vì bọn họ Kỳ ra việc tư, đi theo toàn bộ độc hạt môn đối kháng. Như vậy, liền hội biến thành hai nhà thế lực lớn đối kháng. Tả Hiếm nhìn phía Mộc Vương gia. Mộc Vương gia đã muốn trầm tư thật lâu sau, gặp Kỳ Vân vẫn chưa từng nhìn hắn nơi này liếc mắt một cái, liền muốn rời khỏi, đống nhiên thở dài một tiếng, nói, Tả Hiếm, ngươi cùng Kỳ Vân cùng nhau đi đi, tận lực bảo toàn tiểu hài tử tánh mạng. Độc hạt môn lần này làm việc quả thật quá mức một ít. Đúng vậy à, bất quá là một cái không đủ 3 tuổi tiểu hải tử, độc hạt môn cư nhiên cũng có thể hạ thủ được. Cho dù cùng Kỳ Phong có chút tranh chấp, khó nói ai đúng ai sai, nhưng tiểu nhi tội gì? Cư nhiên bị độc hạt môn cướp đi. Còn không biết bây giờ như thế nào. Tả Hiếm rất nhanh minh bạch rồi Mộc Vương gia ý tứ của. Tận lực bảo toàn tiểu hải tử tánh mạng. Làm việc quả thật quá mức một ít. Này đó lời mặc dù nói lập lờ nước đôi, nhưng Mộc Vương gia ý tứ của đã muốn rất rõ ràng. Nếu là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ưu tiên quyết đoán phương hướng, đó là tận lực bảo toàn tiểu hài tử tánh mạng. Lý do thôi, làm việc quả thật quá mức một ít. Cũng mơ hồ để lộ ra điểm mấu chốt, cho dù là cùng độc hạt môn trở mặt, cũng sẽ không tiếc. Tả Hiếm rất là vui mừng, cái này cũng chính hợp ý hắn. Vâng, ta hiểu được. Tả Hiếm liền nói. Kỳ Vân đồng dạng đã hiểu, trong lòng nhất thời cảm động, Vương gia. Mộc Vương gia cười nói, không cần nhiều lời, cứu người quan trọng hơn. Các ngươi mau đi đi. Không cần nói thêm nữa, Kỳ Vân là một người biết chuyện. Mà lấy Kỳ Vân tâm tính, lần này bọn họ Mộc Vương thành toàn lực tương trợ, ngày sau bất luận Kỳ Vân đi đến một bước nào, đều đã thủy chung nhớ đến bọn hắn Mộc Vương thành hảo. Vì này, cùng độc hạt môn trở mặt, cũng không tính là gì. Đương nhiên, độc hạt môn thực lực mặc dù không bằng bọn họ Mộc Vương thành, nhưng này cái tông môn vẫn giống như chó điên, một vương gia cũng phải cẩn thận bọn họ cắn ngược lại, còn phải đi về bố trí một phen. Kỳ Vân không nói thêm lời, đã muốn tế ra di trần phiên, toàn lực thúc giục, phá không mà đi. Tả Hiếm hướng một vương gia gật đầu, mà sau đó xoay người phi độn đuổi kịp. Một vương gia tắc tiếp đón Kỳ Thành Chu cùng Kỳ Phong, đi, chúng ta trước tiên phản hồi một vương thành đi. Kỳ Thành Chu cùng Kỳ Phong đều là đáy lòng lo cấp, nhưng bọn họ cũng đều biết, bọn họ cứng rắn theo sau, chỉ sợ cũng không giúp được gấp cái gì. Cũng may có Tả Hiếm ra tay, theo độc hạt môn yếu nhân, cũng không có vấn đề a. Vì thế, bọn họ ở một vương gia dưới sự dẫn dắt, cấp tốc phi độn, tạm thời phản hồi một vương thành đi. Một vương gia cũng lập tức căn bài, cẩn thận độc hạt môn chó cùng rất dậu. Không chỉ là bọn hắn nơi này, hắn cũng phái người đi Kỳ Sơn, báo cho biết Kỳ gia. Mặt khác, cũng sắp xếp người vì Kỳ Phong chữa thương. Chương 147, gô đá tiềm tung thuật. Lại nói Kỳ Vân cùng Tả Hiếm cùng khống chế đột quang, thẳng đến độc hạt môn phụ cận một cái cứ điểm phi đột qua. Căn cứ Kỳ Phong miêu tả, cái này cũng khả năng nhất là con hắn bị mang đến địa phương. Ta dẫn ngươi đi đi. Tả Hiếm bắt đầu băn khoăn Kỳ Vân tốc độ, sở dĩ chủ động đưa ra mang Kỳ Vân phi đột. Bất quá, Kỳ Vân lại lắc đầu, không cần. Hắn lúc này đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, vân quang bao phủ trong lúc đó, phá không phi đột. Tả Hiếm bắt đầu còn sợ Kỳ Vân là cậy mạnh, tốc độ theo không kịp. Nhưng không bao lớn một lát, hắn liền không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ Vân tiểu tử này, tốc độ không chấm A. Tả Hiếm nếu đem tốc độ để đến cực hạn, đương nhiên yếu còn hơn Kỳ Vân. Nhưng hắn đã là trúc cơ viên mãn tu vi, Kỳ Vân mới tu vi gì? Thiên thiên viên mãn. Hơn nữa, Kỳ Vân mới bao nhiêu lớn? Lại có tốc độ như vậy, thực tại rất giỏi. Cái này phi hành pháp khí, phẩm chất rất là không tầm thường A. Độc hạt môn chỗ này cứ điểm, tuy rằng rất có một khoảng cách, nhưng Kỳ Vân cùng Tả Hiếm hai người phi độn tốc độ cực nhanh, cho nên không bao lâu, hai người cũng đã xuất hiện ở chỗ kia cứ điểm tiền. Tả Hiếm nhìn phía Kỳ Vân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kỳ Vân tỉnh táo nói, Tả Hiếm tiền bối, chẳng biết có được không làm phiền ngươi ra mặt, hướng độc hạt môn đòi hỏi quay về ta kia tiểu chất tử. Tả Hiếm ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn lo lắng, Kỳ Vân tức giận phía dưới, làm việc quá mức lỗ mãng, trực tiếp liền động thủ. Không ngờ, Kỳ Vân dưới tình huống như vậy, lại còn có thể như vậy lý trí cộng lại. Từ hắn ra mặt đi theo độc hạt môn can thiệp, tự nhiên là phương thức tốt nhất, độc hạt môn có thể bán hắn mặt mũi này tốt nhất, không chịu, còn có thể còn muốn cái khác biện pháp. Cho nên Tả Hiếm liền gật gật đầu, cũng tốt. Vì thế, hắn liền đánh xuống đội quang, đến độc hạt môn giá sử cứ điểm trước cửa, lúc này đã có người đón chào, gương mặt đề phòng, người tới người nào. Tả Hiếm nói, ta là Tả Hiếm. Hai người kia tự nhiên là biết Tả Hiếm danh khí, một vương thành đứng đầu trúc cơ tiền bối. Hai người nhất thời sợ hãi. Tả Hiếm nói, đi gọi các ngươi người quản sự đi ra. Hảo hảo, tiền bối chờ. Hai người kia không dám thất lễ, lúc này phân ra một người vội vàng đi vào cứ điểm bên trong, đi tìm bọn họ nơi này quản sự trưởng lão, ra mặt tới đón tiếp Tả Hiếm. Mà Kỳ Vân bên trái ghét đánh xuống độn quang thời điểm, hắn liền lặng lẽ giấu thân giấu ở một bên. Hắn so với Tả Hiếm nghĩ xa hơn. Nếu như là cái khác tông môn, Tả Hiếm một vị trúc cơ tu sĩ ra mặt, đối phương hơn phân nửa liền bán hắn mặt mũi này. Nhưng độc hạt môn làm việc xưa nay bừa bãi, hơn nữa có thủ tất báo, liền chưa chắc sẽ tùng khẩu. Cho nên, nếu là Tả Hiếm đòi hỏi bất thành, chính mình sẽ áp dụng thế xét đánh lôi đình, tốc độ nhanh nhất lẻn vào đi vào, đoạt lại hắn tiểu chất tử. Loại sự tình này, càng ở sau trì hoãn, chỉ sợ ngộ hại khả năng liền cũng càng cao. Lại nói cứ điểm trước, rất nhanh liền đã có độc hạt môn hai vị trưởng lão, quỷ hạt trưởng lão cùng huyết hạt trưởng lão, từ bên trong bay vút đi ra. Trước đã muốn cất giọng nói, không biết Tả Hiếm tiền bối đường xa mà đến, cần làm. Bọn họ đúng là đem Tả Hiếm cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là độc hạt môn. Tả Hiếm thật cũng không vì cái này sinh khí, thản nhiên mở miệng nói, ta nghe nói Kỳ Phong con trai độc nhất bị quý tông trưởng lão bắt được. Tiểu nhi bối vô tội, còn xin các vị đưa hắn thả lại đến đây đi. Có chuyện gì, từ chúng ta làm trưởng bối giải quyết là được. Quỷ hạt cùng huyết hạt bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt, hai người thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Sớm nghe nói một vương thành cùng Kỳ gia giao hảo, không ngờ lại vẫn thực vì Kỳ gia xuất đầu. Quỷ hạt trưởng lão lúc này đánh cái ha ha, nói, thật sao? Lại còn có loại sự tình này. Vậy dạng này, Tả Hiếm tiền bối thả thỉnh tạm quay về, ta đây liền bẩm báo tệ môn độc hạt môn chủ, mời hắn lập tức tra rõ, xem rốt cục là ai đoạt đi rồi Kỳ Phong đạo hữu con. Tả Hiếm không khỏi nhướng mày, lời này chợt vừa nghe coi như có lý, kỳ thật tất cả đều là vừa thông suốt chó má. Bẩm báo môn chủ. Cha rõ. Chuỗi này dườm ra sự tình làm xuống đến, hoa bao lâu thời gian. Chỉ sợ đối phương sớm đã hủy thi diệt tích 100 lần. Tả Hiếm nói, sự tình khẩn cấp, mong rằng hai vị trưởng lão tổng quyền xử trí. Quỷ Hạt lại giả vờ chỉ không hiểu, Tả Hiếm tiền bối yên tâm, ta lập tức liền đi đưa tin. Tả Hiếm không khỏi nhướng mày, nổi giận. Lại nói Kỳ Vân, hắn chỉ nghe hai câu cũng đã nhìn ra tâm tư của đối phương, rõ ràng là đang cố ý từ chối. Như thế lại nhảy tao, chỉ sợ cũng khó có thể như nguyện. Kỳ Vân cũng cổ hủ, hắn lúc này ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí tiềm nhập Độc Hạt môn giá sử cứ điểm chung. Hắn tu vi đi vào tiên thiên cảnh về sau, rất nhiều bí pháp đều có thể sử dụng, trong đó tự nhiên không thể thiếu các loại tiềm hình biệt tích pháp thuật thần thông. Kỳ Vân lúc này sử dụng, đúng là một môn tên là Gỗ Đá Tiềm Tung tiểu kỹ pháp, là hắn trong ngộng trải qua Thục Sơn giờ quốc tế học được. Mặc dù cũng không phải gì đó cao thâm pháp thuật, nhưng mượn vật tẩn thân, nhưng cũng rất nhiều diệu dụng. Kỳ Vân một đường lẻn vào, không ít Độc Hạt môn đệ tử theo bên cạnh hắn qua lại xuyên qua, nhưng thủy chung không một người từng phát hiện tung tích của hắn. Thực sự đi gần, Kỳ Vân một cái lắc mình, hoặc đến cỏ cây giữ, hoặc tới đỉnh các bờ, liền giấu ở thân hình. Không người phát hiện. Kỳ Vân tiến thẳng vào cứ điểm ở chỗ sâu trong. Đan như vậy tìm cũng không phải biện pháp. Kỳ Vân trong lòng hơi động, lầm tưởng một bên một cái Độc Hạt môn đệ tử, một thân một mình theo bên cạnh lại đây, Kỳ Vân tiên thiên nhất khí đại cầm nã đích thủ pháp triển khai, nhất thời đưa hắn nhiếp đi qua. Đệ tử kia cả kinh muốn kêu to, nhưng Kỳ Vân sớm đã để phòng đến, một tay kia phiên thiên ấn áp bách tới, hùng hậu kinh khí, nhất thời khiến cho hắn một chữ cũng không phun ra được. Kỳ Vân dẫn theo hắn, rất nhanh chui đến một cái hẻo lánh địa phương. Nói, các ngươi cướp được cái kia tiểu nhi, nay bị nấp ở chỗ nào? Kỳ Vân quát khẽ. Kia Độc Hạt môn đệ tử con mắt nhanh quay ngược trở lại. Kỳ Vân lạnh hừ một tiếng, đối phó người như thế, hắn cũng có khi là kinh nghiệm. Đưa tay nhất chỉ, điểm vào đệ tử kia trên thân. Hắn lần này, cũng là dùng tới Phật môn hàng ma tỏa cốt xúc thân chi pháp, cũng là theo Thục Sơn thế giới bên trong học được. Kia Độc Hạt môn đệ tử nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân lại đau lại dương, chua xót thẳng vào cốt tủy, dù hắn bình thường cũng làm nhiều việc ác, tâm tính tàn nhẫn, lại cũng chịu đựng không nổi. Rên thảm không ngừng. Kỳ Vân không để ý tới hắn. Quả nhiên, không một lát, người sau liền đã không nhịn được liên tục xin tha, ta nói, ta nói. Kỳ Vân tạm dừng hạ pháp thuật, cũng không cho hắn cởi bỏ, nói. Vẫn như cũ ngứa lạ tận xương, khó có thể nhẫn lại. Đệ tử kia chỉ cầu Kỳ Vân có thể giải pháp thuật kia, làm sao còn chú ý cái khác, nói liên tục, ta lúc trước mỗi ngày bỏ cạp trưởng lao dẫn theo hắn, đến trong hậu viện đi. Kỳ Vân kể lại hỏi thăm đường nhỏ, lại cố ý nói bóng nói gió hỏi vài câu, xác minh hắn trước sau trong lời nói hay không mâu thuẫn. Thẳng đến xác nhận vị trí, Kỳ Vân mới ra tay đưa hắn kích choáng, nhét vào một bên ẩn nút cây bụi trùng, rồi sau đó lặng lẽ triển khai thân pháp, hướng về hắn nói vị trí kín đáo đi tới. Rất nhanh, Kỳ Vân liền đã đến hậu viện, quả nhiên gặp trong phòng trên giường, đang nằm một cái 2-3 tuổi lớn tiểu nhi, đúng là liều mạng khóc nỉ non. Chương 148, xích hạt phấn. Lại nói Kỳ Vân lẻn vào Độc Hạt môn giá sử cứ điểm hậu viện, kết quả hiện một cái tiểu nhi ở trên giường không được khóc nỉ non, quanh thân hai cái Độc Hạt môn đệ tử đang bảo vệ. Hai người còn đang không ngừng nói giỡn, ai cũng không lấy trên giường tiểu nhi khóc nỉ non để ý. Này hơn phân nửa phải là A. Càng là đến loại thời điểm này, Kỳ Vân làm việc càng cẩn thận, trước tiên ở bốn phía coi một phen, xác nhận không ai lại đây, thế này mới bỗng dưng cướp tiến vào. Di Trần Phiên triển khai. Lấy Kỳ Vân hôm nay tu vi, đối phó hai người đệ tử quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng Di Trần Phiên, đủ thấy cẩn thận. Lại nói kia hai cái Độc Hạt môn đệ tử, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, chỉnh thân thể đã muốn bị Kỳ Vân pháp khí bao phủ, mây mù che nhiễu, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ai? Người nào? Hai người kinh sợ dưới hét lớn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đây chính là bọn họ Độc Hạt môn cứ điểm ở chỗ sâu trong, thế mà lại có người bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Bình thường đều là bọn hắn Độc Hạt môn ngang ngược càng rỡ, khi dễ những người khác, bao lâu từng tại nhà mình trong tông môn, cũng bị người bên ngoài sợ khi dễ. Di Trần Phiên bao phủ phía dưới, Kỳ Vân vận chuyển chân khí, hai người này tê lẫn nhau trong lúc đó đều nghe không được. Huống chi người bên ngoài. Kỳ Vân đã từ lâu nhân tùy thanh tới, cướp đến hai người bên cạnh. Hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp phân biệt một chỉ điểm tới, đã là sử dụng Phật môn hàng ma tỏa cốt xúc thân chi pháp. Hai người ngứa lạ tận xương, cũng nhịn không được rên thảm lăn lộn trên mặt đất, kêu đau đớn liên tục. Kỳ Vân quát, này tiểu nhi là ai? Hai người kia không chịu nổi trên người ngứa lạ, đều là tranh tiên khủng hậu rối rít nói, đây là Thiên Hạt trưởng lão mang tới, dặn chúng ta ở trong này trông coi. Nghe nói hình như là cái rất nổi danh khí thiên tài đứa nhỏ. Thiên Hạt trưởng lão muốn lợi dụng đứa nhỏ này đi uy hiếp người nọ. Giống như tên là Kỳ Phong. Đúng đúng, hán. Năm đó Linh Quang động tận trời cái kia. Kỳ Vân rốt cục xác nhận, một cước một cái đem hai người này đá văng ra ở một bên, sau đó một cái nào thân liền đã đến bên giường, đem tiểu nhi kia ôm lấy, chỉ thấy người sau không được gào khóc khóc lớn, cả người không được vặn mẹo, giống như rất khó chịu bộ dáng. Kỳ Vân cả kinh, vội vàng đẩy ra tiểu nhi kia đệm chăn coi, chỉ thấy này tiểu nhi trên người, da thịt trắng non bên trên, thường thường xuất hiện từng đạo xích hồng sắc quỷ dị dấu vết, thoáng qua liền mất. Đây là... Kỳ Vân trong lòng trầm xuống, lại đẩy ra tiểu nhi mí mắt, cẩn thận coi, cuối cùng, thân thủ đi đo này tiểu nhi mạch lạc. Chỉ cảm thấy này tiểu nhi rõ ràng trên người không hề chân khí, nhưng kinh mạch bên trong cũng là một trận khô nóng. Trúng độc. Kỳ Vân trong lòng đại hận, mặc kệ đối phương cái mục đích gì, cư nhiên đối một cái đứa bé không hiểu chuyện hạ độc, đây cũng quá ti tiện. Nói. Các ngươi đối này tiểu nhi hạ độc gì? Kỳ Vân bay vút đến kia hai cái độc hạt môn đệ tử trước người, quát to. Được. Hình như là xích hạt phấn. Không, không phải chúng ta ở dưới. Thiên hạt trưởng lao dẫn hắn tới được thời điểm, cũng đã hạ độc. Hai người kia sợ hãi liền nói. Xích hạt phấn. Kỳ Vân nghe có chút quen tai, bất quá độc hạt môn am hiểu nhất ngoạn nhi lộng hạt tử. Các loại độc này đó, hắn cũng chỉ là cảm thấy quen tai, nhưng đối với như thế nào giải độc, cũng không dám khẳng định. Đứa nhỏ này tuổi quá nhỏ. Trên người lại không có. Chút nào chân khí hộ thể, mạo muội cởi độc, vạn nhất có như vậy một ít không đúng bệnh. Chỉ đứng lên, rất có thể sẽ phản hại đứa nhỏ này. Giải dược ở đâu? Kỳ Vân trong lòng đại hận, lại như cũ không loạn chút nào, hướng về phía kia hai người đệ tử quát. Hai người kia thần sắc càng thêm kinh hoàng, chúng ta thật sự không biết ta. Hai người bọn họ ở Kỳ Vân Phật môn hàng ma tỏa cốt xúc thân chi pháp giới, vẫn như cũ nói không nên lời giải pháp, xem ra là thật sự không biết. Đáng chết! Kỳ Vân tức giận phía dưới, tiếp liền xuất thủ, đem hai người này tu vi phế bỏ, miệng quát. Tử tội tạm miễn, mang vạ không tha thứ. Hôm nay phế bỏ ngươi nhóm tu vi, từ nay về sau an an ổn ổn làm phú ông ra đi thôi. Nói đi, Kỳ Vân liền ôm tiểu nhi, bay vút đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, có người xông vào, vừa thấy mặt, lập tức sắc mặt đại biến, ai? Sao dám xông đến nơi đây? Kỳ Vân vừa thấy, nhưng lại còn là người quen. Địa hạt trưởng lão. Kỳ Vân hay là đang phượng tổ thí luyện bên trong thời điểm, cùng địa hạt trưởng lão từng có tiếp xúc. Chẳng qua. Kỳ Vân bọn họ là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, xa xa gặp qua địa hạt trưởng lão, người sau ngược lại không thấy đến Kỳ Vân. Bất quá, làm linh đào hội thượng quật khởi thiên tài, địa hạt trưởng lão đổ cũng không trở thành không biết. Kỳ Vân. Địa hạt trưởng lão đã muốn một trưởng hướng tới Kỳ Vân đánh, chân khí thôi vận, quanh thân nhất thời một trận cắt bay đá chạy, kinh khí nháy mắt đã đem Kỳ Vân bao phủ. Kỳ Vân vui mừng không ngại, phản thủ nhất chào đón nhận. Yêu phượng chào. Kỳ gia yêu phượng trảo trung ẩn nút 365 đạo pháp thuật toàn bộ tập thành sau, tự nhiên mà vậy liền có thể diễn hóa xuất một thức này. Đây là 365 nói tiểu pháp thuật ngưng tụ, uy lực tự nhiên cũng so với cái kia tiểu pháp thuật còn hơn không biết bao nhiêu. Kỳ Vân trong thức hải, vốn là 365 nói tiểu pháp thuật bùa, cũng đã bị Kỳ Vân luyện hóa ở cùng nhau, tụ hợp thành cùng 365 tấm bùa pháp thuật. Nay yêu phượng trảo vừa ra, nháy mắt kinh khí phá không, chỉ thấy trước mắt màu đỏ bên trong, cùng trảo ảnh thoáng hiện. Cùng địa hạt trưởng lao giấu tay đụng vào nhau. Đồng. Kinh khí nổ tung, Kỳ Vân thân mình lay nhẹ, nhưng địa hạt trưởng lão thân trên không trùng, mượn lực dù sao không thể so trên mặt đất, cho nên nhịn không được về phía sau liên tục ngã xuống. Lần này, ở mặt ngoài xem, lại ngược lại là hắn rơi hạ phong. Không có khả năng. Địa hạt trưởng lão cả kinh. Tuy nói Kỳ Vân có vị trí địa lý thượng ưu thế, địa hạt trưởng lao hắn lại ra tay quá vội vàng. Nhưng Kỳ Vân là loại người nào? 3 năm trước đây mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh, lại một hơi bế quan 3 năm không ra. Nhưng nay, dao dưới tay, dường như hổ không yếu hơn hắn. Địa hạt dài trong đôi mắt già nua hàn quang lóe ra, trong lòng ghen ghét khó đè nén. Thiên tài, thật là thiên tài. Kỳ ra một môn 3 huynh muội, nhưng lại đều thiên phú như vậy. Kỳ Phong như thế. Kỳ Vân lại như thế. Địa hạt trưởng lao sát khí đại động, thân hình liên tục biến ảo, trên người ẩn ẩn hiện ra một con bạch bọ cạp hư ảnh. Đã muốn lại là một trưởng vô gia. Chết đi. Địa hạt hét lớn. Chính là, hắn một trưởng này đánh ra đồng thời, cũng là liên tục bay ra mấy cái độc hạt. Lập tức thủ hướng về phía Kỳ Vân trong ngực tiểu nhi. Đê tiện. Kỳ Vân khinh thường, bất quá loại thủ đoạn này hắn cũng thấy cũng nhiều, cũng không kỳ quái. Hắn nguyên dương xích, lần này rời đi Kỳ gia thời điểm vẫn chưa mang ra, mà là lưu tại Kỳ gia. Bất quá hắn trên người còn có di chân phiên, tuy rằng phi độn thần, nhưng lực phòng ngự lại cũng không yếu. Tâm niệm vừa động, chân khí thôi vận, nhất thời hóa thành mây mù đem chính mình cùng tiểu nhi toàn bộ bao lại. Đồng thời, Kỳ Vân cũng không nhịn cùng hắn ở trong này chiến đấu, đã muốn lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến, chân khí rót vào, hướng tới địa hạt trưởng lao chính là một quạt quạt tới. Đồng. Nhất thời chỉ thấy vô số ánh lửa nổ tung, hóa thành ngập trời lửa cháy hừng hực. Chương 149, nghiền ép, 57. Hô. Ánh lửa ngút trời. Địa hạt trưởng lao nháy mắt sắc mặt đại biến. Lực lượng thật kinh khủng. Này ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực, hắn trên linh đảo hội, cũng từng gặp Kỳ Vân dùng qua. Nhưng lúc đó, Kỳ Vân dùng là chủ yếu là xảo, đối với uy lực cảm thụ còn không thâm. Lúc này, địa hạt trưởng lão đông nhiên hiểu được, vì sao Kỳ Vân ở Mãng Châu, sẽ đoạt được một cái phiến tử đại ma vương danh hiệu. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Này cây quạt vừa ra, quả thực thiên địa đều phải thiêu. Kỳ Vân tu vi đi vào tiên thiên cảnh, vận dụng này cây quạt, uy lực cũng so với ban đầu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không tốt, không thể đón đỡ. Địa hạt trưởng lão nháy mắt ý thức được, này cây quạt bên trong tích chứa uy lực quá lợi hại, nếu đón đỡ, cho dù là hắn tu vi hiện tại, chỉ sợ cũng phải bị hỏa diễm trực tiếp cấp đốt đốt rủi. Này ngũ hỏa thất cầm phiến rất có diệu dụng, ở trong thế giới phong thần, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ Vân lúc này luyện chế, mặc dù chỉ là hơi có vài phần uy lực, nhưng cũng không phải địa hạt trưởng lão dạng này tiêu chuẩn có khả năng chống đỡ. Địa hạt trưởng lão liều mạng chạy trốn, hắn thả ra kia mấy cái độc hạt, tự nhiên cũng sớm đã bị Kỳ Vân nhân tiện một quạt dọn dẹp sạch sẽ. Sau một lát, ánh lửa tiêu tán, thiên địa một mảnh trong vắt. Trước mắt đều tựa hồ trở nên trống không không ít. Kỳ Vân ánh mắt lại khóa được địa hạt trưởng lão, muốn chạy. Giải dược còn muốn theo bọn họ độc hạt môn đòi hỏi đâu. Kỳ Vân đương nhiên không chịu buông tha trước mắt địa hạt trưởng lão, phi thân mau chóng đuổi. Di Trần Phiên vận chuyển, thân hình phút chốc bay ra, địa hạt trưởng lão tuy là chạy trước, lại chạy đâu quá hắn. Địa hạt trưởng lão quay đầu, đã thấy Kỳ Vân ở một đám mây quang chi trùng, cấp tốc mà đến, tốc độ căn bản không phải hắn có thể chạy trốn. Địa hạt trưởng lão không khỏi sắc mặt tái biến, đáng chết. Thế này mới bao lâu? Ngắn ngủn 3 năm mà thôi. Hắn nhập tiên thiên cảnh, đều đã mấy thập niên. Kết quả? Kỳ Vân, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm, cũng đã đuổi kịp hắn. Đánh, đánh không lại, trốn, lại khẳng định chạy không thoát. Cho nên bọ cạp trưởng lão tâm niệm cấp chuyển, rơi vào đường cùng, đành phải chạy giá sử cứ điểm bên ngoài, huyết hạt cùng quỷ hạt hai vị trưởng lão phương hướng phi độn quá khứ. Còn ngoài cửa Tả Hiếm hay không còn ở, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng bất chấp. Tả Hữu bất quá vừa chết, chết ở trong tay ai không phải. Nói đến rườm rà, kỳ thật chính là nháy mắt, địa hạt trưởng lão đã muốn chạy ra khỏi cứ điểm. Cứu ta! Địa hạt trưởng lão hoảng sợ kêu to. Quỷ hạt cùng huyết hạt hai người còn tại cùng Tả Hiếm chu toàn, bọn họ một lòng kéo dài, tuy rằng thái độ bãi ra dáng, nhưng kéo dài ý tứ của cũng là biểu lộ không bỏ sót. Nhưng mà... Địa hạt trưởng lão cư nhiên tự bay đã ra rồi, còn kinh hoàng kêu to. Chẳng lẽ còn có một vương thành cái khác trúc cơ tiền bối đến đây? Quỷ hạt cùng huyết hạt nháy mắt đều đã nghĩ đến loại khả năng này, lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương kinh sợ, không nghĩ tới, một vương thành thế mà lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này, xuất động hai vị trúc cơ trưởng lão. Nhưng hai người quay đầu, chỉ thấy địa hạt trưởng lão sau lưng, theo sát sau phi độn đi ra ngoài, cũng là một thiếu niên. Kỳ Vân! Làm sao có thể? Hai người còn thăm dò, muốn nhìn một chút, hay không có người đi theo Kỳ Vân cùng đi ra. Kết quả, đương nhiên là không có người. Hai người đấy lòng nháy mắt cùng địa hạt trưởng lão cảm thụ vậy. Khiếp sợ khó đè nén, chẳng lẽ, địa hạt trưởng lão chính là bị này Kỳ Vân, một đường đuổi giết đến vậy. Ba cái tiên thiên trưởng lão. Kỳ Vân vẫn như cũ không sợ chút nào, chân khí thôi vận, ngũ hỏa thất cầm phiến lấy ra, hướng tới ba người lại là một quạt vô qua. Lần này, quỷ hạt cùng huyết hạt cũng là đồng thời biến sắc. Thật là khủng khiếp uy lực. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, địa hạt trưởng lão là như thế nào rơi chật vật như thế. Khủng bố như vậy hỏa diễm uy lực, mặc dù là bọn họ, cũng rất là đau đầu a. Kỳ Vân một mặt xuất thủ thời điểm, một mặt đã muốn hét lớn, Tả Hiếm sư thúc, cản bọn họ lại, giải dược. Tả Hiếm sững sờ, tuy rằng hắn còn thật không ngờ, độc hạt môn cư nhiên như thế phát rồ, cư nhiên đối một cái 3 tuổi tiểu nhi hạ độc, nhưng Kỳ Vân làm cho cản bọn họ lại, luôn có đạo lý. Cho nên hắn lập tức ra tay. Một vầng loan nguyệt hiện lên, đem ba người hoàn toàn trấn áp tại trong đó. Tả Hiếm có tu vi cảnh giới áp chế, mà Kỳ Vân, người bị các loại thần thông phép thuật, pháp khí, hai người liên thủ, nháy mắt cũng đã đem địa hạt trưởng lão ba người bắt được xuống dưới. Ba người đã bị đốt sứt đầu mẻ trán. Đây là Kỳ Vân sau lại cố ý thu liễm vài phần uy lực, bằng không chỉ sợ bộ dáng thảm hại hơn. Huyết hạt trưởng lão tự biết không khỏi, hét lớn một tiếng, thiên hạt làm hại ta. Sau đó trên người một trận ánh sáng hoa chớp loạn. Cả người nháy mắt liền nổ thành một đoàn bọt máu. Hắn nhưng lại lựa chọn tự bạo. Bất quá, Tả Hiếm liền ở một bên, huyết hạt trưởng lão lựa chọn tự bạo thời điểm, hắn cũng đã nhận ra, tuy rằng không kịp ngăn cản, nhưng nhanh chóng vung tay lên, một đạo loan nguyệt ánh sáng đem huyết hạt bao phủ lại, cũng ngăn cách tự bạo lực lượng. Địa hạt trưởng lão cùng quỷ hạt trưởng lão vốn tâm tính còn kém huyết hạt một ít, lại nhìn huyết hạt tự bạo, tả yếm đúng là vân đạm phong khinh hóa giải mất, tự nhiên càng thêm tim mật đều tăng, không nữa dũng khí xuất thủ. Giải dược đâu? Kỳ Vân bay đến hai người bên cạnh, quắc. Quỷ hạt trưởng lão sắc mặt một trận vặn mèo. Nay phóng mấy năm trước, hắn nơi nào sẽ để ý Kỳ Vân dạng này tiểu nhân vật. Cho dù linh đào hội, hắn cũng không còn đem Kỳ Vân nhiều coi đó là vấn đề. Nhưng là, nhoáng lên một cái mấy năm. Kỳ Vân cư nhiên thành dài đến trình độ này. Phát triển đến, làm cho bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời tiên thiên tu sĩ, đều cảm thấy sợ hãi bộ. Địa hạt trưởng lão sớm đã lòng dạ bị đoạt, nói liên tục, là thiên hạt trưởng lão hạ độc, chúng ta cũng không biết giải dược a. Quỷ hạt trưởng lão bất đắc dĩ, đất này bỏ cạp trưởng lão nói chuyện quá nhanh, làm cho hắn tưởng chuyển một chút giữ tâm tư cũng không được. Kỳ Vân vừa thấy bộ dáng của hai người, đã muốn đoán được vài phần tâm tư của bọn hắn. Kỳ Vân sẽ bị tả hiếm cấm chế lại quỷ hạt trưởng lão xách qua một bên, một chỉ điểm tới, ở trên người hắn gây Phật môn hàng mà tỏa cốt xúc thân chi pháp. Nhưng Kỳ Vân lại đem quỷ hạt trưởng lão ném ở một bên, phản mà lại đây hướng địa hạt trưởng lão câu hỏi, thấy một bên cái kia sao? Dám có nửa câu nói ngoa, ngươi chính là dáng dấp như vậy. Địa hạt trưởng lão sắc mặt không được biến hóa, sau một lúc lâu sau, rốt cục suy sụp buông tha cho, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi còn muốn hỏi điều gì? Ta nói không là nói dối. Chúng ta thật sự không biết giải dược. Kỳ Vân quát, ai biết? Thiên hạt trưởng lão. Kỳ Vân lại tiếp hỏi liên tiếp địa hạt rất nhiều độc hạt môn vấn đề, không cần dở trò gian, chờ ta thì sẽ đi hỏi thăm mặt khác cái kia nghiệm chứng. Sau một lát, Kỳ Vân hỏi xong, lại đi quỷ hạt nơi đó nghiệm chứng một phen. Tà Yếm nói, Kỳ Vân, ngươi định làm như thế nào? Hắn nhìn không được khóc nỉ non tiểu nhi, trong lòng cũng là tức giận. Đám người này thật sự rất khốn kiếp, cư nhiên có thể đối nhỏ như vậy đứa nhỏ hạ độc. Kỳ Vân không chút do dự nói, ta muốn đi tìm thiên hạt, muốn đi qua giải dược. Tà Hiếm nghĩ nghĩ, quả thật không có cách, này tiểu nhi quá nhỏ, nếu là mạo muội giải độc, một khi phản phệ đứng lên, nhỏ như vậy đứa nhỏ căn bản không chống đỡ được. Ta với ngươi cùng nhau đi. Tà Hiếm nói. Kỳ Vân lại lắc đầu, Tà Hiếm tiền bối, ta nghĩ làm phiền ngươi trước tiên đem đứa nhỏ này đuổi về Mộc Vương Thành, nhìn xem có không giải độc. Yêu cầu giải dược, chính mình đi liền có thể. Chương 150, giết người. Tà Hiếm tưởng cũng thế, kỳ ra này tiểu nhi không được khóc nỉ non, trên người đỏ sắc quang mang càng ngày càng sâu, hiển nhiên chúng độc không cạn. Mê thích xem sẽ võng. Nếu không chạy nhanh cứu trị lời nói, chỉ sợ đều đợi không được giải dược. Nhưng là, này thật sự quá nguy hiểm. Kỳ Vân nói, bất chấp nhiều như vậy. Tà Hiếm biết ngăn đón hắn không được, đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, cắt không thể lỗ mãng. Ta sẽ mau chóng làm cho người ta tiến đến trợ giúp ngươi, nếu chuyện không thể làm, khả tạm chờ lúc. Kỳ Vân biết hắn hảo ý, cho nên nói, đa tạ Tả Hiếm tiền bối. Tả Hiếm thấy hắn vẻ mặt, biết hắn vẫn chưa nghe vào bao nhiêu, lại còn đang tha thiết khuyên, độc hạt môn trùng, trích chúng ta biết đến, còn có lệnh bỏ cạp như vậy vị trúc cơ tu sĩ, hắn đi vào trúc cơ cảnh chừng có vài chục năm, khó dò thực lực sâu cạn. Mặt khác, còn có trích thuần dưỡng chấn tông yêu thú, trong bảo khố dương chân bỏ cạp, cũng có được tương đương với trúc cơ tu sĩ thực lực. Tả Hiếm bản còn có thật nhiều muốn nhắc nhở Kỳ Vân, chỉ thấy trong lòng hắn lo cấp. Không bền lưu, đành phải thở dài, ngươi cẩn thận một chút đi. Hai người này mới phân công nhau phi độn rời đi. Về phần lưu lại huyết hạt, địa hạt hai vị này độc hạt môn trưởng lão, vẫn từ Tả Hiếm mang đi. Như vậy, Kỳ Vân tiến đến độc hạt môn đòi hỏi giải dược thời điểm, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ vài phần. Đương nhiên, Kỳ Vân cảm thấy, lấy độc hạt môn phong cách hành sự, chỉ sợ chưa chắc sẽ như Tả Hiếm mong muốn à. Có chút ít còn hơn không thôi. Lại nói Kỳ Vân triển khai di chấn thiên, hóa thành nói mây chỉ riêng thẳng đến độc hạt môn châu nghỉ tạm cứ điểm quá khứ. Đây cũng là hắn theo địa hạt trưởng lão nơi đó nghe được, thiên hạt trưởng lão muốn đi nơi nào ngắt lấy mấy loại dược thảo. Kỳ thật đây cũng là độc hạt môn chỗ ẩn núp dược viên, gieo trồng có thật nhiều dược thảo. Cách nơi này không tính gần, cứu người như cứu hỏa, huống chi, hắn phải cứu là cái không hề sức đề kháng tiểu nhi. Cho nên, Kỳ Vân mới có thể không dám đi chờ Mộc Vương Thành đến rút. Bất quá mấy canh giờ công phu, Kỳ Vân di trần phiên độ phía dưới, đã muốn chạy tới giá sử dược viên giữ. Kỳ Vân một mình nhân, khả không có ý định cùng độc hạt môn phân rõ phải trái. Cho nên hắn lúc này thu liễm đột quang, hạ xuống đi, triển khai gô đá tiềm tung thuật, lẻn vào đi vào. Vườn thuốc này chiếm diện tích khá rộng, bất quá hơn phân nửa đều là gieo trồng các loại dược thảo. Dưới chân, tảng đá giữ, dưới cành cây, bụi cỏ ở giữa. Kỳ Vân chính là thoáng lưu ý, liền hiện vô số độc trùng. Làm người ta nhìn tới không khỏi trận ra đầu tê dại, rất là ghê tởm. Hiển nhiên, chỉ dùng để này đó độc trùng đến cảnh giới. Chẳng qua, kỳ vân gỗ đá tiềm tung, ngay cả cùng là tiên thiên cảnh giới, chỉ cần kỳ vân cẩn thận, cũng không có khả năng bị người phát hiện, huống chi này đó độc trùng. Đương nhiên, trong bóng tối còn có thật nhiều độc hạt môn trưởng lão, đệ tử coi chừng dùm, nhưng kỳ vân cẩn thận tiềm hành, nhưng cũng không bị hiện. Kỳ vân rất nhanh tới dược viên góc đông nam, đây cũng là hắn theo địa hạt trưởng lão trong miệng hỏi lên, giả sử dược viên khu vực hạch tâm nhất, cũng là nơi này vị trấn thủ trưởng lão đao bỏ cạp trưởng lão trấn thủ địa phương. Thiên hạt yếu đến bên này ngắt lấy dược thảo, rất có thể hội xuất hiện ở đây. Quả nhiên, kỳ vân lẻn vào lân cận thời điểm, liền thấy thiên hạt thân ảnh của. Nhưng này xem, lại khiến cho kỳ vân nhịn không được trong lòng giận quá. Chỉ thấy thiên hạt, cùng người khác, hẳn là nơi này khán thủ trưởng lão đao bỏ cạp, chính đang quan sát vài cái bị ném nhập độc trùng trong hầm tiểu nhi. Nhìn này tiểu nhi bị vạn trùng cắn xé bộ dáng soi mói. Những hài tử này căn cốt quá kém, dùng tới nuôi dưỡng độc trùng, hiệu quả cũng chỉ là A. Ta ngược lại thật ra bắt đến cái 3 tuổi tiểu nhi, là kỳ ra một thiên tài con, hẳn là tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt. Chạy nhanh lấy tới đi. Ha ha. Trước ở trên người hắn thí nghiệm vài loại bí độc, sau đó lại cho người đưa tới. Độc hạt môn nhưng lại thật sự dùng người sống sinh tế độc trùng. Trước kia nghe nói, còn chỉ coi là nghe đồn. Kỳ vân trong lòng càng thêm tức giận, lại cũng không dám khinh thường, tâm niệm động, mặt gương đồng quay tròn xoay tròn lấy bay ra ngoài. Kính chiếu yêu. Đương nhiên, này gương đồng so với Tây Du, phong thần các loại trong thế giới kính chiếu yêu, thần thông đã muốn chênh lệch không ít, cũng không có phát hiện hình, phân biệt ngụy thần thông, nhưng gặp gì biết lấy, minh triệt hơi hảo, lại cũng có khác phiên diệu dụng. Này gương đồng bay ra về sau, kỳ vân tâm thần cảm giác, nhất thời cảm thấy quanh mình cắt, đều bị rõ mồn một trước mắt, đã là rõ ràng rất nhiều. Kỳ vân kiếm gỗ xuất thủ. Ai? Thiên hạt tu vi càng sâu chút, kinh giới nôn nóng quát. Nhưng đã chậm. Kỳ vân kiếm gỗ bị bám nói xích tuyến, trong hư không tầng tầng quang diễm lượn lờ, ở gương đồng phụ trợ phía dưới, quanh mình biến hóa tận dưới đáy lòng, phối hợp hắn tỉ mỉ kiếm thuật, uy lực đã muốn lại lên cấp độ. Đao bỏ cạp trưởng lão kinh hãi biến sắc, trong lúc nguy cấp, hắn liều mạng quay cuồng, muốn về phía sau trốn tránh. Nhưng kỳ vân ở gương đồng phụ trợ phía dưới, đao bỏ cạp trưởng lão động tác né tránh, lại như là bị chia lìa chặt chân tay, sở hữu biến hóa, không có chút nào có thể đào thoát cảm giác của hắn. Tỉ mỉ kiếm thuật, tại đây loại tăng thêm phía dưới, càng khó lường. Kiếm pháp biến hóa rất nhỏ, đã để đao bỏ cạp không thể trốn đi đâu được. Đồng thời, kỳ vân mượn dùng gương đồng, còn cảm giác được thiên hạt tấn tới gần, cùng với người sau vừa kinh vừa sợ phía dưới, hợp lực vận chuyển thấy, trong hư không, coi như hóa thành trích thật lớn độc hạt, theo giữa không trung đập xuống. Giết! Kỳ vân chỉ có tiến không lùi. Đao bỏ cạp trưởng lão sợ đến vỡ mật, đã muốn ý thức được, bất luận mình liều mạng chạy trốn, vẫn là thiên hạt đến rút. Đều không thể đưa hắn cứu ra. Giống như này cắt, đều bị trước mắt người này thấm nhuần trong lòng, vô luận bọn họ như thế nào thiểm chuyển xê dịch, đều không trốn thoát được dường như. Loại này bị người hoàn toàn nắm giữ vận mạng cảm giác, thật sự quá kinh khủng. Những ý niệm này cuối cùng lướt qua đao bỏ cạp trưởng lao trong lòng, cũng đã vô lực cản trở. Kỳ vân kiếm trúng mục tiêu, đao bỏ cạp trưởng lão ngực nhất thời máu tươi biểu ra. Hắn thân mình rung mạnh, về phía sau liên tục ngã xuống. Đã muốn chết. Thiên hạt đấy lòng cũng là chữ phiến sợ hãi, trích dưới, cư nhiên liền đánh chết đao bỏ cạp trưởng lão. Kỳ vân. Hắn cũng nhận ra kỳ vân thân phận, nhưng này thì sao? Trừ bỏ làm cho hắn tăng thêm vài phần kinh cụ ở ngoài, còn có chỗ lợi gì? Thiên hạt trong lòng kinh cụ, trong tay công kích cũng không ngừng, lập tức đánh trên người kỳ vân. Nhưng này cắt, sớm đã ở kỳ vân tính kế chung. Keng. Thiên hạt trong lúc vội va đánh, căn bản có thể phá vỡ kỳ vân phòng ngự. Chỉ thấy kỳ vân bên ngoài thân. Kim quang bỗng dưng thiểm, trận ánh sáng lưu chuyển, đúng là ra kim thiết vậy tiếng vang. Cũng là kỳ vân đã muốn luyện thành trượng lục kim thân thần thông. Thứ trọng cảnh giới, kim quang ẩn hiện. Tổng cộng chia làm 9 tầng trượng lục kim thân thần thông, kỳ vân tuy chỉ luyện thành nặng, nhưng thiên hạt loại trình độ này công kích, cũng căn bản không thể nào thương tổn đến hắn. Mà kỳ vân đã muốn xoay người sang chỗ khác, tay phải kiếm gỗ, tay trái ngũ hỏa thất cầm thiến. Trên đầu còn lơ lửng gương đồng. Thiên hạt sắc mặt liền biến, ngoài mạnh trong yếu quát, kỳ vân. Ngươi đừng muốn ở chỗ này càng rỡ. Ta độc hạt môn lạnh hạt lão tổ ngay tại lân cận, lão nhân gia ông ta tất đã cảm giác được động tĩnh của nơi này, đang ở cấp bay tới. Ngươi bây giờ chạy chối chết còn kịp, lại trì hoãn thì chỉ sợ còn muốn chạy cũng đi không nổi. Kỳ vân lại cười lạnh, ồ. Ngươi là nói, để cho ta nhanh chóng đưa ngươi bắt giết sao. Nói, hắn đã muốn hướng lên trời bỏ cạp lướt gấp quá khứ. Độc hạt môn làm việc xưa nay kiêu ngạo đã quen, theo chân bọn họ thật dễ nói chuyện. chỉ biết hỏng việc, ngược lại không bằng rõ ràng đưa bọn họ bắt giữ, lại lục soát giải dược. Phải thời gian ngắn nhất bắt giữ thiên hạt. Chương 151, cười không nói. Tụ hiệu. Kỳ vân trên gương đồng tràn đạo đạo u mang, trong hư không như là từng vệt sóng nước hiện ra, lại rất nhanh trôi đi ở tại không trung. Không thấy dấu vết. Kỳ vân nhất thời như đồng tâm hồ kính chiếu, quanh mình hết thảy đều rơi vào trong lòng bàn tay. Xuất kiếm. Kiếm gỗ thường thường không có gì lạ một kiếm, thủ hướng về phía thiên hạt. Nhưng mà, một kiếm này nếu là có những người đứng xem, nhìn lớn ước là không có uy lực gì, nhưng rơi vào thiên hạt trong mắt, đặc biệt khí cơ cảm ứng phía dưới, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Liên phảng phất vô luận hắn như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát đối phương trong lòng bàn tay dường như. Cái này, thiên hạt hoảng hốt. Nay kỳ vân thực lực, làm sao lại tinh tiến đến loại trình độ này? Cự hạt hư ảnh hiện lên, thiên hạt trưởng lão ngược lại thường công. Hắn cảm thấy, ở kỳ vân dưới khí thế, nếu là tái một mặt lùi bước, chỉ sợ một lát đều chống đỡ không nổi đi. Hư ảnh lóe ra, kinh khí bao trùm xuống dưới. Nhưng kỳ vân lại bỗng dưng một cái thêm, lập tức xông vào thiên hạt khí cơ bao phủ phía dưới, đúng là cam mạo đại hiểm. Thiên hạt trong lòng vui vẻ, chỉ cần hắn kinh khí áp chế, kỳ vân chẳng lẽ không phải chính là rơi vào trong đó. Nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa mới truyền qua, hắn chợt lại nghĩ tới đối phương khủng bố phòng ngự đến, kia kim mang hộ dưới khuôn mặt, hắn một cách này, thực tại cũng không có niềm tin chắc chắn gì à. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Kỳ vân chẳng những thủ đoạn công kích mạnh khủng bố, này phòng ngự, tương tự kinh người. Thế thì còn đánh như thế nào? Đồng dạng đều là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa thiên hạt nhập tiên thiên thời gian, nhưng là muốn so với kỳ vân dài nhiều hơn, sao còn kém cách lớn như vậy? Kim mang lưu chuyển, trượng lục kim thân hộ dưới hạ thể, pháp thuật bao trùm xuống dưới, đánh kỳ vân trên người kim quang chớp loạn, nhưng bản thân hắn chút vô hại, thiên hạt công kích quả nhiên không có kết quả. Chỉ tiếc, đây đối với thiên hạt cũng không phải tin tức tốt gì. Mà kỳ vân lấn người mà vào, một kiếm cũng đã phá khai rồi thiên hạt phòng ngự. Thiên hạt xoay người muốn chạy trốn, nhưng kỳ vân gương đồng hào quang dao động, kỳ vân cảm giác phía dưới, tay trái ngũ hỏa thất cầm phiến liên tục phiến ra, nói đạo hỏa quang bao phủ, nơi đó có thiên hạt trốn địa phương. Yêu phượng trảo. Kỳ vân cuối cùng một cái yêu phượng trảo, đã đem thiên hạt bắt. Ba năm trước đây, kỳ vân cần ngưỡng vọng nhân vật, nay trong khoảnh khắc, cũng đã bị bắt giữ hắn. Thế sự biến thiên, thương hải tăng điển. Kỳ vân bắt giữ thiên hạt, tương tự đích thủ pháp tra hỏi ra giải dược, lại còn sợ có sai. Một mặt thủ giải dược, trên người thiên hạt thực nghiệm một phen một mặt lại vẫn đem thiên hạt mang theo, thẳng đến một vương thành phương hướng phi độn quá khứ. Thiên hạt đường đường độc hạt môn tiên thiên trưởng lão, cư nhiên bị người như thế đối đãi. Khiến cho hắn vài lần tưởng muốn liều mạng, gần đến giờ đầu thì lại rút lui. Rốt cuộc luyến tiếc này một mạng. Thiên hạt còn tại không phục kêu gào, kỳ vân, các ngươi kỳ gia bất quá là tiểu gia tộc một cái, còn muốn theo chúng ta độc hạt môn đối kháng. Hôm nay ngươi đem ta bắt giữ. Ngày sau nhất định phải cho các ngươi kỳ gia chết không có chỗ chôn. Kỳ vân một chút cũng không tức giận, cười híp mắt quay về hắn nói, ngươi sai lầm rồi, lập tức, các ngươi độc hạt môn sẽ từ nơi này xóa tên. Thiên hạt cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Nhưng kỳ vân lại cười không nói. Thiên hạt nói, ngươi chớ cho rằng ngươi bợ đỡ được một vương thành, có thể bắt chúng ta như thế nào. Một vương thành tuy rằng theo các ngươi cùng một ruộng, nhưng cũng không dám tùy tiện đối kháng chúng ta độc hạt môn. Kỳ vân cười không nói. Thiên hạt trong lòng ngược lại càng thêm kinh nghi, hơn nữa, cho dù một vương thành liều mạng theo chúng ta độc hạt môn đấu, chúng ta độc hạt môn là yếu một chút, nhưng dựa vào tông môn bố trí, một vương thành muốn cầm xuống chúng ta, cũng yếu trả một cái giá thật là lớn. Kỳ vân cười không nói. Thiên hạt quát, hơn nữa, ngươi cho là Bạch Phượng Tông là kéo sợi rối gỗ sao. Một vương thành thực lực đại tổn sau, Bạch Phượng Tông tất nhiên sẽ nhân cơ hội xâm chiếm một vương thành lợi ích. Kỳ vân cười không nói. Kỳ vân không nói thêm câu nào. Nhưng dọc theo đường đi lại khiến cho thiên hạt kinh nghi bất định, liên tục phân tích. Kỳ vân căn bản không để ý tới hắn. Không bao lâu, kỳ vân liền chạy về một vương thành. Tà hiếm sớm đã trước một bước trở về, một vương gia cũng rất trọng thị, cơ hồ đem một vương thành nội nhân vật có mặt mũi toàn bộ triệu tập lại đây, thương nghị trị liệu kỳ gia tiểu nhi tánh mạng. Kỳ phong đáy lòng cảm động, lệ nóng doanh trọng. Vốn một vương gia cũng tưởng thuận tiện cho hắn cũng nhìn một chút, lại bị kỳ phong chống đẩy. Thỉnh Mục Vương gia bọn họ trước xem con trai độc nhất của hắn. Bọn họ Mục Vương thành Mục Vương gia, Tả Yếm, Liêu Thải Nôn, Tư Đồ Bà. Cơ hồ sở hữu ở trong thành trúc cơ tu sĩ, đều đã tới bao gồm vừa vặn lúc này đang ở Mục Vương thành Thôi Kiếm Du tông chủ, Tử Ngọc tông Tử Dương chân nhân, tán tu Âm Bách Trọng. Lại có gần 10 vị trúc cơ tu sĩ trình diện. Duy chỉ có đáng tiếc là, Liễu Hàm Như cùng bọn họ suy tuyết phong vị trưởng lão kia, đi Vân Du rồi Mãng Châu, vẫn chưa ở đây. Không thể mời đi theo. Đương nhiên, người tới chung cũng có người không cho là đúng, vì Kỳ ra một cái tiểu gia tộc, động lớn như vậy càng qua, đáng giá sao? Thì như thôi Kiếm Du, chính là nghĩ như vậy. Mọi người tề tụ nhất đường. Liêu Thải Ngôn ôm Kỳ ra tiểu nhi, khắp khuôn mặt phải không nhẫn. Lúc này giữa sân mọi người đã truyền nhìn một vòng. Chính là, này xích hạt phấn độc cũng là truyền từ thượng cổ, có chứa nhiều biến hóa, không biết nguyên bản như thế nào hạ độc, muốn trị liệu cũng rất khó khăn. Hơn nữa này tiểu nhi tuổi quá nhỏ, bất mãn 3 tuổi. Cơ hồ không chịu nổi bất kỳ khúc chiết. Ai dám mạo muội ra tay. Cho nên, đúng là ai cũng không biện pháp gì. Âm Bách trọng nói, một vương gia, Tả Yếm huynh, này tiểu nhi tuổi quá nhỏ, ta mặc dù có một chút giải độc bí phương, nhưng là thuốc 3 phần độc, cũng không dám tùy tiện ở trên người hắn dùng a. Thôi Kiếm Du cũng nói, đúng vậy a, chỉ sợ khó có thể hồi thiên. Một vương gia nói, nếu chỉ là tạm riêng này tiểu nhi tánh mạng đâu. Ta đã sai người tiến đến độc hạt môn, hướng bọn họ đòi hỏi giải dược, chính là còn cần một chút thời gian. Thôi Kiếm Du thầm nghĩ trong lòng, nói nghe dễ dàng, nhưng độc hạt môn sao lại dễ dàng như vậy sẽ đem giải dược cho ngươi. Bất quá, đối với một vương thành cùng độc hạt môn sinh xung đột, Thôi Kiếm Du vẫn là vui thấy Kỳ Thành. Cho nên hắn ngậm miệng không nói, trích ngồi ở chỗ kia nghe. Thử Dương chân nhân lắc đầu, chỉ sợ. Kỳ thật không cần hắn nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Chỉ thấy này tiểu nhi thân bên trên cơ hồ thông trời đã biến thành cái loại này quỷ dị màu đỏ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên vướng víu đứng lên. Nếu không có Tả Hiếm, một vương gia, Liếu Thải Ngôn bọn họ thay phiên tiêu hao chân khí bảo vệ, chỉ sợ sớm đã chống đỡ hết nổi. Nhưng này dù sao không phải kế lâu dài, có thể duy trì đến bây giờ đã muốn không dễ dàng. Thúc thủ vô sách. Không có cách nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một vương gia thần thức cảm ứng, cất giọng nói, nhưng là Kỳ Vân tiểu hữu đến rồi sao? Mau mời tiến đến đi. Hắn vừa dứt lời, Kỳ Vân đã muốn cấp phi độn tiến vào. Nhân chưa hạ xuống, đã muốn ngay cả liền hô lên, một vương gia, ta đã từ phía trên bọ cạp trong miệng, đã hỏi tới giải cứu phương pháp. Nhưng trong đại sảnh, một đám trúc cơ trưởng lão cũng là các mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Kỳ Vân, không là một mình vào đây, trong tay hắn, còn mang theo một cái. Thiên hạt. Kỳ Vân đúng là đem thiên hạt bắt được rồi. Điều này sao có thể? Thôi Kiếm Du đã muốn dựng đứng lên. Âm Bách trọng vẻ mặt bất khả tư nghị, Tử Dương chân nhân hai mắt trừng trừng. Chương 152, độc hạt môn, xóa tên. Thiên hạt đầy mặt xấu hổ. Hắn cũng là Thanh Châu có chút nổi danh tiên thiên tu sĩ, lại làm cho người ta xách con gà con bình thường nhất trong tay, thực tại có chút chật vật. Trong đại sảnh, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bức tranh này mặt, đối trong sân này đó trúc cơ tu sĩ, đánh sâu vào cũng thực đại một chút. Thiên hạt, cư nhiên rơi chật vật như vậy. Mọi người thấy lại hướng này phi độn tiến vào trong đại sảnh thời niên thiếu, trong ánh mắt đã muốn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Bọn họ đều nhớ Kỳ Vân, 3 năm trước đây, vừa mới đi vào tiên thiên nha. Linh đào hội bên trên, diễn pháp vừa mới bắt 10 miếng linh đào. Nhưng mới 3 năm qua đi, thì đã phát triển đến, có thể ngay mặt đánh nhau, cầm vị kế tiếp nhãn hiệu lâu đời tiên thiên tu sĩ trình độ. Tà Hiếm ngạc nhiên nói, tốt, tốt. Giải dược là cái gì? Kỳ Vân đem thiên hạt nói ra được giải dược nói tường tận đi ra, mọi người châm trước một phen, cảm thấy không có vấn đề, còn không dám kinh thường, cân nhắc giảm một chút lượng, uy Kỳ Phong con phục dụng. Kỳ Phong cảm kích, miễn gắng gượng thân mình đứng lên, liên tục khấu đa tạ chư vị tiền bối trượng nghĩa viện thủ. Một vương gia vội vàng đỡ lấy hắn, cười nói, ngươi nên cảm tạ đệ đệ của ngươi Kỳ Vân mới là. Mọi người cấp Kỳ Phong con uy giải dược, quả nhiên chỉ thấy dấu hiệu giảm bớt rất nhiều. Cũng không có biểu hiện ra cái khác cái gì không thích đứng tới. Chúng người vui mừng, biết đây chính là giải dược. Vì thế cân nhắc bắt đầu gia tăng liều thuốc, từ từ trị liệu. Cuối cùng vượt qua kỳ nguy hiểm. Mọi người một lần nữa phản hồi đại sảnh, Kỳ Vân đuổi kịp, lại nói, một vương gia, chư vị tiền bối, đệ tử còn có một sự muốn bẩm báo. Lúc này tất cả mọi người đối Kỳ Vân coi trọng rất nhiều, Tử Dương chân nhân cười nói, cứ nói đừng ngại. Thôi Kiếm Du cũng cười nói, chuyện gì, còn cần như vậy chính thức. Kỳ Vân tiên thiên cảnh giới có thể có thực lực như thế, tinh tiến nhanh như vậy, đây là có chút cơ hy vọng. Cho nên, mọi người đối Kỳ Vân coi trọng trình độ, tự nhiên cùng lúc trước bất đồng. Kỳ Vân nói, thỉnh diệt độc hạt môn. Thiên hạt còn bị cấm chế ở bên, nghe vậy không khỏi cả người run lên. Một vương ra mặt lộ vẻ trầm ngâm, Tử Dương chân nhân sắc mặt cứng đờ, Âm Bách trọng thần sắc trở nên bình thản không gợn sóng. Tà Hiếm thở dài, nói, Kỳ Vân, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng diệt nhất cái tông môn. Khởi là có thể như vậy cho đùa. Thôi Kiếm Du cũng nói, Kỳ Vân, ta biết ngươi thống hận độc hạt môn thương tổn cháu ngươi, nhưng này nguyên nhân cũng khó nói đúng sai. Hơn nữa, ngươi cũng đem Thiên Hạt trưởng lão bắt được tới đây, như thế nào cũng không trở thành diệt nhân tông môn a. Mọi người cơ hồ đều là phản đối. Thiên Hạt cười lạnh, Kỳ Vân có thiên phú, hắn cũng thừa nhận, rất lợi hại. Nhưng suy nghĩ chuyện vẫn là quá đơn giản. Không nói diệt bọn họ độc hạt môn, nếu Kỳ Vân đem hắn mang đến nơi đây, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà, Kỳ Vân nhìn trời bọ cạp liếc mắt một cái, nói, đệ tử cùng Thiên Hạt trưởng lão việc, bất quá là ân oán cá nhân, sao lại lấy đến nơi đây nói. Bất quá, đệ tử ở độc hạt môn dược viên bên trong, phát hiện bọn họ dùng rất nhiều trẻ em tự uy độc trùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Cái gì? Dùng trẻ em uy độc trùng? Tàn nhẫn như vậy? Kỳ Vân lời nói này, nhất thời dường như sấm sét, đem giữa sân tất cả mọi người kinh trụ. Thiên Hạt cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, độc hạt môn dùng người sống sinh tế độc trùng chuyện tình, vẫn luôn có nghe đồn. Nhưng bởi vì độc hạt môn làm việc tàn nhẫn, trả thù tâm rất mạnh, hơn nữa dù sao không có chứng minh thực tế, cho nên mọi người vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao độc hạt môn cũng biết cố kỵ, sẽ không tùy tiện chọc tới bọn họ này đó có chút cơ cảnh tu sĩ chấn giữ tông môn trên người. Nhưng bây giờ, Kỳ Vân đống nhiên đem những này lấy đến ở bên ngoài mà nói. Mọi người tự nhiên là không tốt giả bộ chỉ không thấy. Đương nhiên, như là một vương thành, như là cái khác rất nhiều thế lực, Kỳ thật đã từ lâu tưởng xuống tay với độc hạt môn. Chính là thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai cố kỵ thế lực khác thái độ, cho nên mới kéo dài đến nay. Một vương ra ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đã muốn nhanh chóng làm ra quyết định, quả thực. Chư vị, chỉ cần Kỳ Vân nói không giả, ta đề nghị, toàn lực tru diệt độc hạt môn. Thiên Hạt nhất thời sắc mặt đại biến. Thôi Kiếm Du cũng sắc mặt liên tiếp biến hóa, nói, một vương ra, lúc này còn cẩn thận trọng a, dù sao cũng là diệt nhất cái tông môn đại sự. Âm Bách Trọng lại nói, dùng trẻ em tế sống độc trùng, loại thủ đoạn này há có thể nhẫn. Một vương ra, ngại nhưng xin phân phó, ta Âm Bách Trọng cái thứ nhất hướng ở phía trước. Tử Dương Chân Nhân cũng nói, thủ đoạn này quá tàn nhẫn chút, ta Tử Ngọc Tông cũng duy làm chủ, sai đâu đánh đó. Âm Bách Trọng cùng Tử Dương Chân Nhân trước sau tỏ thái độ. Thôi Kiếm Du vừa thấy giữa sân, Tả Hiếm, Liêu Thải Ngôn bọn họ đều là một vương thành người, từ không cần phải nói, Âm Bách Trọng cùng Tử Dương Chân Nhân đám người tái vừa nói như thế, cơ hồ chính là nhất trí đồng ý một vương ra đề nghị. Này ngay miệng, làm cho Thôi Kiếm Du nói như thế nào ra cự tuyệt đến. Đối phương chiếm đại nghĩa, nếu là mình không chịu, chỉ sợ ngược lại cũng bị người công kích. Thôi Kiếm Du yêu quý lông chim, tự nhiên không chịu làm loại sự tình này. Một vương ra lại hỏi, Thôi Tông Chủ là ý kiến gì? Thôi Kiếm Du tâm niệm liền chuyển trong lúc đó, đồng nhiên ha ha cười, loại này hành vi ta thống hận nhất. Sao lại vì bọn họ nói chuyện? Ta lúc trước, cũng chỉ là muốn cân nhắc chu toàn một ít mà thôi. Tốt lắm. Một vương gia lúc này sẽ đem chuyện đã định xuống dưới, kia thỉnh các tông môn, lập tức động thủ, nhất tể chu diệt độc hạt môn. Nhất nhà thế lực đi diệt một nhà khác thế lực, đương nhiên khó khăn, tránh không được đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Nhưng Kỳ Vân, một vương gia dựa thế, đã hình thành Thanh Châu phần đông tông môn liên thủ, độc hạt môn làm sao còn có thể may mắn thoát khỏi. Các tông thế lực liên thủ giết, độc hạt môn cơ hồ nháy mắt liền sụp đổ, các trưởng lão cơ hồ một tên cũng không để lại, hậu bối đệ tử còn lại là trốn thì trốn, giết thì giết. Độc hạt môn môn chủ độc hạt, tóc thai bù xù, giống như ác ma, một vương già, thôi tông môn, các ngươi đây là ý gì? Thôi Kiếm Du lạnh hừ một tiếng, các ngươi độc hạt môn dùng trẻ em tế sống độc trùng thời điểm, như thế nào không hỏi xem là có ý gì? Hãy bất sàm luôn đi, giết. Độc hạt cũng chỉ là tiên thiên cảnh, như thế nào có thể đỡ nổi nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ ra tay. Cơ hồ nháy mắt, độc hạt liền bị Tả Hiếm chấn áp. Độc hạt môn chấn tông yêu thú trong bảo khố Dương Chân Bọ Cạp nhưng thật ra có trúc cơ cảnh thực lực, nhưng Thôi Kiếm Du đã sớm nhắm nó, tự mình ra tay, cùng này trong bảo khố Dương Chân Bọ Cạp một phen chu toàn, rốt cục cũng là đưa nó bắt giữ. Rốt cục, ở Thanh Châu chứa nhiều tông môn dưới sự liên thủ, độc hạt môn hoàn toàn bị theo Thanh Châu xóa đi. Ngay cả có một chút giải rác đệ tử lão tẩu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Độc hạt môn, xóa tên. Kiểm điểm thời điểm, một vương ra hỏi, độc hạt môn trưởng lão, có từng bước lần lượt thẩm tra qua. Độc hạt môn tác phong làm việc, nếu bị bọn họ đào tẩu, còn không chừng sẽ sinh ra cái gì khúc chết tới. Tư Đồ Bạc vừa mới kiểm kê quá, liền nói ngay, độc hạt môn sở hữu trưởng lão, đều đã thanh điểm tới, hoặc giết hoặc bắt được, không có quên, đệ tử cũng chỉ có cá biệt đào tẩu, không trở ngại sự. Duy chỉ có
cái gì? Một vương gia nói. Tư Đồ Bạc thở dài, độc hạt môn hàn hạt. Không có nhìn thấy. Chương 153, trúc cơ đang nhìn. Lại nói đã nhiều ngày, đầu đường cuối ngõ, nghị luận nhiều nhất đó là độc hạt môn bị giết việc. Ngay tiếp theo,
rất nhiều người đối Kỳ Vân cũng đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nghe nói, Độc Hạt Môn cũng là bởi vì đắc tội Kỳ Vân, cho nên mới bị diệt môn. Thật lợi hại, này lật tay thành mây, trở tay thành mưa a. Lớn như vậy nhất cái tông môn, nói diệt liền tiêu diệt. Bất quá nghe nói, Độc Hạt Môn dùng trẻ em tế sống độc trùng, thủ đoạn quá tàn nhẫn, muốn ta nói, diệt tốt.
Đúng đúng.
Kỳ Vân cũng không có tham dự chúng tông môn liên thủ tiêu diệt Độc Hạt Môn chuyện tình, hắn ở lại Mộc Vương Thành, một mặt gần đây chiếu cố bị thương Kỳ Phong, cùng với Kỳ Tử An, Kỳ Phong cái kia tiểu nhi tử. Kỳ Phong cho hắn đổi tên là Kỳ Tử An, cũng là hy vọng hắn cả đời bình an y tứ. Mặt khác đâu, Kỳ Vân cũng thuận tiện ở Mộc Vương Thành tông tộc từ đường nội hiểu được tu luyện. Bởi vì này tiêu diệt Độc Hạt Môn việc, Kỳ Vân cùng Mộc Vương gia ngầm hiểu lẫn nhau, cố ý lại cho Kỳ Vân vài lần đi vào tìm hiểu cơ hội. Làm cho Mộc Huyên, Tư Đồ Hạo, Tả Thị bọn họ bọn tiểu bối này đều rất là hâm mộ. Nhưng đối với trong thành các loại bình luận, Kỳ Vân cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là dựa thế đẩy một cái, bản chất nhất, vẫn là Độc Hạt Môn chính mình làm việc rất đi ngược lại, tự chịu diệt vong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bao gồm Mộc Vương gia, bao gồm Thôi Kiếm Du, bọn hắn cũng đều kỳ quái, nguyên bản Độc Hạt Môn tuy rằng làm việc không thế nào quang minh chút, nhưng cũng không trở thành có thể như vậy à. Lần này là chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng không có rõ ràng. Kỳ Vân cũng không có quá phận để ý tới này đó, khó được tìm hiểu cơ hội, Kỳ Vân liền cũng dành thời gian tu luyện. Bế quan 3 năm, Kỳ Vân chẳng những cấp Kỳ gia mang đến rất nhiều rút, đối chính hắn mà nói, cũng nhân cơ hội củng cố tẩy luyện, rèn luyện tu vi tăng lên, đồng thời hoàn thành cô đọng, chẳng khác gì là hoàn thành trúc cơ tiền mấu chốt nhất tam luyện. Hắn luyện khí tu vi, cũng ở đây trong lúc đó, vững bước tăng lên tới tiên thiên cảnh viên mãn. Trúc cơ. Đây đã là Kỳ Vân đang chuẩn bị chuyện tình. Một bước này, đối giữ người mà nói tự nhiên vô cùng gian nan. Nhưng Kỳ Vân căn cơ vững chắc, tam luyện hoàn thành, 3 năm khổ tu, sớm đã đạp đến cửa bên cạnh. Trúc cơ, là tiên nhân chi cách, phải chân khí trong cơ thể, chuyển hóa làm chân nguyên. Cho nên nói chung, mọi người thường xuyên đem bước vào trúc cơ cảnh, gọi là mới chính thức bước vào tu tiên đại môn. Kỳ Vân lại một lần đi tới Mộc Vương Thành tông tộc từ đường. Dương bia đã đứng, truyền thừa vô số. Nhưng Kỳ Vân vẫn như cũ nhìn như không thấy, cứ thế khoanh chân ngồi xuống, trong thức hải quan tưởng ra thái thanh bát cảnh đồ, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Biển cắt trời cao, túi dẫn lửa tím, nhật nguyệt chiếu rọi, chi chít như sao trên trời, vật đuổi sao rời, quang âm như lưu. Quan tưởng ra lục bức đồ án, hóa thành to lớn cự cuốn, hiện lên hiện tại trong đầu của hắn, đều chiếm nhất phương. Kỳ Vân khổ tu một thân chân khí, dựa vào lục bức đồ án ý cảnh quần quật đổ, không cho ở lớn mạnh, lột xác. Một vương thành tông tộc từ đường, là truyền thừa chi địa, là tu luyện bảo địa. Kỳ Vân ở trong này bế quan tu luyện, so với bên ngoài tinh tiến nhanh hơn không nói, cũng lại càng dễ đột phá. Đồng. Đồng. Kỳ Vân một thân khí cơ toát ra, mắt thấy đột phá cũng đã gần ngay trước mắt. Thậm chí Kỳ Vân cảm thấy, hắn nhiều nỗ lực, liền có thể đột phá. Nhưng là, Kỳ Vân lại lựa chọn chế trụ. Hắn nhíu, tựa hồ mình tích lũy còn yếu chút. So với người bên ngoài đau khổ dễ rủa đột phá đến trúc cơ, tự nhiên muốn mạnh. Nhưng hắn phải đi xa hơn, dạng này căn cơ, lại ngại yếu đi chút. Là thời điểm, đi địa phương kia một chuyến. Kỳ Vân mặc muốn. Mãng Châu một chỗ hoang trong núi. 7 hành tung quỷ bí người tụ ở cùng nhau, nơi này là ở Mãng Châu bụng, trong quần sơn một chỗ hoang không có dấu người trong sơn cốc, mà bọn họ, lại là ở sơn cốc dưới đáy một chỗ ẩn nút trong huyệt động. Mà mặc dù như vậy, giả sử huyệt động, vẫn như cũ bố trí trong ngoài suốt 7 tầng cấm chế. Bất luận kẻ nào muốn ra vào, đều phải liên tiếp trải qua này 7 tầng cấm chế mới được. Đồng thời, giả sử huyệt động, còn điểm 7 phương vị khác nhau, lại các gần nút xuất khẩu. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, những người này vẫn như cũ mỗi người toàn thân áo đen, đem toàn thân đều che khuất, không lộ ra chút nào dấu vết để lại. Vẫn chưa hết. Mặc dù là như vậy, giả sử tụ hội nơi, vẫn như cũ lẫn nhau cách ly, cách xa nhau chừng gần giảm. Tu vi hơi không đủ, chỉ sợ ở trong này đều không thể trao đổi. Đương nhiên, này đó, ít nhất đối với cái này khi chính đang tụ hội 5 người, là không có ảnh hưởng gì. Bất quá, nếu là Tả Hiếm cùng Kỳ Vân, Mộc Huyên bọn họ ở trong này, nhất định có thể nhận ra, những người trước mắt này trang phục cho rằng, cùng 3 năm trước đây phục kích Tả Hiếm bọn họ, rất là gần. Thi độc trưởng kỳ sứ. Thanh Châu Độc Hạt Môn bị giết một chuyện, còn xin ngươi nói tưởng tận một chút. Huyệt động một cái phương hướng, một thanh âm từ nơi nào chuyển tới. Hiển nhiên, thanh âm cũng là ngụy trang. Là nam hay là nữ đều nghe không hiểu. Sau đó, mặt khác một cái phương hướng, khác một giọng nói vang lên, độc ti trưởng kỳ sứ, ta đang muốn hướng mọi người thuyết minh việc này. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cách ít nhất gần dặm, nhưng một đám nói chuyện trao đổi, đều chỉ giống như đang ở trước mắt. Độc hạt môn là chúng ta đã sớm chọn tốt mục tiêu, tiếc rằng lần này phạm vào nhiều người tức giận, sở hữu thế lực cùng động thủ, mặc dù là ta cũng vô pháp vì độc hạt môn chu toàn, chỉ có thể đi theo xuất thủ. Vẫn là cái kia thi độc trưởng kỳ sứ. Lại có mặt khác cái thứ ba thanh âm vang lên đến, âm điệu cũng là chậm rất nhiều, thi độc trưởng kỳ sứ, không cần lo nhiều, ta chờ đều lý giải tình cảnh của ngươi. Thi độc trưởng kỳ sứ nói, đa tạ trướng độc trưởng kỳ sứ. Sau đó, hắn mới đưa Thanh Châu tiêu diệt độc hạt môn việc, giải thích cặn kẽ tiền căn hậu quả. Không rõ chi tiết, đều nhất thanh nhị sở. Chờ hắn sau khi nói xong, cái kia độc ti trưởng kỳ sứ mới nói, chư vị, ấn nói độc hạt môn bị giết, cũng chỉ là việc nhỏ. Chính là, này lại liên lụy đến một chuyện khác. Mọi người còn nhớ, 3 năm trước đây, Đại Thanh Sơn một trận chiến sao. Nghe nói một ít tin tức. Không phải nghe nói, là thiềm thử động thiên ấn ký xuất thế sao. Sao lại giống như không có tìm được a? Cái khác mấy cái thanh âm cũng đều mở miệng. Độc ti trưởng kỳ sứ nói, không tệ, từ trong tay ta có hát chi chu lâm động thiên ấn ký, mà 3 năm trước đây, chúng ta thông qua bí pháp, dò thám biết thiềm thử động thiên ấn ký xuất thế dấu hiệu. Nhưng mà, 3 năm trước đây bởi vì tả hiếm nhúng tay, xử cho chúng ta rối loạn toàn bộ kế hoạch, cuối cùng cũng không có thể tìm tới chỗ kia động thiên ấn ký. Mà sau đó, chúng ta vẫn không hề từ bỏ quá sưu tầm. Đặc biệt đem một vương thành cao thấp, cùng với Đại Thanh Sơn phụ cận rất nhiều thế lực, đều cẩn thận lục soát một lần, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có phải hay không là tả hiếm cầm? Lúc này còn có cái khác trưởng kỳ sứ mở miệng. Độc ti trưởng kỳ sứ lắc đầu, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng hắn động tác lắc đầu, lại cũng bị tất cả mọi người cảm giác được. Thân thức thấm nhuần, giống như chiếu sáng trước mắt. Độc ti trưởng kỳ sứ nói, tuyệt đối không thể. Tả hiếm lúc ấy bị thủ hạ của ta cuốn lấy, tuyệt không có khả năng phân tâm đi sưu tầm được đến động thiên ấn ký. Hữu lý. Kia độc ti trưởng kỳ sứ, gần nhất nhưng là có cái gì phát hiện mới. Độc ti trưởng kỳ sứ nói, không tệ, quả thật có. Chúng ta khắp sưu Đại Thanh Sơn lân cận thế lực, đặc biệt một vương thành sau, vẫn không có thu hoạch, đống nhiên nghĩ đến, liệu sẽ là trùng hợp trải qua người ở đó đọc được. Thi độc trưởng kỳ sứ lại lắc đầu nói, mỗi ngày trải qua Đại Thanh Sơn người có bao nhiêu. Thường như vậy cha, làm sao cha đi ra. Độc ti trưởng kỳ sứ cười, cho nên cũng là đúng dịp, vừa vặn gần nhất, bị chúng ta đã phát hiện một cái khả nghi chọn người. Chương 154, trận chiến mở màn trúc cơ, 700 cùng, quân, đặt trước tăng thêm. Ai? Ai? Mặt khác 6 nơi, đúng là trước sau phát tới hỏi thăm, đủ thấy đối với này sự hứng thú. Độc ti trưởng kỳ sứ chậm rãi mở miệng, Kỳ Vân. Kỳ Vân. Hắn 3 năm trước đây thời điểm, vừa mới tiên thiên A. Thi độc trưởng kỳ sứ nói. Độc ti trưởng kỳ sứ nói, chúng ta cũng là ngoại ý muốn mới chú ý tới hắn, có mấy cái đáng giá hoài nghi địa phương, nhất là lúc trước hắn vừa lúc đi Mãng Châu tiên phủ thí luyện, đường về thời gian có thể chống lại, hay là hắn cùng một vương gia, tả hiếm giao tình không hề tầm thường, tựa hồ không phải đệ tử bối giao tình có thể giải thích, ba là hắn có thể ở nhập tiên thiên vẹn vẹn 3 năm sau, liền đánh chết nhãn hiệu lâu đời tiên thiên tu sĩ, thế nào biết hắn không thể ở mới vừa vào tiên thiên thời điểm, liền đánh chết khác tiên thiên tu sĩ. Lại nói Kỳ Vân, hắn ở Mộc Vương Thành nội cảm giác tu luyện gặp được bình cảnh, lúc này quyết định, muốn đi Mãng Châu tiên nhân di phủ một hàng. Nơi đó chỗ sâu nhất bí ẩn thôn xóm, tu luyện hiệu quả chỉ biết so với nơi này tốt hơn. Vừa lúc, Kỳ Tử An độc đã muốn bị hiểu, chỉ là bởi vì tuổi quá nhỏ, mà chúng độc thời gian lại dài một chút, cho nên thân mình còn có chút suy yếu thôi, Kỳ Phong thương thế tuy nặng, nhưng cuối cùng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có thể về sau chậm rãi an dưỡng. Hắn ở tại chỗ này cũng không có bao nhiêu ý tứ, dù sao Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng ở nơi đây. Kỳ Vân hướng vừa trở về Mục Vương gia bọn họ chào từ biệt. Mục Vương gia, Kỳ Thành Chu bọn họ nghe xong Kỳ Vân ý nghĩ, Mục Vương gia không khỏi nhíu mày, "Kỳ Vân, ngươi yếu ra ngoài du lịch. Ta đề nghị, ngươi không bằng tạm chờ mấy ngày." Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng nói liên tục, "Đúng vậy à, kia Hàn Hạt lão quái chạy ra ngoài, tung tích không rõ, ngươi lúc này đi ra ngoài, chẳng phải 10 phần nguy hiểm?" Độc hạt môn bị giết, may mắn còn tồn tại Hàn Hạt lão quái, thống hận nhất, chỉ sợ nhất thị Mục Vương Thành, nhị sẽ loài Kỳ Vân. Kỳ Vân nói, ta sẽ cẩn thận. Con đường tu tiên, chỉ tranh một đường. Lúc này chậm từng bước, mặt sau rất có thể sẽ từng bước chậm. Hắn 3 năm khổ tu, căn cơ đã muốn vô cùng vững chắc, sớm đã không cần lại tiếp tục tích lũy. Là thời điểm đột phá trúc cơ. Đương nhiên, nếu là ở Mục Vương Thành trung chậm rãi tu luyện, cũng chưa chắc không có thể đột phá. Nhưng hiệu quả tự nhiên không so được ở tiên nhân gì trong phủ. Một vương gia cùng Kỳ Thành Chu bọn họ cũng đều biết Kỳ Vân tâm trí kiên định, bình thường thoạt nhìn khả năng tính tình cử thuận, nhưng hắn một khi làm ra quyết định, lại sẽ không tùy tiện sửa đổi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải từ hắn. Đương nhiên, Kỳ Vân quyết định đi ra ngoài lịch luyện, lại cũng sẽ không khinh thường. Hắn cố ý chọn lấy ban đêm đi ra ngoài, Di Trần Phiên thôi vận, toàn lực ẩn nấp thân hình, trong đêm tối, thực tại làm người ta khó có thể đề phòng. Nếu là người bên ngoài, đối trúc cơ tu sĩ thần thức có lẽ bất đắc dĩ, nhưng Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, cũng có một chút phòng bị thủ đoạn nhỏ. Rời đi Mộc Vương Thành về sau, Kỳ Vân phá không thẳng đi. Rất nhanh theo trong mắt mọi người biến mất. Kỳ Thành Chu chính ở chỗ này lo lắng. Mộc Vương ra lại cười nói, Kỳ trưởng lão đừng muốn lo lắng, Kỳ Vân này một thân thực lực, chỉ sợ trúc cơ phía dưới, không người có thể tổn thương hắn mảy may. Mà một khi trúc cơ, nhân thể không thể đỡ. Kỳ Thành Chu thế này mới giải sầu một ít. Không nói đến Mộc Vương Thành nơi này, lại nói Kỳ Vân sử dụng Di Trần Phiên phi độn rời xa sau, dùng liền nhau các loại thủ đoạn nhỏ thoát khỏi. Cẩn thận điều tra, cảm giác phía sau hẳn không có nhân nhìn chằm chằm sau, này mới điều chỉnh phương hướng, thẳng đến Mãng Châu quá khứ. Liên tục bay ra 2 ngày. Nguyên bản Kỳ Vân cùng Mộc Huyên ngày đó phản hồi thì yếu đã vài ngày tài năng đi đến lộ trình, Kỳ Vân nay trích 2 ngày liền đã đến. Phục Long Sơn. Rất xa đã muốn tiếp cận chỗ kia tiên nhân Di phủ chỗ lối vào. Bởi vì nay đều không phải là tiên phủ mở ra ngày, cho nên lĩnh Nam Bách ra mọi người cũng chỉ an bài một số người thủ ở trong này phòng thủ. Hơn nữa phụ cận tầng tầng cấm chế, đủ để cam đoan nơi này an toàn. Nói sau, tiên nhân Di phủ không đến mở ra ngày, liền không thể tiến vào. Đây cơ hồ là nhiều năm truyền thừa quy củ, bọn họ cũng không thấy có người có thể vi phạm. Lại nói Kỳ Vân đuổi tới chân núi, đang định thẳng lên Phục Long Sơn, chợt tâm sinh cảnh triệu. Có người đánh lén. Cũng chỉ nghe bốn phía ầm ầm vang lên, Kỳ Vân dưới chân đại địa vỡ ra, nhất nói bàn tay khổng lồ theo bên trong bay ra, bàn tay kia hàn quang bốn phía, hàn khí thấu xương, lôi cuốn nhất cổ kinh khủng uy lực. Trúc cơ cảnh. Kỳ Vân trong lòng hơi động, ít nhiều hắn xưa nay cẩn thận, vẫn cẩn thận đề phòng, mới nhanh chóng thôi vận Di Trần Phiên. Nhưng kinh khủng này uy lực phía dưới, Di Trần Phiên hóa ra yên trướng nháy mắt liền bị đánh tan. Kỳ Vân đã muốn về phía sau chạy ra. Hắn tới nơi này việc không người biết được, tự nhiên không thể nào là trước tiên mai phục tới đây. Cho nên, hơn phân nửa là đối phương theo ra Mộc Vương Thành, cũng đã đang ngó chừng hắn. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực cùng diệt độc hạt môn, chỉ nhìn chằm chằm hắn một cái, có ý tứ à? Kỳ Vân rất là không nói gì. Người tới chính là Hàn Hạt. Kỳ thật, Hàn Hạt chính mình cũng thực buồn bực, hắn theo Mộc Vương Thành ngoại đuổi kịp Kỳ Vân về sau, bắt đầu lo lắng khoảng cách Mộc Vương Thành thân cận quá, không có biện pháp nháy mắt bắt giữ Kỳ Vân. Rất có thể đưa tới Mộc Vương Thành một đám trúc cơ tu sĩ cứu viện. Cho nên Hàn Hạt quyền hành sau đó, vẫn là quyết định chờ lại ra tay. Nhưng mà, không ngờ này nhất đẳng, nhưng lại hơi kém theo mất rồi. Kỳ Vân tiểu tử này thật sự quá chân trốn mất, trượt xuống. Chẳng sợ hắn cao hơn Kỳ Vân một cảnh giới, cư nhiên cũng vài lần suýt nữa bị Kỳ Vân thoát khỏi hắn. Quả thực ném trúc cơ tu sĩ mặt của A. Hàn Hạt cũng thực không nói gì. Nhưng càng là như thế, cũng làm cho Hàn Hạt đáy lòng càng sợ e ngại. Kẻ này nếu là trúc cơ thành công, còn có ai có thể chế chủ hắn? Chân nguyên toàn lực thôi vận, từng đạo đại thủ ấn đánh ra. Hàn khí ngang trời, Kỳ Vân chỉ cảm thấy quanh thân nhất thời liền xuất hiện vô số băng, xê dịch thiểm chuyển trong lúc đó, nhất thời bị băng khó khăn, không được phát ra từng đợt chấn vỡ băng tiếng vang. Tốc độ chợt giảm. Kỳ Vân tâm tư chuyển động cũng mau, sớm đã lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến, phất tay chính là phiến ra. Ẩm. Nhất thời liền có đạo ánh lửa dâng lên mà ra. Hóa thành liên miên hỏa diễm. Hàn Hạt đương nhiên cũng đã sớm nghe nói qua Kỳ Vân này cây quạt, chính là hắn bắt đầu còn chưa để ý, hắn am hiểu Hàn băng chi đạo, là trong ngũ hành thủy hành chi đạo biến hóa. Khi hắn nghĩ đến, Kỳ Vân này cây quạt, hẳn là vừa lúc bị hắn khắc chế mới đúng. Nhưng mà, Kỳ Vân phiến ra, hùng hậu hỏa lực nháy mắt lan tràn ra, chỉ một thoáng đã đem chúng quanh hóa nhập một cái biển lửa bên trong. Đúng vậy, lôi cuốn Hàn Hạt Hàn băng chân nguyên giấu tay, đổ cũng không trở thành bị ngũ hỏa thất cầm phiến diệt. Nhưng Hàn Hạt lộ ra Hàn băng chân nguyên, nhưng cũng uy lực giảm nhiều. Đối Kỳ Vân ảnh hưởng đã muốn rất nhỏ. Kỳ Vân trong lòng thở dài, rốt cuộc là thực lực của hắn yếu một chút ta. Nhưng không quan hệ, Kỳ Vân cũng không có ý định cùng Hàn Hạt đánh nhau chết sống cái cao thấp, ngũ hỏa thất cầm phiến ra về sau, hắn sớm đã tái thúc dục Di Trần Thiên, thân hóa mây chỉ riêng bỏ chạy. Nháy mắt chui vào trong núi sâu. Còn muốn chạy? Hàn Hạt lạnh hừ một tiếng, khống chế độn quang mau chóng đuổi. Hai người một trước một sau bay trốn đi. Chương 155, ngũ hành căn nguyên. Lại nói Kỳ Vân cùng Hàn Hạt lão tổ kẻ trước người sau, phi độn tiến nhập Phục Long Sơn ở chỗ sâu trong. Trốn rồi sao? Hàn Hạt lão tổ cười lạnh. Hắn đã muốn theo kịp, thần thức khóa được Kỳ Vân, khoảng cách lại gần như vậy. Cơ hồ Kỳ Vân sở hữu động tác, đều ở thần thức của hắn cảm giác trong vòng. Trúc cơ tu sĩ thần thức, thật sự là nhất cái ưu thế thật lớn. Nhưng mà, Kỳ Vân sớm đã tính đến nơi này điểm, cho nên hắn một mặt phi đột, một mặt chân khí phút chốc rót vào trong gương đồng xoay quanh bay lên, đạo đạo ưu quang theo trên gương đồng lóe ra, hảo giống như nước gợn sóng sung tản ra. Nắm rõ hơi hảo. Hàn Hạt trưởng lão chân khí biến hóa, phi đột mượn tiền. Sở hữu động tác, cũng đều đã rơi vào Kỳ Vân trong mắt. Cứ như vậy, Kỳ Vân có thể đi theo biến hóa, vài lần đều nhờ vào đó tránh thoát Hàn Hạt chộp tới dấu tay. Ừm. Như vậy nhạy bén. Hàn Hạt trưởng lão sớm nhìn thấy Kỳ Vân đỉnh đầu phù phiếm chiếc gương đồng kia, ẩn ẩn cảm giác cổ quái là ở chỗ này. Chính là kỳ thật hắn cũng không lấy thần thức làm trưởng, tình thế cấp bách trong lúc đó cũng khó có thể nhận. Nhưng như vậy cũng chạy không thoát ta. Kỳ Vân quyết định thật nhanh, trong lòng hơi động, chân khí rót vào ngũ hành con rối lệnh phù, nhất thời ngay tại lần cận triệu hoán ra một con coi như châu bộ dáng, cả vật thể màu đỏ, không có đỉnh đầu hai sừng, dưới thân cũng chỉ có một chân manh thú con rối đến. Quý Ngưu. Quý Ngưu thường lui tới, mưa gió làm bạn. Kỳ Vân luyện chế này cố khôi lỗi, đương nhiên còn lâu mới có được thượng cổ Quý Ngưu như vậy hiển hách thần uy, nhưng quanh mình cũng có được tỉ mỉ mưa bụi bay xuống. Tiếng bỏ giống. Quý Ngưu vừa hô, giống như lôi điện lớn nổ vang, thiên địa biến sắc. Tương truyền, thời đại thượng cổ, Quý Ngưu bị đánh chết, da ngoài của nó bị chế thành trống, đánh tiếng động thông thiên triệt địa, thẳng truyền 500 dặm ngoại. Thượng cổ lớn nhất ma đầu Sivu cũng theo đó chấn nhiếp, thua trận. Có thể suy ra nó ngập trời hung uy. Mặc dù chết rồi, cũng vẫn như cũ có thần thông như thế. Kỳ Vân luyện chế cái này khôi lỗi, đương nhiên chính là hơi có vài phần năng lực, nhưng này vừa hô, Hàn Hạt bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị tiếng sấm nhất hai, tâm thần cả kinh, đã là chân nguyên lược hỗn loạn. Mà Kỳ Vân sớm đã tính kế đến giờ khắc này, phút chốc gia tốc, nhanh chóng chui vào núi non ở chỗ sâu trong. Có dễ dàng như vậy. Hàn Hạt tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ cảnh giới, chân nguyên hùng hậu, chân nguyên vừa chuyển, cũng đã khôi phục lại. Tu sĩ đi vào trúc cơ cảnh về sau, chân nguyên chất tính hơn xa chân khí, so với tiên thiên cảnh ưu thế rất rõ ràng. Hàn Hạt thần thức kéo dài tới, chỉ thấy Kỳ Vân cấp tốc không hướng một cái sơn cốc, hắn lập tức ra tốc tật bay qua. Chính là nháy mắt. Hàn Hạt ra tốc đến trước mặt thì lại bị bên cạnh bỗng nhiên bay ra mặt khác mấy cái manh thú con rối cuốn lấy. Phỉ, hoa xà, thất phương. Ba con manh thú con rối đều có tiên thiên viên mãn thực lực, hơn nữa mỗi người đều mang thần thông, ba loại bất đồng thủ đoạn, nhất tề công tới. Hàn Hạt cũng không thể không phân thần đối phó. Trích lược nhất trì hoãn, Kỳ Vân đã muốn dùng gỗ đá tiềm tung pháp thuật, ẩn thân ở tại liên miên sông núi cỏ cây trong lúc đó, theo Hàn Hạt dưới mí mắt đột đi. Hàn Hạt vừa kinh vừa sợ, không ngờ tới đều đã đến một bước này, lại còn có thể bị Kỳ Vân đào tẩu. Nhất người trúc cơ cảnh tu sĩ, cư nhiên bị nhất tiên thiên tu sĩ liên tiếp đào tẩu. Này nếu là nói ra, vừa thực có chút không mặt mũi thấy người. Thần thức tản ra. Đây là phương pháp ngu nhất. Nhưng cũng là quản dụng nhất biện pháp. Kỳ Vân có thể trốn thật là nhanh. Càng là liễm hình biệt tích thượng thừa pháp thuật, tốc độ biến cũng càng chậm, tốc độ một khi nhanh, quanh mình linh khí biến hóa cũng mau, tự nhiên rất dễ dàng bị Hàn Hạt thần thức phát giác. Cho nên, Kỳ Vân tất nhiên liền tại phụ cận. Hàn Hạt cũng không có biện pháp tìm ra, đành phải dùng thần thức từng tấc loại bỏ. Tuy rằng chậm chút, nhưng khẳng định có thể tìm được. Lại nói Kỳ Vân đoạn đường này phi độn, nhưng cũng không phải không mục đích gì. Hắn đang cùng Hàn Hạt chiến đấu thời điểm, đã muốn tiếp cận tiên nhân Di phủ lối vào chỗ ở khu vực. Mượn nữa con rối ngắn ngủi thoát khỏi Hàn Hạt, Kỳ Vân lập tức đi đến tiên nhân Di phủ cửa vào vị trí. Tuy rằng nơi này cũng có lĩnh Nam Bách gia thủ vệ, nhưng làm sao có thể phòng được Kỳ Vân? Sớm đã bị Kỳ Vân giấu tiến vào. Kỳ Vân xin lỗi một tiếng, thúc giục ngũ hành con rối lệnh phù, thân hình thoát một cái, đã muốn theo lối vào biến mất không thấy. Nguyên bản này tiên nhân Di phủ là hạn chế hậu thiên cảnh tu vi. Nhưng Kỳ Vân có ngũ hành con rối lệnh phủ, tương đương với Di phủ bán người chủ nhân. Cho nên, này hạn chế lại hạn chế không đến hắn. Kỳ Vân tiến vào Di phủ sau, vẫn là hơn một lần lúc đến thấy bộ dáng. Hắn cũng không nhiều ngừng, cấp tốc chạy như bay, thẳng đến Cửu Cung 13 cấm phương hướng bay đi. Ven đường tuy rằng vẫn như cũ có chút con rối ngăn trở, nhưng Kỳ Vân nay thực lực cỡ nào? Chẳng sợ không chút nào làm chống cự, chỉ cần là trượng lục kim thân phòng ngự, cũng đủ không nhìn những khôi lỗi kia ngăn trở. Sau một lát, Kỳ Vân đã đến Cửu Cung 13 cấm nơi này. Chợt, Kỳ Vân bay thẳng nhập vào đi. Ven đường cấm chế cũng sẽ không tổn thương Kỳ Vân, Kỳ Vân liên tiếp bay qua thứ nhất cung, thứ hai cung. Nơi này cũng dần dần bắt đầu xuất hiện mới dược thảo, tài liệu các loại trở vật, bất quá đối với hôm nay Kỳ Vân tác dụng không lớn, còn không bằng lưu cho Mãng Châu chứa nhiều thế lực. Năm vị trí đầu cung thoáng một cái đã qua, Kỳ Vân không ngừng chút nào. Thứ sáu cung. Phía trước tu vi của hắn không đủ để phá tan cấm chế, không thể thủ đi ở giữa ẩn núp sự vật, chỉ có thể buông tha cho. Nay tái trở lại, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những cấm chế này, không ở 13 cấm bên trong, nhưng cản trở nhân lấy đi mặt sau mấy cung ẩn núp chân bảo. Thứ sáu trong cung, nhưng lại có một cây cự trụ đá lớn, Kỳ Vân bay vút tiến vào, đến cột đá trước, lập tức phát hiện, này trong trụ đá có khác nơi cất giấu. Này một cây cột đá, hẳn là đủ loại cấm chế, giống như thứ năm cung manh thú con rối tiền sở thiết cấm chế. Thực lực không đủ, chẳng sợ tiến vào điện này chúng, cũng vô pháp lấy đi. Kỳ Vân tuần tra một vòng, điện này chung cột đá tổng cộng 5 cái, phân kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành 5 loại nhan sắc. Kỳ Vân trước đi tới màu đỏ cột đá tiền. Hỏa trụ. Đã thấy này trong trụ đá, giam cấm một sợi màu đỏ ngọn lửa không được phịch, đúng là ở bên ngoài giam cầm nó trên trụ đá, đều lượn lờ lên từng đạo hỏa diễm. Trong ngọn lửa đạo đạo ký hiệu thường lui tới, có vẻ thần dị phi thường. Kỳ Vân cẩn thận coi, chỉ thấy bên cạnh có vật này thuyết minh, nguyên lai, đây cũng là một sợi hỏa chi bản nguyên. Cái gọi là hỏa chi bản nguyên, kỳ thật chính là một sợi thập phần tinh thuần hỏa diễm, chất chứa có bản nguyên nhất, tinh khiết nhất hỏa hành chi đạo lực lượng. Mặc dù chỉ là một sợi, chính là bộ phận, nhưng dù sao lực lượng đề cập hỏa hành chi đạo căn nguyên, cho nên luyện khí thì luyện chế con rối khi luyện hóa một sợi đi vào, đều đã đối pháp khí, khôi lỗi phẩm chất có tăng lên cực lớn. Đây là cần đối với hỏa hành chi đạo có rất sâu tạo nghệ, tài năng hư không cấp lấy một sợi, giam cầm lại, đóng cửa cột đá, vạn năm bảo tồn. Đây chính là khó được thứ tốt. Kỳ Vân nhìn thấy, đương nhiên không có buông tha đạo lý. Làm như thế nào phá giải cấm chế đâu? Kỳ Vân vận chuyển chân nguyên, thử thăm dò một cái pháp thuật nhét vào kia trên trụ đá, chỉ thấy trên trụ đá ánh lửa vọt tới, diễm quang phụt lên, nhưng cột đá chỉnh thể đúng là không chút sức mẻ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Xem ra, tưởng phá vỡ giá sử cấm chế cũng không dễ dàng à, Kỳ Vân lấy ra kiếm gỗ, vận chuyển chân khí, phút chốc một kiếm chém đi lên. Kiếm pháp tỉ mỉ. Chương 156, luyện hóa ngũ hành căn nguyên. Kỳ Vân hôm nay tu vi so với nguyên lai cường rất nhiều, luyện khí, luyện thể song song tiên thiên viên mãn. Hơn nữa kiếm pháp tỉ mỉ, có một tia thiên nhân hợp nhất ý tứ hàm xúc, này một kiếm chi uy, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiên thiên cảnh giới bên trong, có thể ngăn cản được Kỳ Vân một kiếm này, chỉ sợ cũng chỉ có rất số ít một nhóm người. Nhưng như vậy một kiếm, chẳng tại kia trên trụ đá thời điểm, đã thấy cột đá rồi đột nhiên trong lúc đó tuôn ra một đại đoàn ánh lửa, phụt lên như rắn như rồng, lượn lờ không dứt. Nhưng mà, trên trụ đá vẫn như cũ chỉ để lại cùng cạn ấn. Căn cứ một kiếm này dấu vết đến tính ra. Muốn chẳng mở này cây cột đá, sợ không thể phải kể tới trăm kiếm. Đây là hắn, đổi lại những người khác, chỉ sợ căn bản đừng nghĩ phá tan cấm chế. Đã vậy còn quá khó phá giải. Kỳ Vân cũng không khỏi thầm giật mình. Kỳ thật thứ năm cung thời điểm, tất cả yêu xương tiền liền đã có cấm chế, chính là này đó phá giải cấm chế ở chỗ xảo, Kỳ Vân thực nhẹ nhàng. Nhưng đến thứ sáu cung nơi này, chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ, đối Kỳ Vân mà nói, khó khăn liền tăng lên rất nhiều. Gương đồng tế ra. Kỳ Vân tâm tư hiểu rõ, vận chuyển chân khí, trong thức hải hỏa chi đạo phù hoánh nhiên sáng lên, đưa hắn lĩnh ngộ hỏa hành chi đạo dẫn vào kiếm pháp bên trong, phút chốc lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này tập Kỳ Vân tất cả lĩnh ngộ cho cùng nhau, trong hư không nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất cùng đỏ ngấn. Đỏ ngấn vô cùng tinh chuẩn chui vào phía trước nọ vậy đạo cạn ngấn lên. Suy suy. Kỳ Vân cất kiếm, lại đi đánh giá, quả nhiên gặp trên trụ đá vết kiếm đã là so với ban đầu lại sâu rất nhiều. Nay liền dễ dàng rất nhiều. Kỳ Vân lúc này liên tục xuất kiếm. Theo tu vi của hắn tăng lên, vận chuyển chân khí càng phát ra viên mãn, không được đại chu thiên quân vác, sinh sôi không ngừng, tuy là tiếp liền xuất thủ, nhưng dù sao không phải đồng nghiệp giao thủ, trích nên nắm chắc hảo tiết ấu, cũng vô phương. Ước chừng thời gian một nén nhang, cột đá đã muốn bị chém ra một vết kiếm hằn sâu, mà trong trụ đá sở cấm chế kia hỏa chi bản nguyên, chợt thoát khốn, nhất thời hóa thành cùng xích quang, đông dưng theo trong trụ đá chạy như bay mà ra. Kỳ Vân đã sớm chuẩn bị, sao lại từ nó đào tẩu? Thiên thiên nhất khí đại cầm nã. Kỳ Vân đại cầm nã thủ pháp ra tay, nhất thời một cái đại thủ bay ra, một tay lấy kia hỏa chi bản nguyên cầm trong tay. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, cháy không thôi. Kỳ Vân sớm có tính toán, trong tay hắn cái này kiếm gỗ, vốn chất liệu gỗ sẽ không tục, hơn nữa bách thảo cửu chuyển đàn tẩy luyện sau, phẩm chất càng thượng một tầng thứ. Lúc này vừa lúc có này hỏa chi bản nguyên, lại có thể đem kiếm gỗ phẩm chất tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, muốn nói hỏa chi bản nguyên trừ bỏ dùng đến để thăng kiếm gỗ ở ngoài, còn có thể tăng lên Kỳ Vân kia tất phương con rối. Bất quá, hỏa chi bản nguyên đối người bên ngoài tuy rằng hiếm có, nhưng Kỳ Vân rất rõ này để ý, chờ ngày sau chính mình hỏa hành chi đạo tạo nghệ thâm, đều chưa hẳn không thể cướp lấy một sợi lại đây, ngược lại cũng không sợ. Luyện chế con rối dù sao chẳng phải cấp. Vì thế Kỳ Vân liền bấm ngón tay bí quyết, khống chế được kia một sợi hỏa chi bản nguyên, rót vào trong tay chiếc kia trong kiếm gỗ. Chỉ thấy trong kiếm gỗ, lặng yên ở giữa đã muốn hơn một sợi hỏa diễm, không được dâng lên thiêu đốt. Kỳ Vân vội vàng chân khí rót vào trong kiếm gỗ, giúp đỡ kiếm gỗ đi một chút luyện hóa kia một sợi hỏa chi bản nguyên. Tại đây một sợi hỏa chi bản nguyên phụ trợ dưới, kiếm gỗ phẩm chất lại là tăng lên thêm một bước. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, mới lại luyện hóa xong. Lại nhìn kia kiếm gỗ, giữa đã muốn hơn cùng màu đỏ hỏa tuyến. Nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ầm. Nhất thời một đạo hỏa quang theo trên một kiếm phun ra. Kỳ Vân tái thủ kiếm thử thi triển một phen, ánh lửa tung hành, uy lực so với ban đầu tăng lên ít nhất 3 thành còn nhiều. Kỳ Vân vui sướng, pháp khí cũng là thực lực một bộ phận A. Đến lúc này, Kỳ Vân lại đi phá vỡ cái khác cột đá cấm chế thì tự nhiên cũng hiệu suất rất nhiều. Thời gian không tới trước mắt, Kỳ Vân đã muốn liên tiếp phá khai rồi còn lại tứ cây cột đá cấm chế. Kim, Mộc, Thủy, Thổ. 4 đạo ngũ hành căn nguyên, bị Kỳ Vân lấy vào tay chung. Này đó ngũ hành căn nguyên có thể luyện khí. Có thể luyện chế con rối, bất quá, Kỳ Vân trong tay dùng chung cũng chỉ có mấy cái như vậy khôi lỗi. Chính là, Tất Phương là một tình, nhưng nó một thân thần thông cũng là ở trên lửa, cố tình hỏa chi bản nguyên đã muốn dùng hết. Cũng chỉ có thể tế luyện mộc chi bản nguyên. Quý Ngưu, Hóa Xà đều là thủy hành, hai cái xem ra cũng chỉ có thể lựa chọn một cái tế luyện. Con phỉ cũng không am hiểu ngũ hành chi đạo, cho nên ngũ hành căn nguyên người nào dùng tại trên người của nó, cũng không tính là đặc biệt thích hợp. Kỳ Vân ở Quỳ Ngưu cùng Hóa Thần trong lúc đó quyền hành một phen, vẫn là lựa chọn ưu tiên tế luyện Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu tiếng hô như sấm. Hóa Xà am hiểu ngự thủy. Hai đại manh thú ai cũng có sở trường riêng, thật cũng không có thể nói người nào hảo người nào phá hư. Nhưng ở Kỳ Vân góc độ đến xem, cũng là Quỳ Ngưu phụ trợ hiệu quả lớn hơn một chút. Vì thế, Kỳ Vân bảo chế đúng cách, đem kia cùng thủy chi bản nguyên, luyện hóa đến Quỳ Ngưu manh thú khôi lỗi trong cơ thể. Giống. Luyện hóa sau khi hoàn thành, nhất thời chỉ thấy Quỳ Ngưu trên người ánh mực lượn lờ, dương thủ vừa hô, sấm sét từng trận, chẳng sợ Kỳ Vân ở Quỳ Ngưu trong cơ thể có lưu mình ấn ký, cũng cảm thấy tiếng hô thẳng vào thức hải. Dạng này tiếng hô, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ cũng có thể uy hiếp đến A. Đồng dạng, Kỳ Vân cũng đem mộc chi bản nguyên, luyện hóa đến Tất Phương trong cơ thể, mộc trợ hỏa thế, phụ trợ dưới uy lực cũng sẽ tăng phúc rất nhiều. Còn dư lại ngũ hành chi kim, thổ, Kỳ Vân tạm thời cũng không có dùng trung pháp khí hoặc là con rối. Liền trước thu vào. Đi. Thứ bảy cung. Cựu cung 13 cấm hiện lên chi tự hình, thứ bảy cung, tắt lại xuống phía dưới vòng vo một chút, tiếp cận chỗ sâu nhất. Vừa tiến vào thứ bảy trong cung, cảnh vật trước mắt cũng là biến đổi, nhưng lại không còn là cung điện bộ dáng. Chỉ thấy trước mắt một phiến ông dương đại hải, đơn giản là như vô biên vô hạn giống nhau. Như thế không tính là gì, có thể tu kiến lên như vậy môn quy hùng vĩ cung điện, vận dụng này một ít không gian thủ đoạn thần thông tự nhiên không nói chơi. Nhưng là chỉ thấy này một vùng biển mênh mông trung gian, nhưng lại có một cái bọt khí ở nơi nào không được phập phồng phiêu động. Bọt khí. Kỳ Vân kinh ngạc, gương đồng bay ra, mượn dùng gương đồng đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhưng thấy kia bọt khí trong suốt trong sáng, hào quang nhất chiếu, nhất thời tản mát ra hào quang năm màu. Mặc dù là tại đây vô cùng vô tận ông dương đại hải bên trong, kia bọt khí cũng là rõ ràng hiện ra, khiến người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, khí này phao chính là này thứ bảy cung bí bảo. Kỳ Vân khống chế độn quang, thử hướng kia bọt khí bay vút qua. Độn quang mở ra, đại dương mênh mông phía trên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nhưng này bọt khí, đúng là tùy ba mà đi, trong chốc lát cũng rời khỏi vô cùng xa. Đây chính là này nhất cung cấm chế. Kỳ Vân tốc độ đột nhiên sách, di trần phiên thúc dục chuyển đến cực hạn, nháy mắt hóa thành cùng mây chỉ riêng bay đi. Tốc độ này hơn xa tầm thường tiên thiên tu sĩ. Mà tới được loại trình độ này, mới rốt cục dần dần đuổi sát kia bọt khí. Nhưng còn chưa đủ. Kỳ Vân trong lòng hơi động, chân khí rót vào ngũ hành con rối lệnh phù, chỉ nghe một tiếng gào thét, đại dương mênh mông phía trên sóng biếc quay cuồng, một đầu độc chân Quỳ Ngưu đạp sóng mà ra, ngửa đầu giống to. Giống. Chỉ một thoáng, sóng biếc ngàn khuynh, coi như một chút trở mình cuốn lại, tầng tầng gợn sóng, nhấc lên từng trận kinh đảo hãi lãng. Kỳ Vân nhân cơ hội ra tốc, đuổi sát kia bọt khí. Gần. Tốc độ bay nhắc lại, Kỳ Vân rốt cục thì đến kia bọt khí trước mặt. Chương 157, tu luyện bọt khí. Tu hiệu. Lại nói Kỳ Vân rốt cục đuổi tới kia bọt khí trước mặt, chỉ thấy được trước mặt về sau, xem kia bọt khí chỉ cảm thấy càng thêm thần dị. Trong ông dương, bọt khí phập phồng không chừng, mặt trên thường thường có từng đạo ký hiệu sẽ qua. Hả? Ký hiệu? Ký hiệu là giữa thiên địa văn tự, là câu thông thiên địa lực lượng môi giới. Cái gọi là pháp thuật, kỳ thật cũng chính là mượn dùng ký hiệu, đối thiên địa lực lượng vận dụng. Khí này pha được mặt có ký hiệu. Kỳ Vân cẩn thận công nhận. Có trong ngộng trải qua, công nhận đứng lên không thể nghi ngờ yếu đơn giản rất nhiều. Khí này phao là phụ trợ tẩy luyện. Kỳ Vân có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra rất ít gặp đến phương thức như thế. Hắn lần này tiến vào này tiên nhân di phủ, vốn là muốn nương di phủ đến đột phá cảnh giới, lúc này có thể có dạng này chỗ tu luyện, tự nhiên càng thêm vui sướng. Kỳ Vân lúc này phá giải bọt khí ngoại tầng cấm chế, vừa nhô thân, cũng đã chui vào bọt khí chung. Nhất thời, chỉ thấy kia nguyên bản chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, tiểu nhân, bọt khí từ từ tăng lớn, đủ để cất chứa Kỳ Vân dư giả. Kỳ Vân khoanh chân ngồi xuống. Khí này phao bốn phía khắc vô số huyền diệu ký hiệu, những phủ văn này đều có câu thông thiên địa lực lượng, cho nên tại đây bọt khí bên trong lúc tu luyện, này ký hiệu lưu chuyển, khiến cho nơi này áp lực không được gia tăng. Mà bọt khí cứng cỏi, sẽ không phá vỡ, bên trong áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ở trong đó lúc tu luyện, này đó áp lực tác dụng ở tu sĩ trên thân, liền tương đương với không ngừng rèn luyện thân thể. Kỳ Vân luyện thể đồng dạng tu luyện đến tiên thiên viên mãn, thần văn tự thành, lực lượng vô cùng, tại đây bọt khí trung tu luyện, cũng lớn, có giúp ích, có thể khiến cho hắn luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, với luyện khí cũng có giúp ích, chính là không giống luyện thể như vậy rõ ràng là được. Tu luyện. Kỳ Vân lúc này trong thức hải xem nhớ tới Thái Thanh Bát Cảnh Đồ. Tuy rằng đến nay, hắn vẫn như cũ chỉ xem nghĩ ra 6 bước. Nhưng này lục bức đồ án đều là cuối cùng thiên địa chi diệu, thẳng ngược dòng thiên địa căn nguyên, có được khó lường thần thông. Khỏi cần nói luyện khí, luyện thể, đó là thần thức, kỳ thật cũng là đang không ngừng tinh vào bên trong. Chẳng qua Kỳ Vân tu vi không đến chút cơ cảnh, tạm thời còn không có triển lộ ra mà thôi. Bọt khí áp lực không được tăng lớn. Mà theo Kỳ Vân tu luyện, bọt khí co ruồi không chừng, đạo đạo ký hiệu không được lưu chuyển, độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, Kỳ Vân cảm giác được áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Coi như không được có vài chục nhớ búa tạng, không được nện vào trên người của hắn. Cho dù là lấy Kỳ Vân luyện thể tu vi, lại cũng dần dần cảm thấy vài phần ăn không tiêu. Không được, kiên trì. Kỳ Vân biết rõ, hắn ở trong này kiên trì thời gian càng lâu, đối với tu luyện của hắn phụ trợ liền cũng càng lớn. Mỗi đợi thêm một hơi, thuận tiện giống như đồng thời hơn 10 nhớ búa tạ truy ở trên người một lần. Đủ loại lực đạo theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, trực thấu cốt tủy, lực lượng tràn trề từ ngoài vào trong. Tác dụng ở trên người mỗi một tấc da thịt, gân cốt, nội phủ. Kỳ Vân căn cơ nguyên vốn đã thực vững chắc, nhưng tại dạng này cự lực nện gõ phía dưới, như cũ tại lặng yên lột xác. Ma bắc khí, phía ngoài này đại dương mênh mông, đều ẩn chứa nồng hậu thiên địa linh khí, tại đây không ngừng nện gõ bên trong, đã ở kéo dài không ngừng mà rót vào Kỳ Vân trong cơ thể. Một chút tư dưỡng toàn thân của hắn. Kiên trì, lại nhiều kiên trì một khắc. Thời gian một chút chuyển rời. Mỗi quá nhiều một hơi. Nện gõ lực lượng thuận tiện giống như tăng lớn mấy phần. Một lúc lâu sau, Kỳ Vân rốt cục không tiếp tục kiên trì được, hắn chính là động niệm hướng ra phía ngoài thoáng dây rùa, lập tức liền từ khí này phao bên trong tránh thoát ra. Mà thoáng dây rùa thoát, nguyên bản áp lực kinh khủng nháy mắt biến mất, Kỳ Vân trên người rồi đột nhiên một trận khó được thoải mái. Liền tựa như vẫn gánh vác lấy nặng nề gánh nặng, lập tức bỏ qua. Ầm, ầm, ầm. Kỳ Vân chợt cảm thấy coi như mỗi một lần tim đập đều có thể hóa thành vô cùng lực lượng lan tràn toàn thân, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất biển rộng triều tịch bình thường bốn bề sóng dậy. Mà hắn đang giận phao bên trong tu luyện đoạt được, ở trong nháy mắt này, lập tức tập trung phát nổ đi ra. Kỳ Vân trên người đạo đạo thần văn bắt đầu càng rõ ràng. Luyện khí một đường, tiên thiên về sau là trúc cơ cảnh, trúc cơ tu tiên căn cơ. Là tiên nhân chi cách phân giới. Mà luyện thể, ở luyện thể tiên thiên về sau, được xưng đạo cơ cảnh, cái gọi là đạo cơ. Nhưng thật ra là thân thể thành đạo ý, đến đạo cơ cảnh, cũng mà bắt đầu đúc thành thân thể thành đạo căn cơ. Sở hữu thiên địa ký hiệu đều đã hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Đương nhiên, tương tự là tiên trời tròn đầy, nhưng kỳ thật thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn. Kỳ Vân ở hậu thiên cảnh thì lực lượng nhảy lên tới 36 đỉnh lực, chợt vừa nghe, nhập tiên thiên về sau, hậu thiên cảnh lực lượng đối với luyện thể tiên thiên, là một loại trình tự thượng chênh lệch, coi như không nhiều lắm tác dụng. Nhưng kỳ thật, ý vị này càng sát thật căn cơ. Hơn nữa tiên thiên cảnh khổ tu, cùng với lúc này gặp gỡ, Kỳ Vân trong cơ thể tạo ra thiên địa ký hiệu, đã muốn hết sức rõ ràng, cơ hồ yếu hiện ra rõ ràng đường vân. Chính là ngắn ngủi này mất một lúc tu luyện, Kỳ Vân luyện thể tu vi, ít nhất tăng lên 3 thành còn nhiều. Kỳ Vân vẫn như cũ lựa chọn áp chế tu vi, không có đột phá. Nơi này cũng không phải tốt nhất đột phá địa phương. Tu luyện hoàn thành, Kỳ Vân tự động liền bị truyền đưa đến thứ 7 cung nơi cửa sau, từ nơi này liền có thể rời đi, tiếp tục tiến đến tiếp theo cung. Kỳ Vân hồi đầu nhìn xem, kia bọt khí như cũ tại trong ông dương không được phập phồng. Kẻ đến sau vẫn như cũ có thể nhờ vào đó tu luyện. Bất quá. Bởi vì này tiên nhân di phủ hạn chế hậu thiên cảnh giới, không có đặc thù pháp môn tránh đi, những đệ tử kia chỉ sợ muốn tiến vào thứ 5 cung đều rất khó, liền chớ đừng nói chi là thứ 7 cung nơi này. Nói sau, mặc dù thiên tân vạn khổ đến nơi đây, thực lực không đủ, chỉ sợ cũng không phá nổi nơi này cấm chế, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn vào không được này tu luyện bạc khí. Đem nơi này thu hoạch củng cố sau, Kỳ Vân khống chế đột quang, tiếp tục hướng phía trước phi đột, thẳng đến đệ bát cung. Đệ bát cung, cảnh sắc lại là biến đổi. Kỳ Vân bay vút sau khi tiến vào, chợt cảm thấy chính mình giống như đi tới nhất cái cự đại trên phiến lá mặt, kia phiến lá cả vật thể thúy sắc, tiên diễm ướt át, linh khí nồng nặc từ giữa tràn. Kỳ Vân bốn phía hơi đánh giá, này phiến lá chừng một ngôi nhà lớn như vậy. Mà trên dưới trái phải, giống là như vậy lá cây, còn có tổng cộng 7 tầng, mỗi một tầng đều nắm chắc 10 mảnh nhiều. Hả? Kỳ Vân cảm giác sâu sắc, ngưng hơi thở cảm giác về sau, chợt cảm thấy này lá cây vốn đã linh khí thập phần tràn đầy, nhưng ở trên cùng, lá cây sở xuống lại địa phương, còn có một cổ càng thêm linh khí nồng nặc. Đi. Kỳ Vân lúc này khống chế đột quang, thẳng đến nơi đó mà đi. Nhưng lúc này, này to lớn phiến lá nhất thời hóa thành từng con bàn tay to, hư không phát, kinh khủng uy áp muốn đem người chấn hạ xuống. Trượng lục kim thân. Kỳ Vân cũng không dám thất lễ, biết đây chính là đệ bát cung cấm chế. Hán luyện thể tu vi tiến nhanh, tái vận chuyển này nhất trượng lục kim thân thần thông thì uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Kia thật lớn phiến lá lôi cuốn thiên địa lực lượng khủng bố đến cực điểm, cơ hồ một cái xuống dưới, tầm thường tiên thiên tu sĩ đều muốn bị nghiền ép dập nát. Nhưng mà, Kỳ Vân trên người nói đạo kim quang lưu chuyển, cũng là đem phiến lá sinh sôi chắn bên ngoài cơ thể. Đi. Kỳ Vân độn quang cùng nhau, thẳng đến mặt trên mà đi. Chương 158, trúc cơ. Tu hiệu. Càng lên cao mặt phi độn, kia lá trong phim tích chứa lực lượng liền cũng càng khủng bố hơn. Bắt đầu vẫn là hậu thiên cảnh. Kỳ Vân không nhìn thẳng. Nhưng không bao lâu, cũng đã có thể so với tiên thiên cảnh, mỗi một cái phiến đến, đều có thể so với tiên thiên cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá Kỳ Vân lúc này trượng lục kim thân phòng ngự lại thành, kim quang chợt lóe, đã muốn hoàn toàn hóa đi. Nhưng lại đến mặt sau, đã muốn đến gần vô hạn trúc cơ cảnh. Thật là khủng khiếp. Kỳ Vân đều cảm thấy áp lực. Bất quá còn không phương, Kỳ Vân gương đồng bay ra, nương gương đồng thấm nhuần hơi hào đặc tính, tái phối hợp di trần phiên, ở lá to bên trong xuyên qua phi hành, nhưng thật ra đem hơn phân nửa lực lượng đều cấp tránh khỏi. Thật sự không tránh được, Kỳ Vân cũng không hề sợ hãi, có trượng lục kim thân hộ thể, hơn nữa hắn tinh diệu kiếm thuật, mượn lực tiêu lực cũng không nói chơi. Cho nên, chẳng mấy chốc, Kỳ Vân cũng đã thẳng xông qua 7 tầng lá to ngăn trở, bay tới tầng này tầng lá to trên cùng. Kỳ Vân hướng về phía dưới vừa nhìn, nhất thời chỉ thấy một đóa một người lớn nhỏ màu trắng đóa hoa, đang ở từ từ mở ra linh khí nồng nặc, chính là từ trung doanh nhưng lộ ra. Bên trong là Kỳ Vân nhìn chăm chú nhìn kỹ, rõ ràng là ba giọt trong suốt như là bạch ngọc chất lỏng. Cửu Thiên Linh Nũ. Bất quá, Kỳ Vân rất nhanh lại phát hiện, này ba giọt chất lỏng lại cùng tầm thường Cửu Thiên Linh Nũ bất đồng. Càng thêm nồng đậm, càng thêm trong suốt, ẩn chứa linh khí tự nhiên cũng càng thêm tràn đầy. Đây là này tiên nhân di phủ chủ nhân, theo Cửu Thiên Linh Nũ bên trong để luyện ra tinh hoa. Kỳ Vân trong lòng hơi động, hiểu rõ lại đây. Cửu Thiên Linh Nũ là rèn luyện tuyệt hảo thiên tài địa bảo. Bất quá cũng chỉ là đối tiên thiên cảnh tu sĩ hữu dụng mà thôi. Nhưng này để luyện ra tinh hoa lại khác. Bọn họ linh khí càng thêm tràn đầy, dược lực mạnh hơn, cho dù là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể từ giữa được lợi không ít. Kỳ Vân đương nhiên không chút khách khí, lúc này cầm nã thủ pháp đánh ra, đem kia ba giọt linh dịch thu vào. Ổn. Kỳ Vân cũng không khỏi tinh thần đại chấn, căn cứ trước mặt quy luật, theo thứ nhất cung bắt đầu, mỗi một trong cung ẩn nút bảo bối, phẩm chất đều là đang không ngừng tăng lên. Nhất cung nhanh hơn nhất cung hiếm có. Đệ bát cung nơi này, thì đã là Cửu Thiên Linh Nũ tinh luyện tinh hoa, như vậy đến cung thứ 9, lại nên là như thế nào sự việc? Kỳ Vân độn quang vừa vội vài phần. Cung thứ 9. Bởi vì tay cầm ngũ hành con rối lệnh phụ, chẳng khác gì là có này tiên nhân di phủ thông hành bằng chứng, dọc đường cấm chế cũng sẽ không ngăn trở hắn, chỉ là muốn lấy các loại thiên tài địa bảo, mới cần phá giải cấm chế mà thôi. Này không thể nghi ngờ cấp Kỳ Vân tiết kiệm không thiếu thời gian. Kỳ Vân thẳng vào cung thứ 9. Nhưng đến cung thứ 9, phản mà không có đủ loại cấm chế, chợt nhìn, đây là một cái quá bình thường nhà tranh, một cái chiếu, một cái bài đá, ngoài ra không còn giữ vật. Trong đó không gian cũng là nhỏ đi nhiều, như vậy một tấc vuông lớn địa phương, vừa thấy liền không thu gom vật gì tốt. Kỳ Vân chính đang kỳ quái, đồng nhiên chỉ nghe bên tai, bắt đầu vang lên từng đợt hoành viễn thanh âm của. Thiên địa mới bắt đầu, âm dương hai phần. Kỳ Vân ngưng thần lắng nghe, hắn bắt đầu còn hoài nghi là công pháp, đối với hắn như vậy mà nói giúp cũng không quá lớn. Nhưng nghe nghe, mới phát hiện bất đồng, đây không phải công pháp, không phải pháp thuật chính là quán chú hắn chân nguyên lực lượng sau, khiến cho trong thanh âm này đã tràn ngập thiên địa lực lượng. Thanh âm lọt vào tai, lại nhất thời giống như bị hắn dùng công lực phụ trợ tu luyện. Chân khí quần quận lưu chuyển, huyệt khiếu quanh người cổ động, Kỳ Vân bỗng nhiên hiểu ra, này cung thứ 9 nhưng thật ra là một chỗ tu luyện, bởi vì không có gì có thể lấy đi, cho nên cũng sẽ không tái thiết đưa cái gì cấm chế. Chỉ còn lại có cựu cung 13 cấm chế. Kỳ Vân khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần yên lặng nghe thanh âm kia, mặc cho thanh âm lọt vào tai. Không cần nhớ, cũng không có biện pháp nhớ, nhưng lại có thể đem loại cảm giác này phục khắc ra. Kỳ Vân hai mắt nhắm lại, ngưng nghỉ, lại mở mắt ra, trên mặt tươi cười. Tái hơi khuynh, Kỳ Vân nhưng lại căn bản không đi nghe xong. Rõ ràng là quán chú tiền bối lực thanh âm của, có thể phụ trợ nhân tu luyện, nhưng Kỳ Vân khoanh chân ngồi ở chỗ này, lại chìm vào tu luyện của mình bên trong, hoàn toàn không hề đi nghe thanh âm kia. Đợi lát nữa nhất thời, Kỳ Vân không ngờ đứng dậy không riêng không đi nghe xong, ngay cả vận chuyển chân khí cũng không để ý tới. Hắn khi thì chậm rãi hành động, khi thì bằng cửa sổ nhìn ra xa nhất thời lại ngại chưa đủ nghiền, lại tiếp tục ngồi xuống, lấy ra tùy thân mang một ít linh trà, vọt uống một mình. Rửa sạch, xóa hết duyên hoa, trở lại nguyên trạng. Kỳ Vân lúc này tâm tình, lập tức một lần nữa về tới kia trong thôn xóm dường như. Không cần tái đi vào trong đó, Kỳ Vân đã muốn một lần nữa nắm chắc ngay lúc đó ý cảnh. Tâm thần chìm vào tiến vào. Kỳ Vân hoàn toàn buông ra đối tu vi cảnh giới áp chế, rồi đột nhiên trong lúc đó, hùng hồn chân khí dâng lên mà ra. Coi như nháy mắt hóa thành một cơn gió lớn, thổi quét toàn bộ nhà cỏ. Nhưng mà thảo trong phòng, im lặng tự nhiên, gió cuốn đã muốn ngưng động thực chất, lại không thể ảnh hưởng nhà cỏ mảy may. Đồng dạng điên cuồng bạo phát, còn có Kỳ Vân luyện thể tu vi, lực lượng không được kéo lên, mà ở gian nhà tranh này bên trong, lại coi như vậy bé nhỏ không đáng kể, giống như ngưỡng dòm thiên địa, tự thân chính là thiên địa khẽ phương bình. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Thiên địa vô cùng, nói cũng vô cùng. Vô danh thiên địa điểm bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu. Lấy nhân lực mà nghiên cứu kỹ thiên đạo, ngay cả đạo khả đạo, cũng là phi thường nói ngay cả danh khả danh, cũng là phi thường danh. Kỳ Vân đấy lòng thông thấu, trong ngộng trải qua mà thể ngộ kinh nghiệm, cùng lần này đột phá thực tế cảm thụ, hai bên kết hợp, khiến cho hắn đối với tu luyện lý giải càng sâu. Đột phá. Kỳ Vân đã muốn cảm thấy chân khí tràn đầy, luyện thể đột phá cực hạn, trúc cơ trích ở trước mắt. Còn phải lại đốt một mồi lửa. Kỳ Vân rất rõ ràng, lĩnh ngộ, cảm thụ, ngộ đạo là phương hướng. Nhưng chân khí còn cần từng giọt tích lũy, luyện thể tu vi cũng cần từng giọt tăng lên. Đây là tích lũy. Hắn lúc này tích lũy làm nhưng đã rất hùng hậu, vài lần áp chế, càng làm cho hắn thủy chung ở một loại ăn no doanh trạng thái. Chỉ cần một chút cơ hội, ngay lập tức sẽ bổng nhưng đột phá. Mà cơ hội, Kỳ Vân không chút do dự, trực tiếp đem theo đệ bát cung nơi đó có được cửu thiên linh nhũ tinh luyện tinh hoa lấy ra ngoài, đại thủ lớn bát. Trong thức hải quan tưởng ra biển cắt trời cao đồ án, nhất thời đem kia ba giọt linh dịch cuốn vào đi vào. Luyện hóa. Hùng hồn linh khí từng giọt hóa nhập thể nội, thúc đẩy Kỳ Vân luyện khí, luyện thể tu vi nhanh chóng tăng lên. Kỳ Vân nay đã căn cơ thập phần vững chắc, này nhắc tới thằng, nháy mắt mỏ tới triệu chứng đột phá. Ầm. Ầm. Chân khí phùng lên, cuồn cuộn như lưu, nguyên vốn đã thập phần tinh thuần cô động chân khí, nhanh chóng bắt đầu lặng yên lột xác, dần dần đã hình thành dịch thái chân nguyên. Đồng thời, Kỳ Vân bên ngoài thân sở hữu thiên địa ký hiệu cũng đều bị luyện hóa vào trong cơ thể, Kỳ Vân lực lượng nhất vận, thân bên trên lập tức một con phượng hoàng hư ảnh, đồng nhưng lóe ra, ánh lửa lưu chuyển. Gì? Kỳ Vân cũng không nghĩ tới, luyện thể đột phá nhập đạo cơ cảnh, luyện thành thân thể thành đạo căn cơ, lại đột nhiên hiện ra phượng hoàng hư ảnh. Hay là, đây là hắn trong huyết mạch lực lượng. Nói như vậy đứng lên, Kỳ gia huyết mạch, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy a. Chương 159, bát cảnh kiếm pháp. Tu hiệu, luyện khí trúc cơ, luyện thể đạo cơ. Tại đây tiên nhân di phủ cung thứ 9 bên trong, nghe nơi này đại đạo hồng âm, tái hợp với cửu thiên linh nhũ tinh luyện tinh hoa phụ trợ. Kỳ Vân nhiều năm tích lũy, rốt cục vừa mới vượt qua thiên nhân cái chán, luyện khí, luyện thể song song đột phá. Đúc thành ngày sau tu luyện đại đạo căn cơ. Đồng thời, Kỳ Vân chỉ cảm thấy trong thức hải giống như tầng mây quay, biển rộng sóng lớn, bốn bề sóng dậy trong lúc đó, cũng đang nhanh chóng phát sinh lột xác. Là một loại thời khắc, Kỳ Vân bỗng nhiên chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận thanh minh, trong thức hải, đã muốn ngưng luyện ra thần thức. Loại cảm giác này, giống như là người đuôi bỗng nhiên khôi phục thị giác, kẻ điếc bỗng nhiên khôi phục thính lực. Ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ thế giới ở trong mắt Kỳ Vân, đều đã bắt đầu trở nên không đồng dạng. Hình như là hắn bình thường thôi vận gương đồng khi cảm giác, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng thấu triệt, là một loại chân chính nắm giữ ở trong tay mình lực lượng. Kỳ Vân tỉ mỉ thể ngộ trong thức hải loại này mới lực lượng. Từ từ vận chuyển. Thân thức trích đảo qua trong lúc đó, quanh mình sở hữu sự vật, tận đếm rõ ràng rơi vào trái tim, rõ mồn một trước mắt. Đương nhiên, đối với thần thức mà nói, cách không động chiếu chính là đơn giản nhất vận dụng, ngoài ra, thần thức cũng còn có chứa nhiều diệu dụng, là tu sĩ là tối trọng yếu một trong thủ đoạn. Thậm chí có chút tông môn, còn chuyên tu thần thức, thăm dò ra một khác đầu con đường tu luyện. Lấy thần thức diễn biến thần hồn, cũng có vô cùng diệu dụng. Đại đạo 3000, đủ loại bất đồng, thật cũng không tính ngạc nhiên. Bất quá, đối với này khi Kỳ Vân mà nói, thần thức tác dụng, trừ bỏ thấy rõ hơi hào, dò xét phân biệt ở ngoài, trọng yếu nhất, đó là sử dụng pháp bảo. Thần thức có thể cách không ngự vật, nếu so với chân khí sử dụng càng thêm linh hoạt nhanh chóng. Đặc biệt, đối với chân chính pháp bảo mà nói, nếu không tu thành thần thức, sẽ rất khó khống chế. Cho nên, bình thường trúc cơ cảnh sau, mới biết sai khiến pháp bảo, phía trước sử dụng, dù sao cũng là kém một cái cấp bậc pháp khí. Tỷ như Kỳ Vân, hắn sử dụng ngũ hỏa thất cầm phiến, di trần phiên các loại, tuy rằng các hữu diệu dụng, nhưng vẫn chính là pháp khí. Trừ bỏ thần thức tăng lên ngoại, Kỳ Vân tăng lên nhiều nhất, vẫn là kiếm pháp. Kỳ Vân tại thế giới trong ngộng bên trong, lịch duyệt đoạt được rất nhiều, nhưng chân chính tôi căn cơ, bảng quan cũng rõ ràng nhất, vẫn là đạo đức thiên tôn truyền thừa. Tỷ như kiếm pháp, Kỳ Vân ở hậu thiên cảnh thì liền tu tập đạo đức thiên tôn kiếm pháp nhập môn, 10 trượng kiếm pháp. Mà ở trúc cơ sau, đạo đức thiên tôn truyền thừa kiếm pháp cũng càng thêm tinh thâm đứng lên. Kỳ Vân yên lặng nhớ lại, rất nhanh liền tìm tòi ra đến một môn, vừa lúc cũng phù hợp hắn lúc này tu luyện công pháp. Bát cảnh kiếm pháp, cũng là đem thái thanh bát cảnh lưu toán ý dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Có trong ngộng quan sát, hơn nữa sau khi tỉnh lại vẫn quan tưởng thái thanh bát cảnh đồ, cho nên Kỳ Vân tu luyện bộ kiếm pháp kia cũng là nước chảy thành sông, xa so với tưởng tượng yếu dễ dàng. Bát cảnh kiếm pháp cùng chia bát thức, cùng bát cảnh đồ nhất nhất đối ứng. Mỗi một thức đều là đem mỗi một đồ chân ý hóa nhập trong đó. Kỳ Vân lúc này thái thanh bát cảnh đồ đều không thể toàn bộ xem muốn thành công, đương nhiên không có khả năng một hơi đem bát thức kiếm pháp hoàn toàn luyện thành. Hắn trước vào tay là thức thứ nhất. Biển cắt trời cao. Thái thanh bát cảnh đồ đệ nhất đồ, biển cắt trời cao, tích chứa là không gian thần thông. Thủy thiên tướng ngay cả, coi như trống không cuối cùng, thiên địa vạn vật tận ở trong đó. Đây là Kỳ Vân quan tưởng đệ nhất đồ, cũng là hắn quen thuộc nhất nhất đồ. Trong ngộng, quan ma không gian thần thông cũng nhiều nhất. Cho nên, Kỳ Vân lúc này im lặng tinh tọa, cẩn thận nhớ lại trong ngộng thấy một thức này kiếm pháp, dung nhập sau khi tỉnh lại, quan tưởng biển cắt trời cao đồ lý giải, dần dần diễn hóa ra một thức này kiếm pháp. Kỳ Vân đứng dậy mua kiếm. Kiếm pháp tùy thân liên miên mà đi, nhân không gian vận dụng, coi như mỗi một kiếm bên trong, đều có vô tận trong không gian ẩn dấu, vô số biến hóa trung ẩn. Càng là thuần thục, càng là thể ngộ, Kỳ Vân càng là dần dần có chút lý giải. Mười trượng kiếm pháp, là cực kỳ tinh tế, nghiên cứu kỹ kiếm pháp biến hóa vi diệu một loại kiếm pháp, cho nên là kiếm pháp nhập môn, là vì kiếm pháp tỉ mỉ. Mà chờ kiếm pháp tỉ mỉ sau, tu vi càng sâu từng bước, tắc bắt đầu bắt cảnh kiếm pháp, phụ trợ hiểu được bắt cảnh đồ, thể ngộ lực lượng chi nguyên, là vì kiếm pháp thiên nhân hợp nhất. Mỗi một kiếm đều chất chứa thiên địa vai, hiểu ra kiếm đạo, sáp nhập vào thiên địa các loại đại đạo thần thông. Đây mới là thượng thừa nhất truyền thừa a. Kỳ Vân cảm thán, này truyền thừa của hắn, có lẽ có chút tinh diệu pháp thuật, có lẽ có uy lực kinh khủng bí pháp, nhưng không giống như là đạo đức thiên tôn dạng này đứng đầu truyền thừa, chú ý một loại tiến hành theo chất lượng. Chậm rãi thuần thục một thức này, Kỳ Vân kiếm pháp tạo nghệ cũng đang tăng nhanh như gió. Hoàn thành trúc cơ, lại luyện thành một thức này kiếm pháp sau, Kỳ Vân lại ở trong này củng cố một phen, này mới đứng dậy. Nay khởi thân, hắn cũng lập tức cũng cảm giác được chênh lệch, thân mình vừa động, một thân chân nguyên lưu chuyển, nhất thời hóa sinh ra vô cùng lực, Kỳ Vân vừa động niệm, cũng đã thân tùy ý đi. Đúng là nhẹ bóng thẳng đến ngoài cửa mà đi. Kỳ Vân vội vàng thu nhiếp lực lượng, cẩn thận vận dụng. Trong ngộng tuy rằng trải qua này đó, nhưng không đến chính mình thật sự đạt tới cảnh giới này, rốt cuộc cảm thụ không phải rõ ràng như thế. Đây là trúc cơ a. Kỳ Vân vừa động niệm, thân hình nhất thời hóa thành cùng hồng quang, thẳng đến cung thứ 9 mặt sau, chỗ càng sâu thôn lạc kia vị trí phi độn quá khứ. Tốc độ so với lúc trước lại tăng lên rất nhiều. Tu sĩ đi vào trúc cơ cảnh về sau, tài năng thân thể lăng không đứng vững, không tá trợ gì pháp khí, thủ đoạn, ngự không phi hành. Đạo lý riêng liền ở đây, cũng không đủ thần thức cường đại, cũng không đủ hùng hậu chân nguyên. Thì không cách nào lăng không thác trở thân thể, giây lát chạy xa. Thời gian không tới trước mắt, Kỳ Vân đã muốn lại đến xuống đất thôn xóm vị trí. Đặt chân ở giữa, tự nhiên mà vậy liền có một cỗ yên tĩnh ý. Đương nhiên, Kỳ Vân lần này lại đây, đổ cũng không phải là vì cảm xúc cái này. hắn bay vút tiến vào thôn xóm, rất nhanh liền từ giữa tìm được rồi lúc trước vị tiền bối kia bế quan nơi, đi vào. Vừa vào cửa, liền gặp được hai vệt kim quang bay xẹt tới, Kỳ Vân nay phản ứng lại nhanh, thần thức vừa động, thân mình đã muốn hướng bên một bên tránh ra. Đã thấy kia hai vệt kim quang, cũng là hai cái không được chạy giao lòng con rối. Thân hình vặn mèo, nói đạo kim quang lóe ra. Kỳ Vân lấy ra ngũ hành con rối lệnh phủ, rót vào chân nguyên. Kia hai con giao long con rối quả nhiên dần dần dừng lại động tác, Kỳ Vân ngoắc nhất nhiếp, đem hai giao long con rối nhiếp vào trong tay. Cẩn thận coi, này hai con giao long con rối cùng Tất Phương, Quý Ngưu tương tự, chính là phẩm chất còn muốn càng tốt hơn một chút. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể ở tại chỗ này trông coi. May mắn hắn có ngũ hành con rối lệnh phủ, bằng không, muốn thu phục chúng nó còn thật không dễ dàng. Kỳ Vân đem hai giao long con rối thu hồi, đối với bọn chúng tác dụng, kỳ thật hắn khác có ý tưởng. Chỉ coi làm khôi lỗi lời nói, cũng là quá lãng phí. Sau đó, Kỳ Vân mới tiến vào trong phòng, đã thấy trong đó đủ loại bố trí trần thiết đều có vẻ thực tầm thường, mà mấy thứ thoạt nhìn có chút chân quý, lại cũng là tùy tay ở bên cạnh bầy đặt. Một chút cấm chế không có. Cho người cảm giác, liền phảng phất chủ nhân chính là tạm thời rời đi, lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Cho nên mấy ngày nay thường vật thường dùng, đều là tùy ý đặt ở trong tay. Nhưng nơi này lại không có chút nào vết chân. Chủ nhân bật vô âm tín. Kỳ Vân kiểm kê một phen những vật phẩm kia, bên trong thượng thừa pháp khí liền có nhiều hơn 10 kiện, mà thứ một chút, có thể so với Kỳ Vân trước món kia bạch hạc thương pháp khí, càng nhiều đến hơn 100 cái. Những pháp khí này, bất kỳ cái gì nhất kiện đặt ở Kỳ gia, đều đủ để làm chân quý pháp khí truyền thừa. Ở ngoài, đan dược càng là vô số kể, Kỳ Vân chính là thoáng tính toán, còn có hơn 10 loại, vượt qua 100 bình. Chữa thương, phụ trợ tu luyện, bình tâm tĩnh khí. Công dụng không giống nhau. Ngoài ra còn có một bộ phòng ngự trận bản, Kỳ Vân nghiên cứu một phen, nhưng thấy trận này bản tổng cộng có 13 căn trận kỳ tổ hợp mà thành, xem như có vẻ phức tạp một loại trận pháp. Toàn bộ trận bản chế tác giống như một tòa thạch động bộ dáng, trích ở trong đó nghiên cứu kỹ biến hóa. Kỳ Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy mình ở Thục Sơn trong thế giới, nhưng thật ra vừa lúc gặp qua một loại cấm chế, vì Thục Sơn chúng phái Nga Mi đệ tử rời núi là lúc, nhất định xông qua được một cửa ải. Cái này cửa ải tuy rằng đều không phải là lấy công phạt là việc chính, nhưng rất có diệu dụng. Kỳ Vân tại đây trên trận bản thêm chút biến hóa, dùng để phòng hộ đồ cũng đúng lúc dùng chung. Kỳ Vân lúc này ra tay cải biến một phen. Chương 160, đưa tin giấy viết thư. Trừ bỏ cải biến sau trận bản ngoại, những vật khác đối Kỳ Vân giúp không lớn, nhưng nếu là giao cho Kỳ gia, lại là đối Kỳ gia thực lực nhất cái cự đại tăng lên. É nhỏ nói một tiểu ét hoặc. Kỳ Vân xin lỗi một tiếng. Đem mấy thứ này nhất nhất thu vào.